Chương 1. Xuyên qua loại sự tình này chương 1, xuyên qua loại sự tình này ngáp. Này ngủ một giấc đến thật sự là quá thoải mái. Diệp Minh ngáp một cái, sau đó duỗi hai tay ra dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Đêm qua để ăn mừng tốt nghiệp đại học, đi theo bạn cùng phòng tại phụ cận quán đồ nhậu nướng liều mạng hơn nửa đêm rượu, dạ dày kém chút đều cho uống phun ra, thẳng đến hơn nửa đêm vẫn là lao bạn cho đưa đến lầu ký túc xá. Ai? Không thích hợp nha, bình thường khẽ vươn tay liền có thể sờ đến giường trên ván giường hắn, lần này như thế nào sờ soạn một cái không đâu. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đáng tiếc một giây sau lại như sấm sét giữa trời quang. Giường trên ván giường đâu? Làm sao lại biến thành cỏ tranh dựng nóc nhà? Trên người trắng bệnh vài rách phiến tử cũng cùng vừa mua chăn lông tử không đắp bên cạnh nhà. Chẳng lẽ còn đang nằm mơ? Vươn tay bấm một cái tay cũng chuyển tới giống như chúng bạn gái trước nhị chỉ thiền công tựa như cảm giác đau. Ai nha, nhà chúng ta tam nhi tỉnh. Đi ra ăn cơm. Diệp Minh còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu, cửa ra vào liền chuyển tới một phụ nữ trung niên tiếng kêu. Quay đầu, chỉ thấy một vị mặc tẩy tới trắng bệnh xanh đen sắc áo gai kéo búi tóc tuổi chừng chừng 30 tuổi phụ nữ, đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tốt, liền tới Diệp Minh hơi giật mình lên tiếng, sau đó một mặt mộng bức mặc vào bên giường giày cỏ, đi theo phụ nữ ra cửa. Ra cửa liền trông thấy mấy người ngồi vây quanh tại một tấm thấp bé trước bàn, trên mặt bàn hẳn là chào à, Diệp Minh không nhìn ra, nhưng mà một cái khác trong bồn rau dại nắm Diệp Minh là nhận ra. Tam Nhi dậy rồi, mau tới đây ăn cơm. Lúc này bên cạnh bàn một cái hán tử nói, đen nhánh gương mặt, tay chân vụ bể, điển hình anh nông dân bộ dáng, Diệp Minh tại nông thôn quê quán phụ mẫu chính là như vậy. Nha. Diệp Minh vẫn là không có lấy lại tinh thần, chứng lăng lăng đi theo phụ nữ ngồi xuống bên cạnh bàn. Phu nhân cầm lấy trên bàn bát, đới thêm một chén nữa tương tự cháo cháo, lại cầm hai cái rau dại nắm, phóng tới một mực không có lấy lại tinh thần Diệp Minh phía trước. Tranh thủ thời gian ăn, một lát cháo lạnh. Diệp Minh máy móc bưng lên cháo, miệng vừa hạ xuống, lại cầm lấy rau dại nắm cắn một cái. Lão đại, lão nhị, ngày mai cùng ta xuống đất bên trong đi. Huyền Nhi ngày mai cùng mẹ ngươi ngươi đại tẩu đi trên núi hái điểm rau dại, Lao Tam ngươi bệnh vừa vặn ngay tại trong nhà nghỉ ngơi đi, thuận tiện xem trọng cảnh Nhi nha đầu. Hán tử phân phó một tiếng buông xuống bắt liền trở về phòng, còn lại mấy người cũng tranh thủ thời gian ăn xong, thu thập bát đũa cũng riêng phần mình trở về phòng, bao quát một mực đang thất thần Diệp Minh. Đêm đó, Diệp Minh lại nằm ở mới vừa dậy giường ván gỗ thượng lật qua lật lại ngủ không được, không nghĩ ra đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, như thế nào uống một trận rượu, tỉnh lại sau giấc ngủ liền cái gì cũng thay đổi đâu. Bởi vì không ngừng nhớ lại chuyện lúc trước, Diệp Minh đầu bắt đầu không ngừng đau đớn, đầu óc không ngừng co rút đau đớn, tiếp theo một đoạn không thuộc về mình ký ức, giống như thủy triều tràn vào thẩm nam trong đầu. Nguyên lai là xuyên việt rồi, chủ nhân của cái thân thể này cùng tên của hắn giống nhau như lúc, cũng gọi Diệp Minh, hôm nay tới gọi hắn ăn cơm trung niên phụ nhân là cô thân thể này chủ nhân nương Phương Thị, về sau cũng là hắn nương. Trên bàn cơm trung niên hắn tử là cha hắn, gọi Lá Ruộng, còn lại người theo thứ tự là đại ca Diệp Thu, nhị ca Diệp Phong, đại tỷ Diệp Uyển, còn có đại tẩu Hà Thị, về sau một người cháu Diệp Cảnh, một cái chất nữ Diệp Trúc. Căn cứ nguyên chủ ký ức, đây là Đại Khánh Vương triều, không thuộc về hắn trong trí nhớ bất kỳ một cái triều đại nào, mà nơi này là Đại Khánh Vương triều biên quan, từ trấn Bắc Vương trấn thủ. Nguyên chủ nhà cũng không tại biên quan, mấy năm trước kia, Đại Khánh lao hoàng đế băng hà, từng cái hoàng tử vội vàng tranh quyền đoạt vị, đủ loại siêu cao thuế nặng nhiều vô số kể, thêm nữa mấy năm liên tục thiên tai nhân họa, dẫn đến dân chúng lầm than, bách tính sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, chỉ có biên quan bởi vì trấn Bắc Vương cố gia quân tồn tại, hoàng tử cũng không dám làm loạn, xem như một mảnh hiếm thấy tỉnh thổ. Bởi vậy Diệp gia tộc trưởng quyết định cả tộc di chuyển, chạy trốn tới biên quan đi. Đi qua hơn nửa năm lặn lội đường xa, cuối cùng tại biên quan Kim Dương phủ An Khê huyện phía bắc tới gần sơn mạch địa phương dàn xếp lại. Sau đó lục tục ngoe ngoe lại tới mấy đợt nạn dân, hình thành một cái thôn, bởi vì họ Diệp nhân gia tương đối nhiều, cuối cùng báo cáo An Khê huyện nha xác định thôn gọi Diệp gia thôn. Bây giờ hoàng tử tranh quyền kết thúc, vĩnh bình đế đăng cơ, niên hiệu Cảnh Hòa. Tiếp nhận xong nguyên chủ ký ức, đau đầu cũng chậm chậm đình chỉ, Diệp Minh nằm ở trên giường không nhúc nhích. Chuyện này là sao à, cái khác người xuyên việt không phải hoàng tử chính là quân vương, vì cái gì vừa đến hắn chỗ này chính là một cái phổ phổ thông thông bình thường nông dân. Diệp Minh chăm bề không được hắn tỉ. Chẳng lẽ có ngoài định mức đền bù? Hệ thống, không gian, lao ra ra, tư thế không đúng. Diệp Minh trở mình, quỳ gối trên giường, cái mông mân mê, chắp tay trước ngực phóng tới đầu trên đỉnh. Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, cho ta tới cái kim thủ chỉ a. Hô hô, trừ gió thổi nhà tranh đỉnh âm thanh, cái gì cũng không có phát sinh, ngược lại là đem bên cạnh ngủ Diệp Phong đánh thức. Tam đệ, người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được làm gì đâu? Bụng có chút không thoải mái, bây giờ tốt, nhị ca ngươi mau ngủ đi. Diệp Minh tranh thủ thời gian xoay người nằm xuống, đối một cái giường khác bên trên Diệp Phong nói: "Tốt liền tranh thủ thời gian ngủ, ngày mai còn muốn xuống đất." Diệp Phong lẩm bẩm, kéo chăn mền lại ngủ thật say. "Thật không có a, vậy phải làm sao bây giờ?" "Được rồi, không có liền không có, dựa vào chính mình 4 năm đại học học được tri thức coi như không có kim thủ chỉ chẳng lẽ còn có thể chết đói hay sao?" "Tri thức a, tri thức chính là lực lượng, chính là tài phú. Chỉ là không biết mình xuyên qua tới về sau, quê quán cha mẹ sẽ như thế nào, bất quá cũng không cần quá lo lắng, đại ca làm lính cũng nhanh xuất ngũ, lao lượng khẩu cũng có dưỡng lão người." "Được rồi, dù sao không thể quay về, nhập gia tùy tục. Cùng xuân đau thu buồn, còn không bằng ngẫm lại về sau làm sao bây giờ, nếu xuyên qua tới, cũng coi là trong cái nhà này một phần tử, hảo hảo qua ngày tốt lành sò cái gì đời mạnh." Diệp Minh sau khi nghĩ thông suốt, cũng không xoắn xuýt, cũng nặng nề ngủ thiết đi. Chương 2. Nhà chỉ có 4 bức tường chương 2, nhà chỉ có 4 bức tường tam thúc, rời giường, lại không đứng lên mãi mãi trở về đánh đòn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Minh còn đang trong giấc ngủ, đột nhiên cảm giác cái mũi ngứa một chút, sau đó truyền đến một trận thanh thúy đồng âm. Chậm rãi mở mắt ra, bên giường đứng một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi. Tiểu nữ hài 5-6 tuổi, mặc vào một thân màu xám tẩy tới trắng bệnh vải thô áo gai, tóc giống mùa thu cỏ khô, khô héo khô héo, hai gò má lõm, xương con mắt thật to, tứ chi tinh tế, thân thể cũng gầy gò yếu ớt, giống tê dại cán một dạng, phảng phất một trận phong liền có thể thổi tới tựa như. Bên cạnh tiểu nam hài cũng không sai biệt lắm, 7-8 tuổi, một thân không vừa vặn vải bố thanh ý liễu, dưới mũi hai đầu nước mũi vết tích, một đôi mắt to sáng ngời tràn đầy phấn khởi nhìn xem Diệp Minh, trong tay còn cầm một căn cỏ tranh, đây chính là Diệp Minh, cái mũi ngứa một chút nguyên nhân. Tiểu nữ hài hẳn là nguyên chủ trong trí nhớ chất nữ, Diệp Trúc, tiểu nam hài là chất tử Diệp Cảnh. Các ngươi nãi nãi đâu? Nãi nãi cùng nương cùng tiểu cô đi đào rau dại, nãi nãi nói để cho ta tới tìm Tam Thúc tiểu gia hỏa giòn tan nói. Tốt à, hai người các ngươi tiểu gia hỏa chờ ta một lát, Tam Thúc đứng lên mang các ngươi đi ra ngoài chơi, sau đó Diệp Minh mặc xong quần áo, mang theo hai cái nhóc con đi tới biệt tử. Viện tử là Diệp lão cha chạy nạn lại đây, mang theo Diệp Thu Diệp Phong hai huynh đệ, tăng thêm người trong nhà hỗ trợ, bỏ ra một tháng thời gian, một chút xíu dựng lên tới. Ba gian gian phòng, chính phòng lão lưỡng khẩu mang theo lá nhu ở, hai bên mỗi một gian đại ca Diệp Thu một nhà ở, một gian khác Diệp Minh Diệp Phong ca hai ở, ngoài ra còn có một gian phòng bếp. Chí nhớ trong nhà còn có 30 mẫu ruộng đồng, đều là chạy nạn lại đây, từ đất hoang khai khẩn đi ra, bởi vì khai khẩn không mấy năm nguyên nhân, trong đất hoa màu hàng năm dáng dấp không phải rất tốt, cứ việc đất hoang có giảm miễn thu thuế chính sách, nhưng mà đến cuối năm, vẫn là trôi quá căng thẳng. Nhìn xem người trong nhà quần áo liền biết, lớn xuyên xong, tiểu nhân xuyên, phá không còn hình dáng, cũng không nợ ném, thật sự là may may vá vá lại 3 năm. Đồ gia dụng cũng không có mấy thứ, ba gian gian phòng đều là một cái bàn, hai thanh dùng đầu gỗ chịu đựng đánh cái ghế, giường cũng thế, tìm mấy khối thổ gạch, một tấm tấm ván gỗ, trải lên rơm rạ chính là một tấm có thể ngủ người giường, chăn mền cũng không có đông, nhét cỏ lau hoa, vừa đến mùa đông, một điểm không phòng lạnh, toàn bộ nhờ hỏa lực vượng. Diệp Minh mang theo hai cái tiểu nhân đi dạo một vòng, chỉ cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa à, trong cái nhà này mặc dù không nói nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng mà cũng nghèo chỉ còn lại phòng ở, vừa rồi hắn tại phòng bếp nhìn một chút, trong thùng gạo liền chỉ còn lại một tầng thật mỏng gạo lứt, còn có hôm qua còn lại rau dại, còn lại là cái gì cũng không có. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được, thực sự là nghèo quá, bọn hắn đại nhân còn có thể chịu đựng, nhưng mà nhìn thấy phía sau cái mông đi theo hai cái tiểu hoa nhi, như vậy nhỏ gầy, nếu xuyên qua tới, lập gia đình bên trong một phần tử, vậy hắn liền phải gánh vác tới một bộ phận trách nhiệm. Nếu quyết định, liền phải suy nghĩ một chút như thế nào kiếm tiền, trong nhà nghèo, cũng chỉ có thể nghĩ không bốn biện pháp, như cái gì xuyên qua ba kiện bộ, xà phòng, thuốc nổ, chế mới cái gì ngược lại là hiểu rõ, nhưng mà cái kia đều cần tiền vốn, không thích hợp, sau này hãy nói. Thôn tới gần sơn mạch, vậy thì lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Kiếp trước tiểu thuyết xuyên biệt cũng không phải xem không, trên núi thảo dược, thịt rừng, đều là không bốn, có thể suy nghĩ một chút. Đang nghĩ ngợi đâu, lão nương mang theo trong nhà nữ nhân trở về, ba người cóng giỏ trúc, giỏ bên trong là buổi sáng hái rau dại. Tam Nhi dậy rồi, hôm nay thế nào, có hay không tốt một chút? Nguyên chủ là hôm trước cùng trong thôn tiểu đồng bọn đi ngoài thôn trong sông bắt cá, kết quả một trận mưa rào có sấm chớp, một nhóm người toàn bộ xối cái ướt sũng, sau khi về đến nhà liền khởi sướng đốt, Diệp lao cha đi trong thôn chân trần làng chung nơi đó bắt một bộ dược, uống xong về sau, chẳng những không có hạ sốt, ngược lại đến ban đêm càng đốt càng lợi hại, kết quả không có chịu đựng, Diệp Minh liền xuyên qua đến đây. Đã tốt hơn nhiều đường, buổi chiều ta muốn đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Diệp Minh hồi đáp, ra ngoài có thể, đừng đi mép nước, thân thể hảo lưu loát lại đi. Tốt, nương tam đệ ngươi thật không có chuyện rồi. Diệp Huyền buông xuống trên lưng giỏ trúc, một cái tay dán vào Diệp Minh cái chắn hỏi. Nếu không vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Yên tâm đi thì, giúp đỡ không sai biệt lắm, mấy ngày nay nằm xương cốt đều cứng rắn, ta liền tùy tiện ra ngoài đi dạo cũng tốt, lao ở nhà buồn bực, cũng không tốt. Đại tẩu cũng đi tới nói. Lão đại gia, nấu cơm đi, đám nam nhân mau trở lại, phải nắm chắc ăn nóng hổi. Tốt, đương. Tam thúc, buổi chiều có thể mang bọn ta cùng đi sao? Hai tiểu con mắt ba ba nhìn qua Diệp Minh. Nhìn xem trước người hai tiểu chỉ. Diệp Minh mặc dù rất muốn đáp ứng, nhưng mà buổi chiều lên núi là quan sát tình huống, không phải chơi, liền nhẫn tâm cự tuyệt. Cảnh Nhi, nha đầu, ngoan, Tam thúc buổi chiều có việc, lần sau được không? Lần sau nhất định mang các ngươi hai cái đi ra ngoài chơi. Tốt à, vậy thì lần sau đi. Hai tiểu chỉ méo miệng nói. Tới gần giữa trưa, Diệp lao cha mang theo hai đứa con trai từ trong đất trở về, cơ cũng làm xong, vẫn là gạo lứt nấu cháo, tăng thêm mấy cái rau dại nắm. Hôm qua lúc ăn cơm Diệp Minh không yên lòng, hôm nay một ngụm cháo vào bụng, uống họng đau rát, trước kia nơi nào ăn qua gạo lứt nấu cháo, đều là tình gạo kê nấu cháo. Kém chút phương ra. Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Thế này sao lại là người ăn đồ vật? Ngẩng đầu nhìn, phát hiện người trong nhà ngược lại là tập mãi thành thói quen, Diệp lao cha ăn xong, thậm chí còn cầm chén liếm sạch sẽ, nhìn Diệp Minh một trận run rẩy. Sau buổi cơm trưa Diệp lao cha mang theo hai đứa con trai, tiếp tục xuống đất, Diệp Minh cũng lên tiếng chào hỏi chuẩn bị đi ra ngoài. Nương, ta ra ngoài. Biết, về sớm một chút. Hô núi này bên trong không khí rất tươi mới, Diệp Minh vừa đi vừa làm lấy hít sâu. Thuận tiện nhìn xem trên núi phát tài thời cơ ở nơi nào. Nha. Nhìn xem đây là cái gì, nấm. Ha 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 ha. Ta Diệp Minh quả nhiên chính là thiên mệnh nhân vật chính, này cơ hội phát tài không liền đến đi. Và ha 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 ha. Ta là thiên mệnh, cũng là duy nhất. Gì? Nương, ngươi nói gì? Đây là ta đến chưa nhọc nhằn khổ sở hái, nơi nào có độc. Sấm sét giữa trời quang. nhọc nhằn khổ sở hái được đến trưa, thật vất vả hái được nửa giỏ, kết quả thế mà bị lao nương nói thành là nấm độc, liền cậu đều không để ý nấm độc. Ta nói lao tam, ngươi là phát cái đốt, đầu óc cháy khét bôi rồi, nấm độc cũng không nhận ra rồi. Ngươi nếu là thân thể tốt, cũng đừng làm loạn, ngày mai cùng theo xuống đất đi, vừa vặn trong đất đổ cỏ, thiếu người. Đại ca hắn Diệp Thu một mặt im lặng nhìn xem hắn, này không mù hồ nháo nha, chỉ một đống nấm độc trở về, vạn nhất người kia không cẩn thận ăn làm sao bây giờ? Lao tam càng ngày càng không có chính sự, trước đó nằm vài ngày, việc trong nhà chỉ vào mong không lên, xem bệnh lại tốn không ít tiền. Thật vất vả thân thể tốt, có thể xuống đất, này cũng tốt, đầu óc cháy hỏng. Tốt, tốt, Huyền Nhi, tranh thủ thời gian cầm cái giỏ, đem ngươi đệ đệ hái này trồng nấm tranh thủ thời gian ném, đi xa một chút, ném ra thôn đi. Diệp Lao Thái Thái đánh gây Diệp Thu phàn nàn. Lao tam thân thể ngươi muốn thật tốt, cũng đừng chạy lên núi, mấy ngày nay đi theo cha ngươi bọn hắn xuống đất đem thảo đều trừ xong. Mặc dù đánh gây Diệp Thu phàn nàn, nhưng mà Diệp Lao Thái Thái đối với mình tiểu nhi tử hồ nháo cũng là không vừa mắt, nghĩ đến để hắn tranh thủ thời gian làm chút sống, tình không có việc gì chơi đùa lung tung. Biết, nương đón cả một nhà ánh mắt khinh bỉ, Diệp Minh đủ rũ đồng ý, rốt cuộc không còn mới vừa lên núi Dương Dương đắc ý đã nói xong thiên mệnh nhân vật chính đâu. Làm sao lại cùng người khác không giống chứ? Đã nói xong người khác phát hiện không được tài phú đâu. Chương 3. Hái Mộc Nhĩ, đi dạo huyện thành chương 3, hái Mộc Nhĩ, đi dạo huyện thành bởi vì hôm qua ra lớn như vậy lúng túng, ngày thứ 2 Diệp Minh liền thành thành thật thật đi theo trong nhà đại bộ đội xuống đất, nhổ cỏ đi. Tại hiện đại hắn cũng xuống quá địa, nhưng mà không có trừ qua thảo a, máy cắt cỏ qua một lần, cỏ gì cũng có thể cho ngươi trừ xong, nơi nào cần giống như bây giờ, kho người, cầm liêm đao một cái cắt. Con một hồi liền chịu không được. Còn có chính là mặt trời này cũng quá nóng, nóng rát thái dương phơi nắng người đều sắp tan ra, trừ một đỉnh mũ rơm một điểm phòng nắng biện pháp đều không có, uống miếng nước đều là ấm. Ngày kế toàn thân khó chịu, trong lúc đó còn thu hoạch người một nhà một đống lớn bạch nhãn, ban đêm mệnh cơm cũng không muốn ăn, thật sớm liền nằm xuống. Bên người Diệp Phong ngược lại là ngủ được rất an tâm, đoán chừng là làm việc nhà nông quen thuộc. Về sau trải qua mấy ngày thích ứng, tốc độ tăng lên không ít, mặc dù vẫn là trong nhà chậm nhất, nhưng ít ra có thể theo kịp tiến độ. Người cả nhà liên tiếp làm vài ngày, cuối cùng là đem trong đất thảo trừ xong, còn lại liền đợi đến mùa thu thu liền tốt. Diệp Minh ở nhà hung hăng nằm mấy ngày mới tính chậm lại. Tại hiện đại mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng mà có máy móc, không có mệt như thế hung ác. Bây giờ mỗi ngày khổ cực như vậy, mỗi ngày thế mà còn là một bát cháo thêm đồ ăn nắm, một điểm thức ăn mặn đều không có. Diệp Minh cảm thấy dựa vào trời ăn cơm sớm muộn đến chết đói, nhất định phải nắm chặt kiếm tiền, không cần nhiều, đủ trong nhà có cái thức ăn mặn liền tốt. Vì để tránh cho như lần trước như thế náo cái chuyện cười lớn, hắn quyết định hôm nay hướng chỗ sâu đi một chút. Lúc này chính vào mùa hè, trên núi đã mọc đầy xanh um tươi tốt cỏ xanh, Diệp Minh từ cái gùi bên trong xuất ra đao bộ củi, chặt một căn nhánh cây nhỏ, vừa đi vừa khuấy động lấy phía trước cỏ xanh, phòng ngừa có xả. Càng đi bên trong đi, cây cối càng tràn đầy, nhiệt độ không khí cũng trở nên càng thấp. Cây cùng cây ở giữa cành cây tương liên, che khuất bầu trời. Diệp Minh cảm giác thế giới này chỉ còn dư một mình hắn, liền hô hấp âm thanh đều như vậy rõ ràng. Diệp Minh nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, hy vọng lần này có thể phát hiện điểm lâm sản, lợi ít tiền, ăn chút thức ăn mặn. Nhưng vận khí của hắn tốt giống không hề tốt đẹp gì, đều thời gian dài như vậy, trừ cây chính là thảo, liền ngày hôm qua nấm độc đều không gặp mấy cái, hắn có chút nhục trí. Đang lúc Diệp Minh dự định kết thúc hôm nay thám hiểm xuống núi lúc, đột nhiên bị một gốc cây khô hấp dẫn tầm mắt, chính xác tới nói là trên cành cây màu đen của nấm. Hát Mộc Nhĩ. Thứ này hắn có thể nhận biết, trước kia đi ăn cơm thời điểm cũng không có thiếu điểm rau trộn Mộc Nhĩ. Thật nhiều Mộc Nhĩ. Thật nhiều Mộc Nhĩ. Thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền. Diệp Minh một bên hái, một bên vui tính toán những này Mộc Nhĩ có thể đổi bao nhiêu tiền, lại có thể đổi bao nhiêu thịt. Theo thời gian trôi qua, Diệp Minh đem cuối cùng một đóa mộc nhị hái xuống, dẫn theo đao bổ tuổi xuống núi, chuẩn bị đi trong huyện đổi tiền. An Khê huyện khoảng cách Triệu Gia thôn hơn 10 dặm lộ trình, nhưng hắn là từ trên núi xuống, đoán chừng cũng liền 5-6 dặm lộ. Đến trong huyện, đại khái là 5-6 điểm. Hắn con cái gửi đi trong huyện lớn nhất từ lâu, Phương Mãn lâu. Trong tiệm hỏa kế gặp hắn con cái gửi, tiến lên hỏi hắn là ăn cơm vẫn là bán hàng. Diệp Minh dỡ xuống trên lưng cái gửi, xốc lên đắp lên cái gửi phía trên tầng kia thật mỏng lá cây, trước đó xuống núi thời điểm, lộ không dễ đi, Diệp Minh mộc nhị điên đi ra. Cho nên ở phía trên hiện lên một tầng thật mỏng lá cây ép một chút. Người hảo ta chỗ này có chút tươi mới mộc nhĩ, không biết quý tiểu lâu có thu hay không. Hỏa kế đi tới lật qua lật lại cái gửi bên trong mộc nhĩ, xác định đều là vừa mới hái xuống, mới đi đằng sau thông chi trưởng quỹ. Không đầy một lát, trưởng quỹ ngay tại hỏa kế dẫn đầu dưới đi tới. Trưởng quỹ là ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên hán tử, hắn lật qua lật lại mộc nhĩ, hài lòng gật đầu. Không biết những này mộc nhĩ bán thế nào, không biết trưởng quỹ có thể ra giá bao nhiêu. Ta về sau sẽ thường xuyên lên núi, giá cả thích hợp, liền đều cho Hương Mãn lâu đưa tới. Nói thật, đây là Diệp Minh lần đầu tiên tới huyện thành, hắn cũng không biết này một nhị giá cả thế nào, lại sợ trưởng quỹ báo thấp, cho nên liền lại thêm một câu. Ta về sau thường xuyên bán, ngươi cũng không thể ép giá a, trưởng quỹ sửa sang cái cằm sợi dâu nói. Nếu tiểu huynh đệ là thường xuyên làm người này, vậy ta cũng không thể xem như một lần mua bán tới làm. Như vậy đi, nhìn ngươi này một nhị đi hái xuống không lâu, vậy thì theo mỗi cân 8 văn mà tính a. Ngươi cũng biết này một nhị mặc dù là đồ tốt, nhưng mà chúng ta cũng phải phơi khô mới có thể sử dụng. Diệp Minh cũng không biết hắn cái giá tiền này là hơi cao vẫn là hơi thấp, nhưng mà hắn một lát còn phải đi mua đồ vật, nếu như chỉ hoãn thời gian quá lâu lời nói, có thể ban đêm liền đến không được nhà. Trước lấy cái giá tiền này bán, đại không được về sau lại đi khác tiểu lâu hỏi thăm một chút, nếu như giá thấp, vậy hắn liền ăn lần này thua thiệt, về sau không mua nhà này chính là. Có thể. Diệp Minh nói. Trưởng quỹ nhìn hắn đồng ý, liền để hỏa kế lấy ra sừng, đem cái gùi bên trong một nhị qua sừng. Hết thể 12 cân 5 lượng, 1 cân 8 văn vừa vặn 100 văn. Trưởng quỹ đưa qua 100 văn, Diệp Minh tranh thủ thời gian vui dạo dược nhận lấy, đây chính là hắn đi tới thế giới này kiếm lời lần thứ nhất tiền a, hắn phảng phất nhìn thấy thật là nhiều tiểu tiền tại hướng hắn vẫy gọi. Diệp Minh nhẹ nhàng ra cửa tiệm, quay người hướng phía chợ phía đông đi đến. Tại nguyên chủ trong trí nhớ chợ phía đông trên cơ bản đều là bán ăn, bán món ăn, bán thịt. Đối ứng chợ tây chính là bán gia súc địa phương. Đi ngang qua một nhà bán đường cửa hàng, từng khối đường mạch nha tản ra thơm ngọt khí tức. Nhớ tới trong nhà hai cái tiểu thí hài hẳn sẽ thích ăn, thế là hắn tiến lên đối lao bản nói, tới 2 lượng đường mạch nha. Lao bản nhanh chóng xưng 2 lượng mà cho Diệp Minh. Bao nhiêu tiền? 12 văn. Diệp Minh tiêu sái trả tiền rồi đi. Thịt heo trải lên, Diệp Minh vừa nhìn thấy, liền không khống chế được đi tới, đối thức ăn mặn khát vọng giờ khắc này đạt đến đỉnh điểm. Hàng thịt lão bản làm mấy chục năm sinh ý, liếc mắt một cái liền biết những người kia sẽ mua, những người kia sẽ không mua. Hắn gặp Diệp Minh cái dạng này, liền nhiệt tình nói, khách quan tới điểm thịt heo. Hiện giết hiện làm thịt, tuyệt đối mới mẻ. Bao nhiêu tiền? Diệp Minh nuốt một ngụm nước bọt hỏi. 20 văn nhất cân. Tới 3 cân. Diệp Minh lau nước miếng. Được rồi. Lão bản nhanh chóng cắt gọn cân nặng, đưa cho Diệp Minh. Diệp Minh đếm 60 văn đưa cho lão bản. Lão bản tiếp nhận tiền, vui tươi hớn hở nói câu, tiểu ca lần sau lại đến. Diệp Minh khoát khoát tay. Tiếp lấy Diệp Minh lại đến tiệm tạp hóa mua điểm gia vị, lại đi tiệm thuốc mua điểm bát giác, hương lá. Nhìn thấy thịt heo một máy mắt, Diệp Minh trong đầu liền đã hiện lên 128 phương pháp ăn, thay vào đó là một cái liền bát giác hương lá đều phải đi tiệm thuốc bán thời đại, liền chỉ còn lại thịt hầm này một loại phương pháp ăn, còn tốt thịt hầm khác gia vị đều có thể cơ bản góp đủ. Lại cho đại tỷ, nha đầu phân biệt mua một căn đầu dây thừng, mới nắm bắt còn lại 10 văn tiền, vẫn chưa thỏa mãn đỉnh chỉ dạo phố. Trong huyện phổ thông lao công một ngày mới 30 văn, hắn thượng một chuyến núi liền kiếm được phổ thông lao công 3 ngày tiền công, kết quả vẫn chưa tới một canh giờ liền xài hết. Chậc chậc chậc. Dùng tiền dễ dàng kiếm tiền khó a, bất kể nói thế nào hôm nay mục đích đã đến, đêm nay có thể hảo hảo bồi bổ khoảng thời gian này thiếu chất béo. Chương 4. Thầm thịt heo chương 4, thầm thịt heo đương, ta đã trở về. Diệp Minh đạp lên Thái Dương Dư Huy về đến nhà. Vung xuống đồ vật, chạy vào phòng bếp, liền lấy nước trong bát nước, một hơi uống một đại bầu. Chậm một chút uống, đừng bị nẹn. Diệp Mẫu bên cạnh rửa rau bên cạnh bố Diệp Minh phía sau lưng. Nhìn này một thân mồ hôi, hôm nay đi đâu rồi? Đi trên núi hái được điểm lâm sản cầm đi trong huyện đổi tiền. Cái gì? Ngươi còn dám cầm nấm độc đi trong huyện bán? Có người ăn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Nhanh đi tìm người ta cầm về. Diệp Mẫu nghe xong Diệp Minh lại đi trên núi hái được nấm độc, doa đến trong tay lực đạo một lớn, chụp Diệp Minh ho khan liên tục. Nương, ngươi nghĩ đi đâu? Ta đi trên núi hái không phải nấm độc, là một nhĩ. Diệp Minh ho khan đỏ bừng cả khuôn mặt, thật vất vả thở phào, vội vàng buông xuống bầu nước cùng Diệp Mẫu giải thích nói. Thật sự. Diệp Mẫu mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Thật sự. Ta làm sao dám lừa gạt nương đâu? Diệp Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nấm độc không qua được đúng không? Ta lại không phải hái nấm tiểu cô nương, nhận lầm rất bình thường đi. Như thế nào còn níu lấy không thả? Nương, trong viện như thế nào nhiều như vậy thịt? Ở đâu ra? Đại tẩu nghe thấy được phòng bếp âm thanh, từ trong nhà đi ra, trông thấy trong viện một đống đồ vật, hướng phía phòng bếp hỏi. Diệp Mẫu cũng không nói hoài tới hỏi nhi tử, vội vàng đi ra phòng bếp, cũng nhìn thấy trong viện đồ vật. Nương, thấy được sao? Đây chính là nhi tử ngươi đến chưa thành quả. Diệp Minh sau đó đi tới đối Diệp Mẫu đắc ý nói. Lúc này Diệp Mẫu trong mắt đâu còn có cái này không đứng đắn nhi tử, đều bị cái kia béo ngậy, đỏ trắng giao nhau thịt bà chỉ lấp đầy. Tam thúc đêm nay muốn ăn thịt thì sao? Hai tiểu chỉ này lúc cũng đầy mắt sáng lên hỏi. Đúng, đêm nay ăn thịt thịt, ăn vào no bụng. Diệp Mẫu lấy lại tinh thần, cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể ăn một bữa nhiều như vậy, dính một chút thức ăn mặn là được rồi, còn lại để ngươi đại tẩu ướp đứng lên, đủ ăn được lâu. Không có việc gì nương, ăn xong ta lại đến núi đi hái lâm sản đổi tiền là được, cùng trong huyện tiểu lâu đã nói, bọn hắn sẽ một thu, về sau trong nhà ngừng lại đều có thể ăn được thịt. Lại nói, ngươi nhìn cha các đại ca, đoạn thời gian trước bận rộn trong đất sống nhiều mệt mỏi, không được bồi bổ sao? Còn có Cảnh Nhi, nha đầu, quá gầy, cũng phải bồi bổ. Nương, liền nghe ta a. Diệp Mẫu không cao hứng liếc một cái tiểu nhi tử, được, nghe ngươi, ngươi cầm về thịt. Nói xong, Diệp Mẫu quay đầu một cặp tức phân phó nói, lão đại tức phụ, nhanh đi đem này thịt rửa sạch sẽ, ban đêm ta hầm thịt heo ăn. Được rồi, nương. Đại tẩu lên tiếng, vui dạo dực mà đi tẩy thịt. Sau đó Diệp Minh xuất ra cho đại tỷ, nha đầu dây buộc tóc, cùng cho hai tiểu chỉ mua đường mạch nha. Tam thúc, đây là cho ta sao? Tiểu nha đầu điểm chân, đưa tay nhỏ, nỗ lực ôm lấy Diệp Minh trong tay dây buộc tóc. Đúng, đưa cho ngươi, còn có đường. Diệp Minh đem đầu dây thừng cho tiểu nha đầu, lại thuận tay đem mở ra đường nhét vào tiểu nha đầu trong miệng. Tiểu nha đầu vô ý thức mím môi một cái, tức khắc một cô thơm ngọt khí tức tràn ngập qua miệng. Đây là đường sao? Từ xuất sinh đến bây giờ, nàng còn không biết đường là tư vị gì đâu, nguyên lai ngọt ngào hương vị là như vậy, nàng rất thích. Cua cua núi sách, lễ chân giống tiểu cô nương phát sáng mắt to nhìn xem Diệp Minh, trong miệng mơ hồ không do nói. Vậy ngươi như thế nào cua cua tam thúc nha? Tiểu cô nương đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc, ý bảo Diệp Minh đối xuống, Diệp Minh cúi người. Tiểu cô nương giang hai tay ra, ôm Diệp Minh cổ. Ba một cái to lớn, thơm ngọt hôn hôn, khắc ở Diệp Minh má phải. Ba lần này là má trái gò má. Tam thúc, ta đâu? ta đường đâu? Nhìn thấy muội muội ăn vào đường, Diệp Cảnh cũng không nhịn được nhảy dựng lên, thân Diệp Minh một ngụm. Tam thúc, ta cũng cảm ơn ngươi, nhanh cho ta. Ha ha ha. Diệp Minh cười đứng người lên, lại cầm lấy một khối, đút cho tiểu chất tử, thuận tiện cũng cho Diệp Mẫu, đại tỷ cho ăn một viên. Ngươi đứa nhỏ này, cho bọn hắn là được rồi, làm cho ta đi. Diệp Mẫu cáu giận nói, nhưng mà khóe miệng ý cười làm thế nào cũng ép không được. Nhìn xem Diệp Mẫu đại tỷ ý cười, hai cái tiểu chất tử híp mắt một bộ ăn vào trên thế giới thứ ăn ngon nhất dáng vẻ, Diệp Minh minh bạch, kiếm tiền hàm nghĩa chân chính, không ở chỗ có bao nhiêu, mà ở chỗ hoa đến có ý nghĩa địa phương. Hắn còn muốn kiếm lời càng nhiều tiền, để này có ý nghĩa một khắc một mực kéo dài tiếp. Diệp gia, nhà các ngươi hôm nay ăn thịt sao? Ta vừa rồi trông thấy nhà các ngươi lão tam để ra một đại sách thịt heo, sợ không phải có 2-3 cân a. Bên cạnh Triệu Thẩm Tử nhìn xem từ trong đất trở về Diệp gia phụ tử ba người. Bởi vì sợ trước mấy ngày nổ có không sạch sẽ, hôm nay phụ tử ba người liền lại đến trong đất đi một vòng, nhìn xem có hay không lỗ hổng. Triệu Thẩm Tử, cái gì thịt heo? Nhà ta ở đâu ra thịt heo a? Diệp lão cha kinh ngạc hỏi. Nha, ngươi còn không biết đâu. Hôm nay nhà các ngươi lão tam đi trên núi hái được lâm sản, cầm tới trong huyện đổi 2-3 cân thịt heo đâu, đêm nay nhà các ngươi có thể hảo hảo ăn một bữa thức ăn mặn. Lão tam cầm lâm sản qua thịt heo. Sẽ không là trước mấy ngày nấm độc ga ba người lẫn nhau, lập tức minh bạch riêng phần mình ý nghĩ trong lòng. Chúng ta mới từ trong đất trở về, còn không biết đâu, này liền về thăm nhà một chút, ngày trước bận điệu, hẹn gặp lại a phụ tử ba người cáo biệt Triệu Thẩm Tử, đội ba đi về nhà. Vừa tới cửa nhà, quả nhiên truyền đến một cỗ nồng đậm mùi thịt. Đối với mấy tháng không có dính thức ăn mặn bọn hắn tới nói, cỗ này mùi thơm có chí mạng dụ hoặc. Tam đệ, ngươi thật sự cầm nấm độc đổi thịt heo trở về? Vừa đẩy ra cửa sân, nhị ca Diệp Phong liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Diệp Minh nghe nói như thế, vừa rồi ánh nắng tươi sáng khuôn mặt tươi cười, lập tức tỉnh chuyển nhiều mây, nấm độc không qua được đúng không? Mặt đen lên nói. Nhị ca, ta là hái một nhĩ đổi thịt heo, không phải nấm độc. Nếu như ngươi lại nói nấm độc, đêm nay thịt heo cũng không có phần của ngươi. Đừng, đừng, nhị ca tin, ngươi hái một nhĩ, về sau cam đoan không nói nấm độc chuyện. Diệp Phong nghe tới Diệp Minh lời nói, liên tục cam đoan, thật vất vả ăn một bữa thịt heo, sao có thể từ bỏ? Đằng sau đi vào Diệp lão cha, Diệp đại ca cũng thở dài một hơi, không phải nấm độc liền tốt, bọn hắn cái nhà này có thể không chịu nổi dày vò. Vừa vặn lúc này, đại tẩu bưng hầm tốt thịt heo đi ra. Thế là cả nhà lớn nhỏ đều bị này thịt heo mùi thơm hấp dẫn, hai tiểu chỉ cũng không ngoại lệ, trừng lớn mắt nhìn xem nương trong tay cái kia một chậu thịt heo. Chờ Diệp mẫu cất kỹ bát đũa, mỗi người cầm bát đũa đều trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia một cái buồn lớn thịt, nhưng mà ai cũng không hề động đũa, bởi vì chỉ có Diệp lão cha ăn trước, chúng tiểu nhân mới có thể ăn. Đều ăn đi. Diệp lão cha trước kẹp một mảnh đỏ trắng giao nhau thịt mỡ mở miệng nói ra. Đám người đồng thời hạ đũa, hướng phía cái kia mập chảy mỡ thịt heo khởi xướng tiến công, liền hai tiểu chỉ cũng không ngoại lệ, đưa ngắn ngủi cánh tay nhỏ cũng muốn kẹp thịt, thế nhưng cánh tay ngắn, như thế nào cũng đủ không đến, cuối cùng đại ca đại tẩu một người một cái ôm vào trong ngực cho bọn hắn kẹp. Diệp gia đêm nay nhất định là cái náo nhiệt ban đêm, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy mỹ vị hầm thịt heo. Đại gia cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Dưới ánh trăng, Diệp gia tiểu viện tràn ngập ấm áp khí tức. Chương 5. Nước luộc thành công chương 5, nước luộc thành công sau đó mấy ngày, Diệp Minh mang theo nhị ca Diệp Phong lại đi hái được mấy lần mục nhĩ, đều đổi thành thịt heo cho nhà bổ sung dinh dưỡng, bây giờ trong nhà mỗi người đều hồng quang đầy mặt, rực rỡ sáng láng. Nhất là hai tiểu chỉ, đi qua mấy ngày nay bổ sung, trên mặt cũng mọc ra một điểm thịt, tóc cũng không còn là khô héo khô héo. Thân thể cũng không phải gầy gò ba ba một trận phong liền có thể thổi tới bộ dáng. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, mục nhĩ cũng hái xong, đến nghị cái mới kiếm tiền phương pháp. Cũng không thể mùa đông vẫn là nắp cái kia giường như đầy cỏ lau hoa chăn mền qua mùa đông a, hôm nay, Diệp Minh giống thường ngày đi huyện thượng bán xong mục nhĩ, mua thịt heo lúc phát hiện có còn lại lòng lợn, tức khắc nghĩ ra được một cái kiếm tiền biện pháp. Tiếp trước thời điểm, cửa trường học có một nhà bán nước luộc, mỗi lần xong tiết học, túc xá mấy cái cùng phòng đều sẽ mua một phần trở về. Mà lại nước luộc đã tiện nghi lại lợi ích thực tế, trọng yếu chính là có chất béo. Hắn mấy ngày nay mau đưa huyện thành đi dạo hết, chợ phía đông những cái kia làm lực sống, bọn hắn mỗi ngày đều tại phụ cận sạp hàng ăn chính là làm bánh bột nô, uống chính là nước sôi. Nếu như có thể đem nước luộc làm được, nghĩ đến hẳn là phi thường được hoan nghênh. Nghĩ đến liền làm. Lão bản ngươi lần này nước bao nhiêu tiền? Lão bản ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải thường xuyên đến nhà mình mua thịt tiểu tử đi. Xuống nước một bộ 17 văn, tiểu huynh đệ ngươi thường tới, cho ngươi tiện nghi 2 văn, 15 văn nhất bộ. Được rồi, cảm ơn lão bản. Diệp Minh thống khoái lấy ra tiền, lại đi mua 10 cân bột mì, bát giác, cây quế, chờ hương liệu lại mua một chút. Ngươi đứa nhỏ này, lại mua những thứ vô dụng này, thối hoắc mua về làm gì? Không ngoài sở liệu, Diệp Minh về đến nhà, vừa buông xuống đồ vật, Diệp Mẫu liền nắm lỗ mũi, bắt đầu đối Diệp Minh yêu giáo dục. Nương, cái gì thối hoắc, đây chính là hiếm có mỹ thực. Chúng ta có thể hay không qua một cái ấm áp dễ chịu mùa đông liền dựa vào nó. Dựa vào nó. Nó có thể nhóm lửa. Đốt đi ra cũng là túi, ngươi tranh thủ thời gian ném. Diệp Mẫu một mặt hoài nghi, có phải hay không bên trên phát sốt không có hảo lưu loát, đây là lại tái phát rồi. Trong viện hút thuốc Diệp lao cha, làm theo thừa đại tỷ, đại tẩu, sửa chữa cái bản đại ca nhị ca, liền ở một bên đếm con kiến hai tiểu chỉ, cũng là nắm lỗ mũi, một bộ hoài nghi bộ dáng. Diệp Minh tan vỡ, như thế nào câu thông cứ như vậy khó đâu. Nương, ngươi tin tưởng ta phát sốt đã sớm tốt, sẽ không chơi đùa lung tung, lại nói cũng không tốn bao nhiêu tiền, ta liền thử một chút, đi liền làm, không được liền không làm, thành không. Nghĩ đến dù sao đoạn thời gian trước mua một nhĩ, trong nhà cũng tích lũy một chút tiền, đều là lao tam công lao, nếu hắn có lòng tin như vậy, liền để hắn thử một chút, không thành công lời nói, coi như Mộc Nhị trắng mua, Tả Hữu cũng thua thiệt không được. Diệp Mẫu cùng Diệp lão cha lẫn nhau, gật gật đầu. Được thôi, làm a, bất quá đã nói, lần này không được, về sau nhưng không cho chơi đùa lung tung. Được, nương, lần này không được, liền không ngủ dày vò. Cho cười, đường đường tốt nghiệp đại học sinh viên, đối phó này nho nhỏ nước luộc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nào có không thành công đạo lý, nhiều như vậy video ngắn không phải trắng soát. Nương, ta đi. Diệp Minh đi tới phòng bếp, đầu tiên là chắc nước, đem lòng lợn dùng bột mì rửa giấy sạch sẽ. Sau đó đem xuống nước để vào trong nồi gia nhập nước lạnh cùng đường phiến, nấu đến nước mở sau vớt ra, dùng nước trong cọ rửa sạch sẽ. Tiếp theo, hắn đem chuẩn bị kỹ càng đủ loại gia vị, có bát giác, cây quế, hoa tiêu, quả ớt chờ, đem những này gia vị để vào trong nồi xào hương, sau đó gia nhập số lượng vừa phải nước, lại để vào lòng lợn, nấu đến chín mọng. Sau đó dùng lửa nhỏ chấm hầm. Một giờ sau, mùi thơm chậm rãi bay ra. Tiểu tử thối này, thật là đang nấu những cái kia thối hoắc đồ vật sao? Làm sao lại thơm như vậy đâu? Diệp Mẫu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bên cạnh nghe mùi thơm vừa nói. Trong viện những người khác cũng ngạc nhiên không thôi, này tiểu Tam Nhi trước kia cũng không có xuống chủ ai như thế nào đột nhiên liền sẽ làm thơm như vậy đồ vật. Liên bên cạnh Triệu Thẩm đều từ tường viện thăm dò hỏi, nhà các ngươi làm cái gì đây? Thơm như vậy. Không để ý tới ngoại nhân ngạc nhiên, nước luộc đã hầm đến thời khắc cuối cùng. Cuối cùng, Diệp Minh đem nước luộc vớt đi ra, cắt thành khối nhỏ, chứa vào trong chén, xối thượng một chút kho nước, rải lên hành thái cùng rau thơm. Dạng này một bát hoàn mỹ nước luộc liền làm xong. Hắn bưng một bát nước luộc đi vào trong sân, để người nhà nhấm nháp. Đại gia nghe mùi thơm, cũng nhịn không được nếm thử một miếng, kết quả kinh ngạc phát hiện, này nước luộc vậy mà như thế mỹ vị. Diệp Mẫu cao hứng nói, không nghĩ tới này thối hoắc lòng, vậy mà có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật. Nương, ngươi lúc này tin tưởng ta đi, nó có phải hay không có thể bán lấy tiền? Ăn ngon như vậy, nhất định có thể bán, định giá bao nhiêu tiền phù hợp? Diệp Minh tính toán một cái, một bộ xuống nước tăng thêm loạn thất bát tao gia vị chi phí là 30 văn, một bộ xuống nước không sai biệt lắm có thể làm 10 bát nước luộc, tăng thêm nhân công tiền vốn, không sai biệt lắm một bát liền phải bán lục văn tả hữu văn, vậy thì định lục văn, ít lãi tiêu thụ mạnh. Liên lục văn a, không phải quá đắt, đại bộ phận người đều có thể ăn đến lên. Sau đó Diệp Minh lại đi trong thôn Lý Thợ một nơi đó định rồi 20 bộ bát đũa, hai cái trang món kho thùng lớn. Sợ ngày mai không đủ, lại đi huyện thành hàng thịt nơi đó mua 5 bộ lòng. Sau đó mua đủ gia vị, về đến nhà, tay nắm tay dạy bảo Diệp Mẫu đại tẩu, như thế nào thánh tẩy, như thế nào thả liệu, hầm bao lâu thời gian. Dù sao 5 bộ lòng, hắn cũng chia thân thiếu phương pháp. Cơm chiều thời điểm, trong nhà bay ra từng trận nước luộc mùi thơm. Bên cạnh Triệu Thẩm Tử lại lên đầu tường. Diệp gia, lại làm cái gì ăn ngon đây này, vị đều bay tới nhà ta tới. Hắn Thẩm Tử, là nhà chúng ta dưới núi nhỏ buổi trưa suy nghĩ ra được ăn uống, tới nếm thử nhìn xem hương vị thế nào. Diệp Mẫu từ phòng bếp bưng ra một chén nhỏ nước luộc, cho Triệu Thẩm Tử đưa tới. Nô, thật là thơm, năm ngoái ta đi ngang qua huyện thành Hương Mãn lâu hương vị, đều không có nhà ngươi Tam Nhi làm hảo đâu, lá Thẩm Tử ngươi thật sự là hưởng phúc đâu. Ha ha ha. Nào có, nào có, nhà các ngươi tiểu hổ cũng thông minh, lại đến điểm, cho các ngươi nhà tiểu hổ cũng nếm thử. Diệp Mẫu lại múc một muỗng đi qua. Vậy thì cảm ơn Diệp tẩu tử, bát một lát rửa sạch sẽ cho ngươi tiễn đưa nhà đi. Lúc ăn cơm tối, người trong nhà đều vây quanh một cái bồn lớn nước luộc ăn bụng như tròn, nhất là hai cái tiểu nhân, nằm trên ghế sờ lấy bụng nhỏ thẳng hừ hừ. Đại ca, đại tẩu, dẫn bọn hắn đi tiêu cơm một chút à, nếu không ban đêm dễ dàng bụng khó chịu ngủ không được. Diệp Minh đoán chừng bọn hắn cũng nghe không hiểu bỏ ăn, liền nhặt bọn hắn có thể nghe hiểu mà nói. Đại ca đại tẩu mang theo chất tử chất nữ ra ngoài. Tam Nhi à, trước kia cũng không gặp ngươi làm qua cơm à, hôm nay làm thế nào thơm như vậy đâu. Liên biết sớm muộn muốn đối mặt cửa này, dù sao lấy trước liền nấm độc cũng không nhận ra người, đột nhiên biết làm cơm, khó đảm bảo người trong nhà không nghi ngờ. Nhưng mà Diệp Minh đã sớm đan xong. Nương, chạy nạn thời điểm, chúng ta không phải gặp một cái lão đạo sĩ sao? Ta nhìn hắn đói đều không rời nổi bước chân, liền len lén cho hắn hé mở bánh, sau đó hắn liền cho ta một bản gọi tạp đàm tập sách, bên trong liền có cách làm này, về sau nhanh đến biên quan thời điểm, sách cho làm mất, bất quá bên trong đại bộ phận nội dung ta đều nhớ kỹ, chờ có thời gian ta lại làm cho cha mẹ ăn. May mắn nguyên chủ niệm mấy năm tư thục, bằng không này lão đều không cách nào biên. Người đứa trẻ chết dầm này, làm sao lại làm mất đâu? Này đều có thể làm nhà ta bảo vật gia truyền. Diệp Mẫu một mặt hối hận, phản phất ném đi một khối kim vũ cục đồng dạng. Được rồi, đi, bỏ liền bỏ, Tam Nhi không đều nhớ kỹ rồi sao? Diệp lao cha ở một bên trấn an nói. Đã trễ thế này đều trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn đi huyện thành. Nói xong lôi kéo một mặt hối hận Diệp Mẫu về chính phòng, Diệp Viễn cũng đi theo trở về. Ta đại ca bọn hắn đâu? Không dùng được, giữ lại môn là được. Chương 6. Nước luộc đạt được thành công lớn chương 06, nước luộc đạt được thành công lớn vừa rạng sáng ngày thứ hai, bởi vì hôm nay muốn đi huyện thành, cho nên Diệp Minh dậy rất sớm, hai đại nồi nước luộc, một mình hắn là khẳng định không được, đến cả nhà xuất động. Diệp gia bốn nam nhân nâng hai thùng, Diệp Viễn cùng đại tẩu phụ trách cầm chén đũa, cái bàn vụn vặt đồ vật. Diệp Mẫu ở nhà mang hai cái tiểu hoa nhi, người một nhà thu thập thỏa đáng, xuất phát đi huyện thành. Trước khi đi, tiểu nha đầu trông mong nhìn qua Diệp Minh. Tam thúc, ta còn muốn lần trước ngọn nào đường. Tiểu nha đầu mấy ngày nay béo lên một chút, trắng trắng mềm mềm, ngập nước mắt to chớp, miệng nhỏ chu, hai cái tay nhỏ nắm lấy Diệp Minh tay, diêu a diêu, đơn giản mảnh chết cá nhân. Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn Tam thúc đâu? Diệp Minh ép xuống thân thể, đem mặt dán đi qua. Ngửa gỗ. Tốt, ở nhà nghe mãi mãi lời nói a, Tam thúc trở về mang cho ngươi ngọt nào đường. Đi đến huyện thành trên đường, đi đến nửa đường, Diệp Minh chịu không nổi, bả vai đều mài xuất thủy pha, nguyên chủ đọc tư thủ, chưa từng làm mệt mỏi như vậy việc, kiếp trước lại càng không cần phải nói, vai không thể gánh tay không thể nâng. Siêu siêu bẹo bẹo đi nửa ngày, phía trước Diệp lão cha, rốt cục phát hiện không thích hợp. Tam Nhi, làm sao vậy? Nhấc không nổi rồi. Không có việc gì, cha, ta có thể làm, tiếp tục đi thôi. Diệp lão cha nhìn xem Diệp Minh nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, liền lặng lẽ đem thùng hướng phía bên mình rời đi. Diệp Minh cảm thấy, cha, nếu không mua cái xe la a, xe bò cũng được. Như thế nào êm đẹp xách cái này, trong nhà lại không cần gia súc thời điểm. Cha, chúng ta không thể luôn nhắc lên tới huyện thành nha, về sau trong đất còn có sống, ta cũng không thể toàn ra mỗi ngày đi ra nhà. Về sau bán nhiều có cái xe cũng thuận tiện điểm. Còn không có kiếm lời đâu, liền nghĩ hoa, kiếm được rồi nói sau. Nói xong Diệp lao cha lại đem thùng hướng phía bên mình rời đi. Nhăn nhăn nhó nhó cuối cùng đã tới huyện thành. Tại chợ phía đông phiên chợ bên trên, hắn tìm cái địa phương náo nhiệt, giao 2 văn quầy hàng phí. Dọn xong quầy hàng, lớn tiếng gào to đứng lên, mới mẻ mỹ vị nước luộc rồi. Mau tới nếm thử a. Rất nhanh, liền có người qua đường bị món kho mùi thơm hấp dẫn lại đây, bọn hắn tò mò nhìn quầy hàng bên trên nước luộc. Lão bản ngươi này bán chính là cái gì nha? Rất thơm. Nhà mình làm nước luộc, nghe hương, ăn càng hương, ngài tới một bát. Ăn không ngon không lấy tiền. 6 văn tiền một bát. Quá đắt, nửa cân thịt heo mới 10 văn, còn không bằng mua thịt tan đâu. Diệp Minh xem xét này không được nha, còn không có đến đâu, liền bị dọa lùi rồi. Hắn không cho phép này mỹ vị bị lãng phí. Thế là hắn vớt một phần nước luộc, đặt ở trong bát, lại tìm mấy cái thẻ. Nhiệt tình mời bọn hắn nhấm nháp, người qua đường nếm về sau, nhao nhao khen không dứt miệng. Mùi vị kia thật sự là tuyệt. Cho tới bây giờ không có ăn qua ăn ngon như vậy nước luộc. Cho ta tới một phần. Ta cũng tới một phần. Ta muốn 2 phần, mang đi, cho người trong nhà nếm thử. Vậy ta cũng muốn 2 phần. Được rồi, đại gia không nên trẻ lớn, từng bước tới, đều có phần. Nhanh đến buổi trưa, 2 đại thùng đã nhanh mua không sai biệt lắm. Thật nhiều người đều là ăn xong về sau lại trở về đến mua phần thứ hai, chứng minh nước luộc xác thực có thị trường. Vừa qua cơm trưa một lát, Diệp Minh 2 thùng nước luộc liền bán đều quang. Vốn cho là mới ăn uống, sợ thị trường không tiếp thụ, kết quả ra ngoài ý định tốt, xem ra sau này có thể cân nhắc tăng lượng. Mặc dù nước luộc đều bán xong, nhưng mà người một nhà lại mệt ngồi vào bên cạnh bán trà sạp hàng thượng không nghĩ tới. Chủ yếu là lần đầu tiên làm ăn, có chút luống cuống tay chân. Đại tẩu rửa chén thời điểm lấy tiền, Diệp Uyển lấy tiền thời điểm bị đại tẩu gọi đi rửa chén. Chờ sau này làm thuận tay, thuần thục liền tốt. Mặc dù mệt một chút, thế nhưng là nghe tới Diệp Uyển trong tay túi vải bên trong đồng tiền phát ra tiếng leng keng, vẫn là lộ ra nụ cười vui vẻ. Ăn cơm trưa Diệp Minh lại đi đặt trước 10 bộ lòng, hẳn là đủ ngày mai bán. Lại đi tiệm tạp hóa bổ một chút gia vị, thuận tiện cho Diệp Trúc tiểu bà bối mua nàng tâm tâm niệm niệm đường mạch nha. Diệp Minh khi trở về, lá cha hắn bọn hắn đã đem đồ vật thu thập xong. Về nhà, Diệp Minh vung tay lên, người nhà dựa theo sớm tới tìm thời điểm, đi về nhà. Nương, chúng ta trở về. Môn vừa mở ra, còn không có trông thấy Diệp mẫu, đã nhìn thấy một cái tiểu pháo đạn thân ảnh lao đến, vọt thẳng đến trong ngực hắn, ngọt ngào dính âm thanh vang lên. Tam thúc, ta đường mạch nha đâu? Diệp Minh một cái mò lên tiểu nha đầu, hướng trong miệng nàng nhét viên đường, thuận tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Ngọt sao? Ngọt. Ngựa gỗ. Tiểu nha đầu bị chọc cho cười khanh khách, lại đưa cho nàng Tam thúc một cái thơm ngọt hôn hôn. Người ca đâu? Tam thúc, ta ở đây. Diệp Minh cúi đầu xuống, Diệp Cảnh con mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn. Diệp Minh lúng túng mà cười cười, chỉ lo tiểu nha đầu, quên còn có một cái tiểu chất tử. Móc ra một viên đường nhét vào tiểu gia hỏa trong miệng. Nghiêm túc nói, ngươi là ca ca, muốn bảo vệ muội muội, để cho muội muội, biết sao? A, biết, Tam thúc. Tại Diệp gia, chưa từng có trọng nam khinh nữ hiện tượng, Diệp mẫu cũng thế, đối hai đứa bé đối xử như nhau, phải có đều có nếu không có đều không có. Đối con dâu cũng thế, xem như con gái ruột. Đại tẩu từ khi gả tới về sau cũng không bị quá khí, đại ca trung thực, bà cũng chưa từng tự cao tự đại. Người một nhà ngồi ở trong sân bàn thấp tử bên cạnh, nhìn chằm chằm thả đồng tiền túi. Nghe Diệp Minh báo cáo, 5 bộ lòng lợn, hết thảy 50 bát, mua 300 văn, trừ bỏ tài liệu phí, nhân công đều là nhà mình, cho nên cuối cùng lợi nhuận không sai biệt lắm 200 văn. Bởi vì Diệp gia còn không có phân ra, cho nên kiếm được tiền đều là nộp lên cho phụ mẫu, có cần lấy thêm. Diệp Minh cảm thấy bây giờ rất tốt, trong nhà không có quấy nhà tình, phân không phân biệt không quan trọng, về sau không thích hợp thời điểm lại nói. Diệp mẫu kích động cầm qua túi, tỉ mỉ đến một lần. Sau đó móc ra 50 văn. Lão đại gia, cho các ngươi 20 văn, về sau làm cái tiêu vặt. Lão nhị, cho ngươi 10 văn. Lão tam, cho ngươi 10 văn. Bát nhi, ngươi cũng 10 văn. Mãi mãi, ta đâu? Cho ta nha. Tiểu nha đầu từ Diệp Minh trong ngực xuống, chạy đến mãi mãi trong ngực, trông mong nhìn qua. Cho ngươi cha mẹ, hỏi bọn hắn muốn. Chia xong tiền, lão thái thái ngồi nghiêm chỉnh. Tam nhi, tiền đều là ngươi kiếm lời, ta cho ngươi đại ca là bởi vì bọn hắn có 2 đứa bé, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không thích hợp ta đều thu hồi lại, ngươi một lần nữa phân phối. Tam đệ, đều nhanh đem tiểu nha đầu xem như chính mình quê nữ, hắn sẽ có ý kiến. Diệp Viễn che miệng cười trộm nói. Diệp Minh nghe vậy, lúng túng đem bụng trộm cho tiểu nha đầu tiền tay, cho thu hồi lại. Không có ý kiến, toàn bằng nương làm chủ. Kỳ thật cũng không có gì, lúc này mới bao nhiêu tiền, Diệp Minh căn bản là không có đặt ở trên người. Về sau có là cơ hội kiếm tiền, coi như cho tiểu nha đầu tích lũy đồ cưới thôi. Hắn xác thực thật thích cái này manh manh tiểu nha đầu. Nói xong hắn lại một cái ôm qua tiểu nha đầu, đem đồng tiền một cái hướng nàng mập rất nhiều trong bàn tay nhỏ nhét. Đến nỗi chất tử, ghét bỏ ý người một nhà liền hôm nay nước luộc, đại tẩu lại dán mấy cái bánh bột ngô, ăn miệng đầy chảy mỡ. Sau bữa ăn lại đem ngày mai muốn mua nước luộc chuẩn bị cho tốt, mới đi ngủ. Chương 7. Cố công tử chương 7, Cố công tử đi qua hơn một tháng người nhà đi sớm về tối bận rộn, món kho xem như tại huyện thành nổi danh. Mỗi ngày đều là cung không đủ cầu, Diệp Minh cũng có tâm mở rộng quy mô. Thế nhưng là người trong nhà viên có hạn, Diệp Mẫu cũng không đồng ý mướn người, nói là sợ người khác đem kỹ thuật học được. Diệp Minh quên qua nhiều lần, mướn người cũng là trong tộc người, chạy nạn trên đường đoàn kết nhất trí tới, khẳng định là không có vấn đề, nhưng mà Diệp Mẫu chết sống không đồng ý đặt thì kiềm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, Diệp Minh cũng minh bạch, trong nhà còn không có kiếm lời bao nhiêu, vẫn là trước tăng cường trong nhà à, nghĩ đến này, hắn cũng liền không có ở quên nhiều mẹ ruột của mình. Nghe nói không, Tây Nung muốn đánh tới. Nhanh mùa thu, muốn thu lương, hàng năm không đều là như vậy sao? Không có gì quá kỳ quái. Đúng, có Trấn Bắc Vương tại, Cố gia quân tại, không có gì đáng lo lắng. Diệp Minh nghe khách nhân đối thoại, cũng suy nghĩ. Hàng năm mùa thu thu lương, quan ngoại dị tộc đều sẽ tới cướp bóc một phen, trước kia bách tính cũng không dám ở ngoài thành trồng trọt, liền sợ một năm khổ cực lãng phí. Mấy năm này tốt hơn nhiều, Trấn Bắc Vương tới, hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm đều sẽ phái binh tại từng cái huyện thành, phòng ngừa dị tộc tới cướp lương. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng mà cũng không giống trước kia tổn thất nặng nề. Nhà mình trong đất hoa màu cũng nhanh thu, Diệp Minh đến tranh thủ thời gian nhắc nhở lão cha nắm chặt thu, vốn làm mà liền không nhiều, có thể dung không được có nửa điểm tổn thất. Giữa trưa nước luộc nhanh bán xong thời điểm, sạp hàng đi lên một vị quý công tử, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt thanh tú, mặc một thân nho sinh phục, sợi tổng hợp vẫn là tơ lụa, bên người đi theo một tiểu nha hoàn, xem xét chính là nhà giàu sang công tử. Nghe nói huyện thành ra một loại ăn ngon ăn uống, lão bản cho ta tới một phần. Phú gia công tử ngồi vào trước gian hàng, đám người tiếng nghị luận tức khắc nhỏ lại. Dù sao vị này xem xét chính là quý công tử, không thể chơi vào, vẫn là nói ít vi rượu. Nhỏ, công tử, nếu không mang về ăn. Cái này thực sự. Tiểu nha hoàn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cau mày nói. Nói còn chưa dứt lời, trên mặt biểu lộ đem còn lại muốn nói đều nói xong. Không sao, nhiều người cùng một chỗ náo nhiệt. Quý công tử ngược lại là thản nhiên cười một tiếng, trên mặt biểu lộ không giống làm ra vẻ. Diệp Viễn muốn là nghĩ lên trước chiêu đãi, nghe tới tiểu nha hoàn lời nói, cũng không dám tiến lên. Diệp Minh đi nhanh lên đi qua. Vị công tử này muốn mấy phần? Nhà chúng ta nước luộc, thế nhưng là giá cả vừa phải, vị đẹp tiện nghi, người người ăn nhiều lời tốt. Đúng, lão bản lời nói này không có ma bệnh, ta mỗi ngày tới ăn, bên cạnh khách nhân nói tiếp. Cảm ơn các vị, đều là các vị cổ động, vậy thì tới hai bát. Chúng ta một người một bát. Công tử, ta không muốn, chính ngài ăn liền tốt. Không có việc gì, không có quy củ nhiều như vậy, ngồi xuống cùng một chỗ ăn nếm thử. Đa tạ công tử. Tiểu nha hoàn cũng không lo được cái khác, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Diệp Minh cười, xuất ra thìa, múc hai phần, giải lên hành thái bưng đến, hai chủ tớ mặt người trước. Nước luộc liền phải nhân lúc còn nóng mới ăn ngon, ngài hai vị nếm thử. Nô. Công tử coi như không tệ, ăn ngon thật. Tiểu nha hoàn nếm thử một miếng, ngạc nhiên đối nhà mình công tử nói. Sắc thực mỹ vị, lão bản ngươi đây là cái gì làm? Lại mặn lại hương. Đây là lòng lợn làm. Xuống nước là cái gì? Nhà hắn hơi có tài sản, ăn qua đồ vật cũng không ít, như thế nào chưa từng nghe qua xuống nước đâu. Chính là heo nội tạng. Diệp Minh cười nói. Lão bản tốt tay nghề, loại đồ vật này cũng có thể làm mỹ vị như vậy, có thể nói cho tại hạ là làm thế nào sao? Xuống nước hắn ngược lại là gặp qua, chỉ là không nghĩ tới lao bản này có thể đem cái kia thối hoắc đồ vật biến thành mỹ vị món ngon. Vị công tử này thứ lỗi, ra truyền tay nghề, tha thứ tại hạ không thể cáo chi. Diệp Minh chắp tay một cái nói. Nhưng mà tại hạ đường đột, không biết lao bản họ gì. Nhân ra là ra truyền tay nghề, quý công tử cũng không tiếp tục truy vấn. Tại hạ họ Diệp, tên một chữ Minh. Diệp lao bản, hành ngộ, tại hạ họ Cố. Chú ý. Chẳng lẽ là Trấn Bắc Vương chú ý? Diệp Minh em thầm phỏng đoán. Cố công tử, hành ngộ. Chẳng lẽ phụ thượng là Trấn Bắc Vương phụ sao? Chính là, Diệp lao bản hảo nhãn lực. Nơi nào, công tử tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, trong huyện chúng ta nhưng không có thể so sánh công tử người. Nếu biết nhân ra là Trấn Bắc Vương phủ, Diệp Minh phải nắm chắc thời gian nuốt mông ngựa, chắp đối nhà. Bất luận thời điểm nào, đại thụ phía dưới hảo hóng mát, phía sau có người dễ làm việc nhà. Đùi đang ở trước mắt lúc này không ôm chờ đến khi nào. Nhân ra Trấn Bắc Vương phủ ở chỗ này quan có thể tính thượng là thổ hoàng đế, nếu là công tử, lại có người hầu, cái kia đoán chừng tại vương phủ cũng là có chút địa vị. Nghĩ đến này, Diệp Minh liền càng thêm nhiệt tình. Công tử, hương vị vẫn được. Muốn hay không lại thêm chút? Công tử nóng không nóng? Muốn hay không phiến quả gió? Phốc thử. Diệp lão bản không cần như thế, ta không nóng. Hương vị rất thơm, vậy thì lại thêm một bát. Diệp Minh chân chó lại cho hai người thêm một tràn đầy một bát, nổi bật đều nhanh muốn tràn ra tới. Diệp lao cha ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là nhà mình tam như sao? Trước kia cũng không có phát hiện hắn như thế biết ăn nói nhà. Diệp Minh ở một bên không người, cười dạng dỡ hầu hạ hai người ăn xong. Diệp lão bản lại mang một phần cho người trong nhà nếm thử. Được rồi, mang về, lạnh liền không thể ăn, để người trong nhà hâm nóng. Cố công tử ừ một tiếng, tiểu nha hoàn buông xuống tiền, cầm đóng gói một phần đi theo nhà mình công tử đi ra ngoài. Cố công tử, ăn ngon lại đến. Diệp Minh hô. Cố công tử phất phất tay. Đợi đến hai người đi xa, Diệp Minh mới ngồi dậy. Nhìn lại, nhìn thấy người trong nhà trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, giang tay ra. Làm sao vậy? Tam nhi, trước kia không có phát hiện, ngươi như thế nào như thế? Chân chó. Diệp Minh thử hỏi, đúng, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như thế chân chó. Diệp Minh một mặt im lặng. Cha, đó là Trấn Bắc Vương phủ nha, ngươi ngẫm lại, cùng Trấn Bắc Vương phủ tạo mối quan hệ, nhà chúng ta còn không phải rất nhiều chỗ tốt. Sau đó Diệp Minh đem mình ý nghĩ nói cho Diệp lão cha. Vậy ngươi như thế nào không cho người ta mang nhiều điểm đâu? Một phần như thế nào đủ, nhân gia vương phủ nhiều như vậy người đâu? Vạn nhất không đủ ăn đâu? Ta lại đuổi theo cho người ta tiễn đưa một phần a. Được rồi, còn nói ta chân chó, ngại như vậy cũng tốt không đến đi đâu, Diệp Minh âm thầm nhà rảnh. Ngược lại là cũng lý giải, cổ đại quan chính là thiên, nông dân cả một đời cũng không muốn cùng quan lại liên hệ, sợ quan như hổ. Cha, không cần gấp gáp như vậy, vừa mới nhận biết, còn không biết người như thế nào đây, vạn nhất là cái hoàn cố đâu. Mặc dù là cái đuổi, nhưng mà Diệp Minh cũng không có không phải trông mong thượng cột lấy lòng. Dù sao tại tư tưởng của hắn bên trong, vẫn là Hồng Kỳ ở dưới tư tưởng, có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ kéo đến. Đến cùng là không có loại kia xuất phát từ nội tâm e ngại. Chương 8. Thương lượng mua ngưu chương 08, thương lượng mua ngưu cha, ta đã trở về. Vương phủ chính đường bên trong ngồi một vị tuổi chừng 50 trung niên hán tử, biểu lộ nghiêm túc, không giận tự uy, ngồi ở chỗ đó cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Ngọc Nhi trở về, hôm nay đi cái nào chơi rồi? Hôm nay đi Diệp Minh quầy hàng Cố công tử nhún nhảy một cái ngồi vào bên cạnh trung niên nhân. Nữ nhi hôm nay đi dạo phố, phát hiện đặc biệt tốt ăn uống, mang về cho phụ vương nếm thử. Ngồi hán tử chính là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh Trấn Bắc Vương, mà Cố công tử nơi nào là công tử, rõ ràng là nữ giả nam trang vương phủ bên trong con chúa. Ngươi nha, đều như thế lớn, còn không ổn trọng điểm, nữ hài tử mọi nhà, mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Cố vương ra một mặt cương chiều sờ lên nhi nữ đầu. Ai nha, một ngày đợi tại vương phủ bên trong thật là không có ý tứ, phụ vương ngươi mau nếm thử, có ăn ngon hay không? Cố vương ra bưng lên một bên làm nóng qua nước luộc, nếm. Nô, hương vị rất không tệ. Đúng không, phụ vương, ăn ngon a, nữ nhi hôm nay ăn hai bát lớn đâu. Ngày mai ta mang nhiều mấy phần, cho gia gia cũng nếm thử, hôm nay sợ không hợp gia gia khẩu vị liền không mang, trước cho phụ vương nếm thử. Đúng, ca đâu? Cố vương gia vừa ăn nữ nhi hiếu kính ăn uống, vừa nhìn một bên Liễu Dĩu Cố Ngọc, cười nói: "Người ca bị gia gia ngươi phái đến quân đội tuần tra đi, còn chưa có trở lại." "A, vậy ta đi xem một chút gia gia." Cố Ngọc nhún nhảy một cái đi ra ngoài. "Đứa nhỏ này." Cố vương gia cười lắc đầu. Một bên khác Cố gia bán xong nước luộc, Diệp Minh lại đi đặt trước hảo ngày mai tài liệu, lại lôi kéo Diệp Uyển, mua vài thất bố, 20 mấy cân đông. Nghĩ đến thừa dịp khoảng thời gian này không đổi, trước tiên đem trong nhà mùa đông phải dùng chăn đông, áo đông làm được. Về đến nhà, cái thứ nhất nên đón Diệp Minh chính là tiểu nha đầu, theo thường lệ cho hắn tới một cái to lớn ngựa gỗ. Tiểu nha đầu càng ngày càng dán Diệp Minh. Diệp Minh ngược lại là rất thích, mềm mềm thơm thơm tiểu bà bối, ai không thích. Như thế nào mua nhiều như vậy đông? Diệp Mẫu nhìn xem Diệp Minh buông xuống đồ vật hỏi. Nghĩ đến thừa dịp nông nhàn đem qua mùa đông chăn đông áo đông làm được, ngài nhìn xem cái kia chăn mền đều không giữ ấm. Còn không phải sao, thật mỏng một tầng, nắp nhiều năm như vậy đều cứng rắn. Thật sự là bố chăn nhiều năm lạnh như sát, lại không thay đổi, hắn thật sợ chống đỡ không nổi mùa đông này. Vậy cũng không cần mua nhiều như vậy nha, lãng phí tiền. Chỗ nào nhiều, trong nhà đều đổi, lại một người một thân áo đông, liền không sai biệt lắm. Được, nghe ngươi, ngươi định đoạt, tiền là ngươi kiếm lời. Diệp Mẫu một bên mắt trợn trắng, một bên cùng con dầu phân lên ông. Nương, tiền kiếm được chính là cải thiện sinh hoạt, nếu không còn kiếm tiền làm gì? Diệp Minh một bên trêu đùa trong ngực tiểu nha đầu, một bên cùng Diệp Mẫu nói. Nghe Tam Nhi à, nhiều năm như vậy, trong nhà thật vất vả có chút tiền dư, cũng nên cải thiện cải thiện. Diệp lao cha cũng ở một bên phụ họa. Được, nghe các ngươi là người một nhà, ta mới là ngoại nhân. Diệp Mẫu trợn mắt một cái. Nào có chuyện, mẫu thân đại nhân tốt nhất, ta còn có việc cùng mẫu thân đại nhân thương lượng đâu. Diệp Minh cười bồi nói. Nói đi, chuyện gì? Muốn mua đầu ngưu xe? Diệp Minh nói. Có trời mới biết hắn khoảng thời gian này là thế nào lại đây, mỗi ngày nhấc lên thùng đi hơn 10 dặm con đường, cảm giác bả vai đều nhanh phế đi. Diệp lao cha là cũng ở một bên đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem nhà mình nàng dâu. Trong thôn liền ba đầu ngưu, nếu như nhà mình lại mua một đầu, đây chính là ở trong thôn có mặt mũi chuyện. Không được, lão nhị còn chưa kết hôn, Uyển Nhi cũng không có gả người đây, đều cần tiền, cái nào mua được ngưu? Diệp Mẫu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nương, ta không nóng nảy. Diệp Phong ở bên cạnh nói. Nương, ta cũng không nóng nảy gả, ta còn muốn nhiều hầu hạ ngài đâu. Diệp Uyển cũng nói. Nói dễ nghe, cũng không nhìn xem các ngươi đều bao lớn niên kỷ, nếu không nói thân liền muộn. Ai nha, nương, nhà ta đây không phải hiện tại cũng một mực kiếm lời tiền nhà, lại nói lập tức thượng thu hoạch vụ thu, có cái đến lúc đó đều đi trong đất. Ta này nước luộc chẳng phải không có cách nào làm. Có cái ngưu thu hoạch vụ thu cũng thuận tiện điểm, ta còn nghe nói Tây Nung muốn đi qua cấp lương, mặc dù có Trấn Bắc Vương, thế nhưng là mặc kệ tổn thất bao nhiêu, cái kia không đều là nhà ta lương đi. Đúng, lão bà tử, liền nghe nhi tử a, tiền này ta nhưng không thể tiết kiệm. Diệp lao cha nói. Diệp Mẫu lại trắng Diệp lao cha liếc mắt một cái. Người cái kia tâm tư ta còn không rõ ràng lắm, nhiều năm như vậy đều đến đây, người đó là lo lắng cấp những cái kia lương từ sao? Người chính là nghĩ ở trong thôn khoe khoang một chút. Hắc hắc. Diệp lao cha bị nói trúng tâm tư, cũng không phản bác, xoa xoa tay đỏ mặt mà cười cười. Được thôi, nhà ta có thể kiếm tiền, Tam Nhi công lao lớn nhất, liền nghe hắn, tiền mặc dù là đủ rồi, các ngươi biết như thế nào chọn như sao? Cũng đừng cuối cùng tiền tiêu, mua một đầu bệnh như trở về. Diệp Minh cười ngây ngô hai tiếng, gãi gãi đầu, cái này thật đúng là không rõ ràng, bất quá đầu thôn Đông Lý Thúc khẳng định hiểu, hắn không phải thường xuyên đi trong huyện người bán cốt sao, đến lúc đó đi hỏi một chút hắn. Lý Thúc chính là Lý Thợ Mộc, thường xuyên ở nhà đánh đơn giản một chút đồ gia dụng, sau đó cầm tới huyện thành đi bán. Đã bán thời gian rất lâu, nói không chừng liền có người quen biết. Dù sao cũng so chính mình như lúc đủ tốt. Vậy được, đến lúc đó ngươi nhưng phải chọn tốt điểm, không thể để cho gia súc lái buôn lừa gạt. Sự tình định rồi xuống, người một nhà vui vô cùng, tiểu chất tử càng là cao hứng nói: "Tam thúc, chăn châu liền giao cho ta, ta khẳng định đem nhu thả trắng trắng." "Ha ha ha. Tốt, vậy thì giao cho ngươi, thả không tốt, nhưng là muốn đánh cái mông." Diệp Minh nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống hắn cái mông nhỏ. Bị hù tiểu tử này, chạy đến Diệp Mẫu trong ngực cáo chẳng đi. "Mãi mãi, Tam thúc đánh ta." "Tam thúc, ta có thể thả." Trong ngực tiểu đoàn tử cũng không cam chịu yếu thế nói: "Ngươi không thể được, quá nhỏ, chờ ngươi nhiều hơn ăn cơm lớn lên điểm rồi nói sau." Diệp Minh nhẹ nhàng sờ sờ tiểu đoàn tử cái mũi. Nhắc đến ăn, nhìn xem trong ngực tiểu đoàn tử, đột nhiên nghĩ đến, có thể làm bánh gà tô nha. Thơm thơm ngọt ngào, tiểu nha đầu khẳng định thích ăn. Bánh gà tô ngược lại là hảo làm, hắn soát video thời điểm, soát từng tới, bánh gà tô có trứng gà, là được rồi. Mơ lời nói liền cần mỡ bò cùng sữa bò. Mỡ bò ngược lại là có thể từ sữa bò bên trong tách ra. Chính là sữa bò khó tìm. Trong thôn liền ba đồng nhu, cũng đều là châu được. Vẫn là ngày mai đến huyện thành mua ngưu thời điểm nhìn xem có bán hay không sữa bò địa phương a, ngày mai cho tiểu nha đầu làm tốt ăn nha. Tam thúc, cái gì đồ ăn ngon nha, có đường mạch nha ăn ngon không? Tiểu nha đầu này chưa ăn qua vật gì tốt, coi là đường mạch nha chính là trên đời này thứ ăn ngon nhất. So đường mạch nha ăn ngon nhiều, ngoan ngoãn chờ lấy nha. Lần này không cần phải nói, tiểu nha đầu lại ôm Diệp Minh cổ hôn mấy cái. Tam đệ, ngươi liền sủng ái nàng a. Đại tẩu cười nhẹ nhàng nhìn xem một lớn một nhỏ. Nữ nhi không phải liền là sủng nha, có phải hay không? Tiểu nha đầu. Diệp Minh dùng cái trán đỉnh lấy tiểu nha đầu. Đúng nha, đúng nha. Tiểu nha đầu bị đùa cười khanh khách, người một nhà cũng bị tiểu nha đầu đồng âm chọc cho cười ha ha. Chỉ có Diệp Cảnh Thụ thương thế giới đạt thành, cảm giác không có tình yêu, nghĩ rời nhà trốn đi. Chương 9. Mua Ngưu Ngưu chương 09, Mua Ngưu Ngưu vừa rạng sáng ngày thứ hai. Nghĩ đến tối hôm qua thương lượng hôm nay muốn mua Ngưu, Diệp lao cha lên sớm nhất, đem ba đứa con trai kêu lên, muốn thật sớm xuất phát, mau đem Ngưu mua về. Diệp Minh một mặt u hoãn, mặc xong quần áo, đội vã ăn xong điểm tâm, mang theo hôm qua chuẩn bị kỹ càng nước luộc, đi theo người một nhà đi ra ngoài. Đến phiên chợ, vừa bày ra tới một lát, khách nhân liền tới. Cả một nhà bắt đầu bận rộn, đều làm vài ngày, đều quen thuộc, so vừa bày thời điểm tốt hơn nhiều. Nhanh đến buổi trưa, ngày hôm qua cố công tử lại tới. Lần này còn mang theo một cái công tử, vị công tử này cũng là nở nang như ngọc, cùng cố công tử giữa lông mày còn có chút giống nhau. Diệp Minh nhìn thấy đuổi tới, lại cười rạng rỡ nên đón. Cố công tử, lại tới, hoan nghênh, hoan nghênh. Ồ, ngươi nhận biết ta? Bên cạnh vị công tử kia nói. Ách, Diệp Minh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta cũng không biết ngươi nhà. Chẳng lẽ các ngươi đều họ Cố? Vị công tử này, tại hạ không biết ngươi, ta là tại cùng bên cạnh ngươi công tử chào hỏi. Tiểu muội, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào thành Cố công tử rồi? Cố Thận liếc qua bên cạnh che miệng cười trộn Cố Ngọc. Diệp lão bản, vị này là ta ca, Cố Thận. Cố Ngọc che miệng khẽ cười nói. Ê, ngượng ngùng Cố tiểu thư, hôm qua không nhận ra được. Diệp Minh lúng túng muốn chụp ra một phòng ba sảnh, hôm qua làm sao lại không nhìn ra vị này là nữ giả nam trang đâu? Còn khen nhân gia anh tuấn tiêu sái. Không trách ngươi lão bản, hôm nay ta là mang ta ca tới nếm thử ngươi này nước luộc. Diệp lão bản chớ trách, tiểu muội nghịch ngợm đã quen, ngược lại là cho lão bản thêm phiền phức. Không có việc gì, không có việc gì, Cố công tử, Cố tiểu thư, thỉnh Diệp Minh làm sao có thể trách nàng đâu, dù sao nhân gia là đuổi, ôm còn đến không kịp đâu. Diệp Minh bưng tới ba bát nước luộc đặt ở ba người trước mặt. Nô. Diệp lão bản, này nước luộc hương vị có một phong cách riêng nha. Đúng không, ca, ta liền nói ăn ngon a. Cố Ngọc vừa ăn vừa nói, trong miệng ăn tràn đầy, cùng cái tiểu hamster đồng dạng. Diệp lão bản, này nước luộc mùi vị không tệ, khách hàng cũng không ít, như thế nào không ra cái cửa hàng đâu. Cố Thật lại muốn một bát. Cùng Diệp Minh nói, thứ không dám dâu dếm, Cố công tử, xác thực có ý nghĩ này, chính là trong tay bạc không đủ thuê một gian cửa hàng. Diệp Minh cũng nghĩ qua mở một nhà cửa hàng, thế nhưng là trong tay không có tiền bốn nhà, đoạn thời gian trước kiếm được điểm, cái này lại mua đông, lại mua nhiều, trong tay cũng không có còn lại bao nhiêu. Diệp lão bản, không bằng ngươi ta hợp tác, ta xuất tiền, ngươi ra kỹ thuật thế nào? Chia 46, ta ra cửa hàng, nhân thủ. Cố Thận cũng không có cách nào nha, vương phủ bên trong cũng nhanh không có tiền, muốn nuôi Cố gia quân, mặc dù có triều đình quân lương, thế nhưng là thiên hạ vừa ổn định, triều đình cũng không có tiền, đều khất nợ đã lâu có lương. Còn có lao binh giải ngũ, trong nhà cũng muốn quản, hắn đã lâu lắm không có bạc, sống phong túng. Bằng không bằng hắn thế tử tên tuổi cũng trướng mắt này mua bán nhỏ. Cố công tử, cái này, ta còn phải cùng người nhà thương lượng một chút, qua mấy ngày cho ngươi trả lời chắc chắn được chứ. Diệp Minh cũng không nghĩ tới cố thế tử sẽ nói như vậy, nói thật, hắn vẫn có chút động tâm, cùng thế tử muốn, tối thiểu nhất có chỗ dựa, cùng hắn ôm bắp đuổi ý nghĩ không như mà hợp, nhưng mà cũng phải cùng trong nhà nói một chút. Được, vậy ta liền đợi đến Diệp lão bản giống như tin tức. Thương lượng xong lời nói, đến vương phủ tìm ta là được. Diệp Minh từ không gì không thể, lại mang hai phần, trong nhà gia gia còn không có hưởng qua đâu, mang về cho lão gia tử nếm thử. Cố Thế Tử ăn xong, lau lau miệng nói: "Được rồi, lão nhân gia răng không tốt, nhiều nấu một lát, nấu nát điểm, hảo cán." Đà tạ lão bản. Cố Thận tiếp nhận nước luộc, mang theo Cấu Ngọc đi. "Ca, đã lâu không có đi dạo son phân phô, bồi ta đi dạo chơi thôi. Ẩn ẩn truyền đến Cố Ngọc hoạt bát âm thanh. Thế tử đi rồi, nước luộc cũng rất nhanh bán xong. Sau đó liền nên đi mua ngưu. Diệp Lao Cha hưng phấn lôi kéo Diệp Minh, tìm được người bán cô Lý Thợ Mộc, sau đó ba người cùng một chỗ đến chợ Tây, tìm được Lý Thợ Mộc nhận biết Vương Trường Quỹ. Lao Lý, hôm nay không đội rồi. Nghĩ như thế nào tới tìm ta tới? Hảo ngươi cái Lao Vương, không đội liền không thể tìm ngươi rồi. Đây là ta một cái thôn thân thích, muốn mua đồng ngưu, đây không phải liền nhớ tới Lao Ca ngươi. Lý Thợ Mộc chỉ sau lưng Diệp Lao Cha. Vậy ngươi có thể tìm đúng, ta cái này ngưu giá cả vừa phải, già trẻ không cản. Vương Trường Quỹ cười đáp. Nếu không tìm ngươi đây, đây chính là nhà ta thân thích, Lao Vương ngươi cũng không thể hổ hắn. Lý Thợ Mộc không yên lòng bàn giao. Yên tâm Lao Lý, ta cái gì giao tình, các ngươi không ăn thiệt thòi. Vương Trưởng Quỹ cười cùng Lý Thợ Mộc hàn huyên vài câu, liền dẫn Diệp gia phụ tử đi tới gia súc lều. Từng đầu tráng kiện trâu nước hoặc đứng hoặc nằm, Diệp gia phụ tử trái chọn phải tuyển, cũng không biết cái nào đầu tốt, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi thử Vương Trưởng Quỹ. Các ngươi muốn mua con ngẽ con đâu? Vẫn là thành niên ưu, con ngẽ con lời nói tiện nghi, dưỡng cái mấy năm liền có thể làm việc, trưởng thành như lời nói giá cả quý một điểm, nhưng mà mua về liền có thể xuống đất. Vương Trưởng Quỹ giới thiệu nói, thành niên là được. Diệp Lao Cha còn chưa lên tiếng, Diệp Minh liền nói, mua con nghe con làm gì, trực tiếp mua thành niên, về nhà liền có thể kéo hàng, tỉnh hắn một đường nhấc lên nước luộc tới huyện thành. Vương Trưởng Quỹ nhìn Diệp Lao Cha không nói lời nào, cũng minh bạch, thiếu niên này mới là có thể làm quyết định, cũng không phí lời. Đi tới một đầu màu lông đen nhánh, ánh mắt lấp lánh trâu nước lớn trước mặt giới thiệu. Đầu này, 8 tuổi miệng, đang trắng niên, hình thể cao lớn trắng kiện, trước cao sau thấp, xương cốt rắn chắc, bắp thịt toàn thân phát dục tốt, ngang đầu đỡ ngực, tiền trung hậu này ba bộ phận, phát dục cân xứng, rắn chắc chặt chẽ, trước thân rộng lớn, tứ chi tráng kiện hữu lực. Con mắt sáng tỏ có thần, lông tóc sạch sẽ sáng ngời, lỗ mũi lớn, mũi kính rộng, tuyệt đối là đầu hảo châu tài. Nghe Vương Trưởng Quỹ này giới thiệu, không chỉ Diệp Lao Cha, liền Diệp Minh trước đây thế sinh viên cũng nghe trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới mua đầu như còn có nhiều như vậy thuyết pháp, thật sự là mở mang hiểu biết. Giá cả bao nhiêu? Diệp Minh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, chủ yếu là nghe Vương Trưởng Quỹ nói đến tốt như vậy, sợ mua không nổi liền lúng túng. Nhìn các ngươi thật tâm thực lòng mua, ta cũng không nhiều muốn, một bụng giá, 30 lượng. Vương Trưởng Quỹ mở cái giá. Giá cả ngược lại là vẫn được. Diệp Minh mấy ngày nay cũng nghe qua, hầu như đều là cái giá tiền này Vương Trưởng Quỹ cũng không có hồ hắn. Được, Vương Trưởng Quỹ thực sự, chúng ta cũng không trả giá. Cùng Vương Trưởng Quỹ ra hạn kế ước, tiện thể lại mua một trận xe, hết thảy bỏ ra 30 mức 2. Cuối cùng lại hỏi hỏi Vương Trưởng Quỹ nơi nào có sữa bò bán, biết được tiểu lâu liền có. Bổ xuống nước gia vị, lại đi tiểu lâu mua mấy cân sữa bò, đồ ăn bày ra mua mười mấy cái trứng gà, hắn cũng không có quên đáp ứng tiểu nha đầu bánh gà tổ. Toàn ra lòng tràn đầy vui vẻ đuổi xe bò hướng nhà đi. Chương 10. Cho nha đầu làm bánh gà tổ vừa tới cửa thôn. Trong thôn một đám lão nương môn tại một gốc đại cây rong dưới hóng mát. Nha, lão Diệp ra mua ngưu rồi. Đây là phát tài nha. Vương Thẩm Tử mắt sắc, liếc nhìn đuổi xe bỏ Diệp ra người. Nơi nào, đây không phải muốn thu hoạch vụ thu, mua đầu ngưu có thể thu nhanh một chút. Diệp Lao Cha khoát khoát tay, hồng quang đầy mặt nói, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước. Đằng sau Diệp Minh bọn người che miệng cười trộm. Nương nói không sai, này tiểu lão đầu thật đúng là khoe khoang lên. Về đến nhà, Diệp Lao Cha liền vội vàng hoảng lôi kéo lão đại, lão nhị đi dựng chuồng bò. Án lấy hắn tới nói, đây chính là trong nhà bà bối. Coi như hắn ăn không ngon, ngủ không ngon, cũng phải đem ngưu cho an bài tốt. Tam thúc, lúc nào làm món ngon cho ta nha? Cho Diệp Minh một bụng sau, tiểu nha đầu trong ngực ngọt ngào hỏi. Liên làm, đợi lát nữa liền có thể ăn vào thơm ngọt bánh gà tổ. Có lẽ là mấy ngày nay sinh hoạt biến tốt, ông tiểu nha đầu luôn cảm giác biến nặng không ít. Diệp Minh buông xuống Diệp Trúc đi đến phòng bếp, Diệp Mẫu đang tại thu thập, trông thấy Diệp Minh lại mang theo một đống đồ vật đi đến, đoán chừng nghe tới tiểu nha đầu tra hỏi, Bạch Liêu nhất nhãn tha, không hề nói gì đi ra ngoài. Đoán chừng Lao Thái Thái cũng quen thuộc Diệp Minh vung tay qua chán. Ngược lại là làm cho Diệp Minh không hiểu ra sao, không biết làm sao hảo hảo trêu chọc đến này tiểu lao thái thái. Này đều không trọng yếu, sau đó cho tiểu nha đầu làm bánh gà tổ mới là trọng yếu nhất. Đầu tiên là mỡ bò, hiện đại lời nói, sữa bò hướng đánh trứng cơ bên trong khẽ đảo. Nhiều tới mấy lần liền đem sữa bò bên trong mỡ bò tách ra. Bây giờ sao, cũng chỉ có tay rửa công. Tìm một cái thùng gỗ nhỏ, lại cầm một cái đũa buộc chung một chỗ, bắt đầu quấy đứng lên. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, Diệp Minh vẫn là xem trọng chính mình, còn không có quấy một lát đâu, cánh tay liền chua không được. Này không được à, một lát còn phải quấy trứng gà đâu. Này có thể chịu không được, vẫn là gọi ngoại viện A đem đại tỷ, đại tẩu đều gọi đi qua, ba người thay phiên làm, lúc này mới tốt điểm. Đánh chừng nửa canh giờ, mỡ bò mới từ sữa bò bên trong tách ra. Vớt ra mỡ bò, phóng tới trong nồi, lại lần nữa gia nhập sữa bò, nhóm lửa làm nóng mỡ bò. Đợi đến mỡ bò hóa, rót vào thùng nhỏ bên trong, bởi vì không có buồn phí đường, liền đem tiểu nha đầu đường mạch nha hóa, thêm vào, mặc kệ làm thành gì tính toán gì, tiếp lấy quấy. Lại quấy đại khái nửa giờ, bên trong mỡ bò sữa bò quấy thành hồ dán hình dáng, có lông vũ đường vân. Đã nói lên không sai biệt lắm. Ba người phân biệt nếm thử một miếng, Diệp Minh cảm thấy vẫn được, có mùi sữa thơm, vị ngọt, vẫn là rất tốt. Đại tỷ, đại tẩu cũng không có hưởng qua, ăn một miếng, một mặt vẻ hạnh phúc. Biết là cho tiểu nha đầu làm, chịu đựng không ăn chiếc thứ hai. Mơ buổi tốt. Tiếp lấy đem mười mấy cái trứng gà, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tách rời, lòng trắng trứng rót vào trong thùng, lòng đỏ trứng rót vào trong bát dự bị. Lại bắt đầu đánh. May mắn là ba người thay phiên tới, nếu là một mình hắn lời nói, hôm nay này cánh tay liền phế đi. lòng trắng trứng đổi thành hồ rán hình dáng liền không sai biệt lắm, lại thêm vào lòng đỏ trứng, quấy đều. Trong nồi xoát chút dầu, đổ vào quấy tốt lòng trắng trứng, đắp lên nắp nồi, nhóm lửa bắt đầu nướng, lửa còn không thể quá lớn, bằng không thì dễ dàng nướng khét. Hoài niệm bây giờ lò nướng nhà, bằng không làm cái bánh gà tổ cũng không cần phiền toái như vậy. Nướng ướp chừng mười mấy phút, trong nồi thơm ngọt hương vị liền bắt đầu bay ra. Tiểu nha đầu ngửi được hương vị, chạy vào phòng bếp tới, ôm Diệp Minh ngồi hỏi: "Tam thúc, đây chính là cho ta làm hảo lần sau. Thật là thơm nha."
"Đúng, đây chính là Tam thúc cho chúng ta tiểu bảo bối làm bánh gà tổ, lập tức liền tốt."
Ôm tiểu nha đầu hôn một cái.
"Tam thúc, Tam thúc, ta cũng muốn, ta cũng muốn."
Tiểu chất tử cũng không cam chịu yếu thế, ý đồ cũng leo đến Diệp Minh trong ngực.
"Đều bao lớn còn muốn Tam thúc ôm, ngoan ngoãn đứng vững, bằng không thì không có phần của ngươi."
A Diệp Cảnh cũng không bỏ, ngoan ngoãn đứng ở bếp lò vừa chờ.
"Tốt đại cậu, không sai biệt lắm, vương xuống tới đi."
Bởi vì ôm tiểu nha đầu Diệp Minh không có cách nào bưng.
Đại tẩu nghe tới, đội vàng đem nồi bưng xuống dưới.
Diệp Minh vén lên nắp nồi, một cỗ vừa mê vừa say hương vị, so vừa rồi nồng đậm nhiều, tiểu nha đầu nhịn không được, nước bọt chảy ròng, đưa tay nhỏ liền muốn đi bắt vừa ra bánh gà tổ.
"Còn chưa tốt."
Diệp Minh lại để cho đại tẩu đem bơ bôi ở phía trên, này bánh kem mới tính là tốt.
Đại tẩu bưng bánh gà tổ, đại tỷ cầm bát, Diệp Minh ôm nha đầu, lôi kéo chất tử đến trong viện trên bàn cơm.
"Làm xong."
Diệp Mẫu đem trên bàn may áo đông, thu được một bên hỏi.
"Làm xong, gọi đại ca bọn hắn đều lại đây nếm thử."
Diệp Minh buông xuống tiểu nha đầu, cầm dao phay, cắt nửa cái, mỗi cái trong bát cắt một khối nhỏ, mỗi người cầm một bát.
Đáng tiếc không có hoa quả tô điểm, bằng không lại ăn ngon lại đẹp mắt.
"Bây giờ cứ như vậy đi, về sau có cơ hội lại nói."
"Tam thúc, ăn ngon thật, thật là thơm, thật ngọt."
Tiểu nha đầu ăn meo lại mắt, một mặt hạnh phúc, vẻ mặt nhỏ.
"Ăn ngon cũng không cho phép ăn nhiều a, bằng không ngươi răng liền bị côn trùng ăn hết."
"Thế nhưng là Tam thúc, ta còn muốn ăn, ăn quá ngon."
Tiểu nha đầu nghe xong lời này, tội nghiệp lôi kéo Diệp Minh tay.
"Ân ân ân, cảm ơn Tam thúc, ngựa gỗ."
Tiểu nha đầu nghe tới còn có thể ăn một khối, liên tục không ngừng gật đầu, cuối cùng lại cho Diệp Minh một cái thơm thơm hôn hôn.
"Tam thúc, ta đây, ta đây."
Tiểu chất tử cũng bu lại.
"Ngươi cũng giống vậy, ăn hai khối, không thể ăn nhiều, cảm ơn Tam thúc."
Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy tới, lại để cho mẹ hắn cho hắn cắt một khối. Cuối cùng bánh gà tổ thu hoạch được người cả nhà khẳng định, nhất là trong nhà to to nhỏ nhỏ nữ nhân, đơn giản khen không dứt miệng. Chính là Diệp Mẫu nghe dùng mười mấy cái trứng gà lúc, trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ, đột nhiên liền thay đổi, hung dữ trừng mắt Diệp Minh.
"Về sau không cho phép làm, nghe được không?"
Diệp Minh còn chưa lên tiếng, tiểu nha đầu không làm.
"Mãi mãi, không nha, ta còn muốn ăn, ta còn muốn Tam thúc cho ta làm."
Lôi kéo Diệp Mẫu tay một trận lay động, Diệp Mẫu bị lắc không có cách, đành phải đáp ứng xuống, lại trừng mắt liếc cười trộm Diệp Minh. Ăn xong bánh gà tổ, Diệp Minh lá ra nhập dựng chuồn bò đội ngũ, phụ tử bốn người nhanh trời tối thời điểm mới dựng tốt, Nưu cũng bị an an ổn ổn dắt đi vào. Ban đêm lúc ăn cơm, Diệp Minh nói một lần hôm nay cô thận nâng lên chủ ý kết quả Diệp Mẫu, đại tẩu, Diệp Uyển, vá quần áo, Diệp lao cha hút thuốc, đại ca nhị ca đúc nhiều, đều không có phản ứng hắn, chỉ có tiểu nha đầu gật đầu phụ họa Tam thúc của mình.
"Chính ngươi quyết định liền tốt, chúng ta cũng không hiểu,
ngươi cũng sẽ không hại cái nhà này."
Cuối cùng Diệp Mẫu nhẹ nhàng tới câu, những người khác cũng gật đầu.
"Đến, nói vô ích, vậy thì đi cùng thế tử nói đi, phù hợp liền làm, không thích hợp liền tự mình tích lũy tiền, từ từ sẽ đến." A ban đêm, Diệp Minh nằm ở trên giường, nghĩ đến thu hoạch vụ thu sự tình, có nhiêu, còn phải có máy đập lúa mới được à, lúc nhỏ trong nhà có một cái, biết nguyên lý gì, từ từ suy nghĩ không có lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Minh ngủ thật say.
Chương 11.
Tiến Vương phủ hôm qua vừa mua xe bò, hôm nay có thể ngủ nhiều một lát, không cần dậy sớm như thế, người cũng không cần đi nhiều như vậy. Sáng sớm đứng lên, Diệp Minh bắt đầu ăn bài. Tam đại thùng nước luộc, bát đũa, cái bàn nhỏ, ghế đầu đều trang đến trên xe bò. Hôm nay cũng không cần đi nhiều như vậy người, đại tẩu, Diệp Uyển, Diệp lão cha, Diệp Minh, bốn người liền không sai biệt lắm.
Đại ca, nhị ca ở nhà có thể cắt điểm thảo, trở về vừa vặn cho Châu ăn.
Vốn là Diệp lão cha cũng không cần đi, nhưng mà ai bảo Diệp Minh sẽ không đánh xe đâu, hắn hôm nay phải học một học.
Đến phiên chợ, triển 27, bắt đầu gào to.
Nước luộc lặc, vừa ra nổi nước luộc lặc, ăn ngon lại tiện nghi nha.
Chỉ chốc lát sau, người liền có thêm đứng lên.
Diệp lão bản, người ca bọn hắn hôm nay không đến nha.
Xem xét chính là quầy hàng khách quen.
Không có, đây không phải mua như sao, ta cùng ta tẩu tử các nàng liền đủ rồi, cha ta bọn hắn ở nhà chuẩn bị thu hoa màu.
Diệp Minh cười ha hả chỉ vào một bên buộc lấy như hồi đáp.
Vậy người đây chính là dãy đồng tiền lớn.
Nhờ mọi người chiếu cố.
Cảm tạ các vị ủng hộ.
Diệp Minh biết chắp tay một cái khiêm tốn nói.
Bán đến không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Minh chuẩn bị đi tìm Cố Thận, cửa hàng chuyện vẫn là sớm một chút xác định tốt.
Diệp Minh mang theo hai phần nước luộc đi tới cửa vương phủ, vốn là hắn là muốn mua lễ vật, kết quả mấy ngày nay tiêu xài quá nhiều, mua tiện nghi không thích hợp, mua quỷ à, lại không có tiền.
Xem bọn hắn nhà thật thích ăn nước luộc, dứt khoát liền đóng gói hai phần dẫn theo đến đây, tả hữu là chính mình đồ vật, cũng tìm không ra lý tới.
Vương phủ người gác cổng nhìn thấy cửa ra vào đứng cá nhân, liền hỏi:
"Tiểu huynh đệ, có chuyện gì không?"
"Ta là tới tìm các ngươi thế tử, trước mấy ngày nói chút chuyện, hắn để cho ta tới vương phủ tìm hắn."
Diệp Minh chắp tay một cái nói:
"Tốt, xin chờ một chút, ta đi vào thông báo một chút."
Người gác cổng nói:
"Kỳ thật trấn Bắc Vương Vương phủ hẳn là tại Kim Dương phủ.
Căn cứ nguyên chủ ký ức, nghe người ta nói là bởi vì An Khê huyện khoảng cách quan khẩu gần, Vương gia lập chí kiên quyết không để ngoại tộc bước vào Đại Khánh một bước, cho nên cầu hoàng thượng đem Vương phủ dọn đến An Khê huyện. Này An Khê huyện huyện lệnh nhưng là đắng,
vốn là tại này một huyện chi địa liền hắn lớn nhất, kết quả bây giờ tới cái vương gia, làm cái gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù vương gia nói không nhúng tay vào chính vụ, nhưng mà vương gia mặc dù nói như vậy, có thể chính mình muốn làm thật, vậy thì thật ngốc. Diệp lão bản tới, mau mời tiến vào. Không lâu sau Cố Thận liền đi ra, đằng sau còn đi theo vừa rồi đi vào thông báo người gác cổng. Thế tử, có nhiều cái dậy, xin hãy tha lỗi. Diệp Minh cười nói. Tiến vào vương phủ, Diệp Minh liền hai cái cảm giác, đệ nhất chính là lớn, phi thường lớn, cảm giác đều liếc mắt một cái mong không bên cạnh. Cảm giác thứ hai chính là xa xỉ, phòng ở giường cột chạm trổ, hoa cỏ cây cối xanh úng tươi tốt, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lần này Diệp Minh thật là bị chấn động đến, xuyên qua tới nhiều ngày như vậy, bất luận là đối với bất kỳ người nào, hắn đều có loại chính hắn không cảm thấy được cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng là hôm nay đi vào vương phủ, nhìn thấy lớn như vậy vương phủ, tim của hắn đập đến trong bụng, an tâm, không còn trước kia loại kia nhẹ nhàng cảm giác. Quả nhiên, bất luận tại bất luận cái gì triều đại, tiền tài là hết thảy, có tiền mới là vương đạo. Hắn nhất định phải thật chặt ôm chặt này khóa đùi, có này cây đại thụ, hắn mới có thể an an ổn ổn kiếm tiền. Vương phủ là có việc vui gì sao? Diệp Minh nhìn thấy vương phủ có thật nhiều người, tại treo đèn lồng đỏ, lụa đỏ tử, một bộ vui mừng hớn hở cảnh tượng. Qua mấy ngày là ra ra 60 đại thọ, này đều tại chuẩn bị đâu, đến lúc đó Diệp lão bản nhất định tới à? Cố Thận mới nói. Tốt, đến lúc đó nhất định đến. Diệp Minh đáp. Nói hai người liền đi tới thiên sảnh. Mấy ngày nay chính đường phụ vương tại tiếp đại khách nhân, ủy khuất Diệp lão bản tại thiên sảnh ngồi một chút. Cố Thận một mặt áy náy đối Diệp Minh nói. Diệp Minh cũng minh bạch, cuối cùng chính mình là cái nông dân, nếu không phải là Cố Thận mời, chính mình chỉ sợ cả đời cũng tiến không được vương phủ đại môn. Không có việc gì, thế tử, này liền rất tốt, ở đâu đều có thể đảm. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Trước mấy ngày ta nói điều kiện thế nào? Nghe tới Diệp Minh nói như vậy, Cố Thận liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Có thể. Tới thời điểm Diệp Minh liền đã nghĩ kỹ, nếu muốn ôm đùi, vậy khẳng định muốn để ra điểm lợi ích. Huống hồ Cố Thận cho điều kiện cũng không tệ, chính mình ra kỹ thuật là được, còn lại tìm cửa hàng, mướn người cái gì đều không cần nhọc lòng. Cái kia Diệp lão bản, ngươi nhìn cái gì thời điểm bắt đầu? Ta hảo thuê cửa hàng, tìm người. Cố Thận nghe tới Diệp Minh đáp ứng, cũng là vui vô cùng, chính mình rốt cục sắp thoát ly này nghèo khó thời gian. Nếu như bị Diệp Minh biết hắn ý nghĩ, khẳng định phải tôi hắn một mặt, nhìn xem nhà ngươi này vương phủ, đây là người nghèo dáng vẻ sao? Thuê cửa hàng? Thế tử nhà các ngươi không có cửa hàng sao? Diệp Minh nghi ngờ nói. Không phải nha, đường đường trấn Bắc vương phủ, danh nghĩa thế mà không có cửa hàng. Có a, đều tại kinh thành, trong huyện thành cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền, liền lười nhắc làm. Cố Thận một mặt đương nhiên nói. Nhìn xem cái gì gọi là cách cục, chính mình mỗi ngày bán cái mấy trăm văn, còn vui dạo dực nghĩ đến khai biến toàn huyện đâu. Kết quả đến Cố Thận này, nhân gia đều trừng mắt, quả nhiên tầm mắt quyết định cách cục. Vậy được a, thế tử ngươi cái gì thuê hảo cửa hàng, ta liền lúc nào khai trương. Được, vậy thì một lời đã định, thuê tốt cửa hàng, ta phái người thông tri Diệp lão bản. Cố Thận khuôn mặt vui vẻ. Nói chuyện không sai biệt lắm, Diệp Minh đứng dậy cáo từ. Không còn sớm, nếu không Diệp lão bản, ở trong phủ ăn qua lại đi thôi. Đều nói xong, Cố Thận cũng nhiệt tình mời nói. Không cần, sạp hàng thượng còn có việc, ta sợ ta đại tẩu các nàng bận không qua nổi. Diệp Minh không có ý định lưu lại, cũng chỉ là đàm thành cái buôn bán nhỏ, giao tình cũng không bao sâu, nhân gia cao môn đại hộ, chính mình là cái tiểu nông dân, không thể đem nhân gia khách khí quá thật. Được thôi, nếu Diệp lão bản có việc, vậy thì không ép ở lại, bất quá qua mấy ngày ra ra đại thọ ngươi có thể nhất định phải tới. Nhìn thấy Diệp Minh cự tuyệt, Cố Thận cũng không có ép ở lại, hắn cũng liền khách khí một chút, thật lưu lại, song phương cũng không được tự nhiên. Mừng thọ mời Diệp Minh ngược lại là đáp ứng, giao tình nhà, thường xuyên qua lại chẳng phải có. Cố Thận đưa tiễn Diệp Minh trở lại đại đường, Cố phụ đang uống trà. Đưa tiễn rồi. Như thế nào đối loại này buôn bán nhỏ cảm thấy hứng thú? Cố phụ đặt chén trà xuống. Coi như khai biến huyện thành, có thể kiếm lời bao nhiêu? Phụ vương, nhà chúng ta không phải thiếu tiền nha, ngài cũng hưởng qua, này nước luộc hương vị vẫn là rất tốt. Ta nghĩ đến nếu như huyện thành được hoan nghênh lời nói, cái kia hoàn toàn có thể mở đến kinh thành a. Ngài cũng ra ra một mực quân đội chuyện, chuyện trong nhà đều không nhọc lòng, nhà ta đều phải phá sản, mấy năm này toàn bộ nhờ nương tại kinh thành mấy cái cửa hàng chống đỡ. Ta lại muốn không muốn điểm biện pháp, có cái tiền thu, ngài còn muốn an bài thương binh. Nhà chúng ta uống trước gió tây bắc a. Cố Thận đu đoán nhìn thoáng qua ngồi tại chủ vị phụ vương, có trời mới biết hắn bao lâu không đổi qua một thân quần áo mới. Nhìn nhìn lại tiểu muội, mỗi ngày dạo phố, cái gì đều không mua, liền qua xem qua nghiện. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn trách lên trà người tới. Nói hiệu nói vừa nữa, cẩn thận lao tử đánh ngươi. Cố phụ bị con trai của mình nói thẹn quá hóa giận, nắm lên cái chén ném tới. Cha, đừng ném cái chén nha, đều là tiền á còn như vậy, thật uống gió tây bắc. Cố Thận bên cạnh né tránh đập tới cái chén, bên cạnh tiếp tục phát ra. Lại không lăn thật đánh ngươi. Được rồi. Cố Thận cũng minh bạch thấy tốt thì lấy, lại rối ra đi, thật sự bị đánh. Tiểu tử này. Cố phụ cười mắng. Chương 12. Bị lừa bịp Diệp Minh trở lại sạp hàng thượng lúc, nước luộc đều bán xong, Diệp lao cha bọn hắn tại thu thập sạp hàng. Nói xong, Diệp lao cha bên cạnh thu thập bên cạnh hỏi đi tới Diệp Minh. Ừm, nói xong, chúng ta ra kỹ thuật, thế tử ra người, ra cửa hàng. Diệp Minh lá lại đây hỗ trợ thu thập, cùng Diệp lao cha nói. Ra người. Vậy ngươi đại tẩu các nàng đâu? Dù ta người một nhà không phải còn có thể nhiều dễ điểm đi. Diệp lao cha một mặt kinh ngạc, Tam Nhi sẽ không nghĩ không ra à, dùng người trong nhà tốt bao nhiêu. Cha, ta là nghĩ đến đại tỷ còn không có gả người đây, mỗi ngày xuất đầu lộ diện không tốt. Diệp Minh cùng lao cha giải thích nói. Vậy đại ca ngươi nhị ca đâu, bọn hắn dẹp xong thu, cũng có thể tới nhà, nếu không mùa đông còn phải ra ngoài tìm việc làm. Nếu là nhà mình suy nghĩ, muốn nhiều ngẫm lại người nhà. Diệp Lao Cha một mặt bất mãn, tiểu tử thúi này, như thế nào có chuyện tốt chính là nghĩ không ra người trong nhà đâu. Cha, dẹp xong thu, ta còn có cái khác mua bán, phải làm cho đại ca nhị ca, để ở nhà giúp ta. Diệp Minh cảm thấy nếu như hắn lại không giải thích rõ ràng, Lao Cha cùng Lao Nương nói chuyện, khẳng định lại là một hồi náo loạn, bây giờ nói, Lao Nương liền từ Lao Cha ứng phó A được rồi, ngươi nhớ rõ liền tốt, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Diệp Lao Cha yên lòng. Được, đi, cha, biết, tranh thủ thời gian thu thở. Quả nhiên, về đến nhà, Lao Nương nghe nói người trong nhà đều không làm thành, nắm lên cây chổi liền muốn quân pháp bất bị thân. Ngươi cái bại gia tử, trong nhà khó khăn tỉnh lại, ngươi liền đem này mua bán tặng người rồi. Nương, không phải tiễn đưa, là hợp tác. Doa đến Diệp Minh nhanh như chớp chạy ra cửa, đứng tại cửa ra vào hô to. Trong viện Diệp Lao Cha, đại tẩu lôi kéo Diệp Mẫu. Cha, ngươi mau cùng nương nói một chút nha. Diệp Lao Cha lúc này mới đem Diệp Minh tại sạp hàng đã nói lời nói, tỉ mỉ giảng cho Diệp Minh nghe. Cuối cùng là chờ Diệp Mẫu hết giận, Diệp Minh lúc này mới dám sợ hãi rụt rè đi tới đi. Ngươi thật sự còn có khác chú ý? Diệp Mẫu thả ra trong tay cây chổi, không cao hứng mà hỏi. Đương nhiên, đương nhiên, ta còn dám lừa gạt ngài không thành, ngài như vậy anh minh cơ trí, ta sao có thể lừa gạt qua đây? Diệp Minh cẩn thận từng ly từng tí cười bồi. Lời gì đều có thể nói, ngươi cái giày thối. Diệp Mẫu nghe tới nhi tử nói năng ngọt sớt, lúc này mới đổi giận thành cười. Diệp Minh cũng minh bạch, Diệp Mẫu không phải thật sự tức giận, chính là nghèo sợ. Vừa chạy nạn lại đây, một phân tiền hận không thể tách ra thành hai nửa hoa. Bây giờ thật vất vả, người nhà đều có thể kiếm tiền, đương nhiên không nỡ vứt bỏ. Không có lương tâm tiểu nha đầu, vừa rồi như thế nào không cứu tam thúc đâu. Diệp Minh một cái vớt qua ở một bên tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt tiểu cô nương. Cứu được nha, ta ôm nãi nãi chân. Tiểu nha đầu tại Diệp Minh trong ngực nghiêm trang nói. A, cứu được nha, vậy ngươi muốn tam thúc như thế nào ban thưởng ngươi đây? Diệp Minh méo méo tiểu cô nương cái mũi. Thật sự sao? Muốn cái gì đều có thể sao tam thúc? Tiểu cô nương rút sụt xịt cái mũi, hai mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên có thể, tam thúc nói lời giữ lời. Diệp Mẫu người hoàn toàn bị manh lật ra, đảm nhiệm nhiều việc nói. Vậy ta còn muốn ăn tam thúc làm bánh gà tổ. Tiểu cô nương hút trượt nước bọt nói. Được, tam thúc làm cho ngươi. Cảm ơn tam thúc, ngựa gỗ. Bị tiểu cô nương hôn một cái, Diệp Minh liền nhẹ nhàng hướng phòng bếp đi đến. Diệp Mẫu, đại tẩu, đại tỷ, nhìn xem này một lớn một nhỏ, đều nở nụ cười. Tại đại tẩu, đại tỷ trợ giúp dưới, lại thành công làm một cái đại bánh gà tổ. Diệp Minh lại nhận được môi thơm một cái. Đại ca nhị ca cắt cỏ trở về vừa vặn đuổi kịp phân bánh gà tổ. Ban đêm sau khi ăn cơm xong, Diệp Minh để mọi người đều ngồi vào cùng một chỗ, thương lượng kế tiếp sinh ý nên làm gì. Cha, chúng ta thôn có hạt đậu sao? Diệp Minh hỏi nhà mình lão cha. Có a, trong thôn liền có mấy hộ loại đậu nành. Diệp lão cha đáp. Diệp Minh phát hiện trên thị trường còn không có đậu hũ, liền sinh ra làm đậu hũ tâm tư. Đậu hũ rất dễ dàng làm, kiếp trước thời điểm trong thôn liền có mấy nhà làm đậu hũ, hắn cũng nhớ rõ đại khái quá trình. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta làm xong ngày mùa thu hoạch về sau liền làm đậu hũ. Đậu hũ? Đó là cái gì? Diệp Mẫu nghi ngờ hỏi. Một loại hạt đậu làm ra ăn uống. Có thể trưng có thể nấu, có thể xào còn có thể nấu canh, đại nhân tiểu hài đều có thể ăn. Cũng là quyển sách kia bên trong ghi lại ăn uống. Nghe tới quyển sách kia, Diệp Mẫu không nghi ngờ, dù sao nước luộc thành công bảy cái kia đâu. Đại ca, nhị ca, mấy ngày nay thừa dịp không nội, chuẩn bị mấy cái thùng lớn, đang tìm cái đá mài, thu chút hạt đậu, chờ ngày mùa xong, ta liền thử làm. Diệp Minh phân phó nói. Đi, không có vấn đề. Diệp Thu, Diệp Phong chăm miệng một lời đáp. An bài xong, làm tốt ngày mai nước luộc, đều mỗi về mỗi phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, Diệp Lao Cha liền không có đi cùng, bởi vì Diệp Minh đã học xong đẩy xe bò, hắn ngay tại trong nhà mài mài liêm đao, chuẩn bị thu hoạch vụ thu. Giống như thường ngày, sạp hàng vừa triển khai, liền lên người. Diệp Minh nhìn xem người đến người đi sạp hàng, đối về sau mở cửa hàng lòng tin tăng nhiều, đi qua khoảng thời gian này lên men, thanh danh đã đánh đi ra, không lo mở tiệm không người đến. Lão bản, ngươi này nước luộc không sạch sẽ nha, như thế nào còn có côn trùng? Lúc này một bàn khách nhân đứng lên phẫn nộ hô. Diệp Minh nghe tới tiếng la vội vàng lại đây. Làm sao vậy? Chuyện gì? Người cơm này không sạch sẽ, bên trong có côn trùng. Làm sao có thể có côn trùng đâu? Mỗi bát đều là hắn cùng đại tẩu tự mình đánh, nếu có côn trùng lời nói, đã sớm phát hiện, không có khả năng bưng đến khách nhân trên mặt bàn đi. Tại nhìn đối phương này một mặt dáng vẻ lưu manh dáng vẻ, Diệp Minh minh bạch. Đây là nhìn nhà mình sinh ý tốt, gây chuyện tới. Vị khách quan kia thật xin lỗi, hôm nay phần này nước luộc miễn phí, ngươi thấy có được không? Diệp Minh nghĩ đến, kiếp trước tiệm cơm đụng phải dạng này khách nhân đại không được chính là miễn một bữa cơm tiền thôi, lại chưa bắt được là nhân gia bỏ vào, làm lớn chuyện á lại ảnh hưởng sinh ý, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Miễn phí liền xong. Không được, nhất định phải bồi thường tiền. Cái kia hai lưu manh nhìn Diệp Minh này thái độ, trực tiếp mở miệng nói. Không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền vậy? Nếu như thiếu lời nói, bồi điểm liền đi qua, Diệp Minh vẫn nghĩ chính là không đem sự tình làm lớn chuyện. 100 lượng. Hai lưu manh trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Cái gì? Điên rồi sao? Nay sạp hàng một ngày mới dây bao nhiêu, chương này miệng chính là 100 lượng, đây là lừa bịp tiền tới a 100 lượng, không bồi thường lời nói, liền đi gặp quan, ngươi này sạp hàng cũng đừng mở. Gặp quan liền gặp quan, các ngươi đây là ngoan nhân. Diệp Minh là không cam lòng yếu thế, đừng nói không thường nổi, coi như bồi thường nổi, mỗi ngày có người đến như vậy nào, chính mình sinh ý còn có làm hay không? Chuyện gì a, như thế nhau nhau, đều vây quanh ở bên này làm gì? Đang tại ầm ĩ ở giữa, mấy cái bổ khoái đi đến. Đại nhân à, nhà bọn hắn đồ ăn không sạch sẽ à, đều ăn ra côn trùng tới, chúng ta yếu điểm bồi thường, hắn còn không cho, mong đại nhân cho chúng ta làm chủ nhà. Hai lưu manh gặp một lần bổ khoái tới, không đợi Diệp Minh mở miệng, liền đem sự tình đều đẩy lên trên đầu của hắn tới, nói xong còn cho dẫn đầu hình bổ đầu một ánh mắt. Vừa lúc bị Diệp Minh thấy được, đây là có chuẩn bị mà đến nha, xem ra chính mình sinh ý xác thực có người đỏ mắt. Lão bản, là chuyện như vậy sao? Hình bổ đầu hỏi. Vị này quan sai đại nhân, hai người bọn họ là ngoa nhân tới, mỗi một bát nước luộc đều là ta cùng ta đại tỷ bưng lên bàn, căn bản cũng không có côn trùng. Ta vốn nghĩ hỏa khí sinh tài, cho bọn hắn miễn tiền bữa cơm này, thế nhưng là bọn hắn không nghe không nói, còn muốn ta bồi 100 lượng, đây không phải ngoa nhân là cái gì? Diệp Minh đem sự thật nói một lần, không có bất kỳ cái gì khuyết đại hành vi. Vậy nhân ra từ nhà ngươi đồ ăn ăn đi ra côn trùng tới, ngươi liền phải bồi thường tiền. Nhưng bọn hắn muốn 100 lượng, cái này căn bản là hướng về phía ngoa nhân tới. Đúng thế, bổ đầu đại nhân, chúng ta có thể chứng minh, Diệp lão bản đồ ăn không có bất cứ vấn đề gì, chính là hai người kia ngoa nhân. Trung quanh khách quen cũng nhao nhao vì Diệp Minh nói chuyện. Ngậm miệng, bây giờ là bản bổ đầu tại xử án, người không có phận sự, không cho ngươi xen miệng vào. Hình bổ đầu quay đầu hướng Diệp Minh nói, nếu ngươi không muốn bồi thường tiền, vậy chỉ thu sạc hàng, đi với ta huyện nhà, tìm huyện lệnh đại nhân. Nay bổ đầu khẳng định cùng cái kia hai lưu manh thông đồng tốt, cùng một chỗ lừa bị tiền. Nhưng mà Diệp Minh lại không thể cùng bọn hắn đi nha môn, không có qua một câu sao? Nha môn hướng Nam Khai, có lý không, có tiền ngươi chớ vào tới. Nếu đi nha môn vậy thì thật thành, trên tất thịt cá mặc người chém giết. Nghĩ đến này, Diệp Minh liền chuẩn bị chính mình trước ngăn chặn những người này, để đại tỷ lặng lẽ đi trấn vương phủ tìm thế tử. Dù sao về sau chút nước luộc cũng có hắn một phần, luôn không khả năng mặc kệ A huyện lệnh không có ở huyện nhà, có chuyện gì nói với ta a. Trong đám người truyền đến một trận cà lơ phất phơ âm thanh. Diệp Minh nghe tới yên lòng, đuổi đến, không có gì lo lắng. Ngươi là ai? Làm sao lại biết huyện lệnh ở đâu? Hình bổ đầu nhìn trước mắt cái này từ trong đám người đi ra người xa lạ. Cố Thận lười nhác nhìn hắn, trực tiếp ném qua tới một tấm lệnh bài. Chính diện khắc lấy một cái to lớn chú ý, mặt trái khắc lấy trấn vương phủ. Bịch. Hình bổ đầu thấy rõ phía trên chữ chân sau mềm nhũn, liền quỳ xuống. Thế nào? Ta có thể còn sao? Cố Thận tìm đem ghế ngồi xuống, nghiêng chân, mặt mũi tràn đầy trêu tức mà hỏi. Có thể. Có thể. Hình bổ đầu nơm nớp lo sợ hai tay đem lệnh bài đưa tới. Vậy ngươi nói xem, nhà chúng ta nước luộc có côn trùng sao? Cố Thận tiếp nhận lệnh bài hỏi. Không có, không có. Là cái kia hai lưu manh muốn ngoa nhân ra lao tấm tiền, chính mình bỏ vào. Hình bổ đầu nghe xong Cố Thận nói là nhà mình, liền tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Đại nhân, oan uổng nha, đều là hình bổ đầu để chúng ta làm như vậy, hắn nhìn cái này sạp hàng sinh ý tốt, liền để chúng ta tới lừa bị tiền, nói là sự thành về sau cho chúng ta một người mười lượng. Hai lưu manh không biết chữ, không nhận ra được Cố Thận lệnh bài, nhưng mà mặc kệ bọn hắn có biết hay không, xem xét chỗ dựa đều quỳ, đó chính là không thể trêu vào người. Gặp hình bổ đầu muốn bỏ qua một bên bọn hắn cũng quỳ xuống, hô lên oan. Được rồi, về sau nhớ rõ tiệm này là của ta, mỗi người các ngươi đi nha môn lĩnh 30 đại bản a. Cố Thận cũng không muốn cùng loại này tiểu lưu manh nhiều dây dưa, mất mặt. Quỳ ba người như được đại xá, tranh thủ thời gian hướng phía nha môn đi đến, trấn vương phủ chính là cái này thổ hoàng đế, bọn hắn còn không có lá gan kia chống lại. Nhìn một cái đây chính là quyền lợi nha, ngươi cảm thấy chuyện phiền phức, vẻn vẹn nhân ra một câu. Diệp Minh cảm thấy mình có chút áo ước. Cầm, về sau có việc tới vương phủ tìm ta. Cố Thận đem vừa rồi lệnh bài ném cho Diệp Minh. Diệp Minh tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân tiếp nhận đi. Ngư bức. Diệp Minh giơ ngón tay cái lên. A, ngưu cái gì? Ngươi nói cái gì? Cố Thận một mặt mê mang mà hỏi. Không có gì, nói ngươi lợi hại đâu. Diệp Minh bưng tới một bát nước luộc. Cố Thận nghe xong bưng lên nước luộc, cười hắc hắc bắt đầu ăn. Chương 13. Cửa hàng vài ngày sau, Cố Thận mang theo một người trung niên tìm được Diệp Minh. Diệp lão bản, cửa hàng thuê tốt, cùng đi nhìn xem. Cố Thận nhìn xem Diệp Minh nói. Nhanh như vậy? Diệp Minh coi là còn phải mấy ngày mới có thể thuê hảo đâu, không nghĩ tới Cố Thận nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, đến cùng là thổ hoàng đế, hiệu suất làm việc chính là không giống. Đại tỷ, đại tẩu các ngươi nhìn xem sạp hàng, ta đi cùng thế tử nhìn xem cửa hàng. Ai, tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Chỗ này không có việc gì. Đại tẩu lên tiếng. Cố Thận mang theo Diệp Minh đi tới một nhà chợ phía đông sát đường cửa hàng. Cửa hàng diện tích không nhỏ, ước chừng có 50 bình tả hữu, bày ra mười mấy tấm cái bàn, đằng sau là một cái quầy hàng, bốn phía mặt tường đều một lần nữa quét vôi một lần. Lại sau này chính là phòng bếp, có hai cái bếp lò, phòng bếp đằng sau kết nối một cái tiểu biệt tử. Trong viện còn có một cái giếng, này ngược lại là thật thuận tiện, về sau tẩy xuống nước cái gì không cần múc nước. Làm sao vậy? Không tệ à, ta thế nhưng là vận dụng vương phủ người, mới có thể nhanh như vậy thu thập đi ra. Cố Thận cười hì hì nói. Rất tốt, vậy thì chuẩn bị gầy dựng a, đầu bếp tìm xong rồi. Đầu tiên nói trước à, đầu bếp nhất định phải đáng tin cậy, ta đây là độc nhất vô nhị bí phương, không thể truyền ra ngoài. Diệp Minh hài lòng gật đầu, đối Cố Thận nói. Yên tâm, đầu bếp trưởng Quý tiểu nhị, đều tìm tốt, đều là vương phủ bên trong lão nhân, kín miệng, chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cố Thận vỗ bộ ngực cam đoan. Bất quá còn có chuyện này, muốn cùng Diệp lão bản ngươi thương lượng một chút. Ngươi nhìn có thể hay không, đem cái này nước luộc đơn thuốc bán cho ta, ngươi cũng biết, nhà ta tại kinh thành cũng có tiểu lâu, nhưng mà ngươi yên tâm, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta cái này sinh ý. Cố Thận rèn sắc khi còn nóng nói. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này, chắc không được Đường Đường thế tử có thể coi trọng này nho nhỏ nước luộc sinh ý, bất quá bạn cũng được, vốn là cũng không nghĩ cần nhờ cái này kiếm nhiều tiền, chính là tiền kỳ dựa vào hắn cải thiện sinh hoạt, tích lũy một chút nguyên thủy tài chính. Vừa vặn bước kế tiếp làm đậu hũ cũng cần tiền, Diệp Minh nghĩ đến, có thể là có thể, cũng không biết thế tử nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Tốt, Diệp lão bản thống khoái như vậy, bổn thế tử cũng không phải người hẹn hỏi, 200 lượng thế nào? Cố Thận đại hỉ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy sẽ làm thành, hắn còn nghĩ đến, nếu là nhân gia tổ truyền bí phương, khẳng định phải phí một phàm miệng lưỡi. Không nghĩ tới Diệp Minh dễ dàng như vậy liền nhả ra. Niềm vui ngoài ý muốn, vốn là Diệp Minh nghĩ đến, thứ này đơn giản sau, 1-220 liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới Cố Thận mới mở miệng chính là 300 lượng. Được, liền theo thế tử nói giá cả. Diệp Minh cũng đáp ứng. Diệp Minh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngươi người bạn này Cố Mô giao định rồi. Được đến đơn thuốc, Cố Thận trong lòng một khối đá cũng rơi xuống, mặt mũi tràn đầy ý mừng nói: "Nếu thế tử không chê, vậy tại hạ liền trèo cao một tiếng Cố Minh. Nay đuổi chẳng phải ôm vào đi." Ha ha ha. Diệp Minh đừng khách khí. Buổi trưa hai người tại Diệp Minh sạp hàng thượng ăn cơm trưa, Cố Thận liền mang theo người trở về, Diệp Minh cũng giấu trong lòng 300 lượng khoản tiền lớn về đến nhà. Đây chính là xuyên qua tới hắn nhìn thấy qua nhiều nhất tiền. Giao đến Diệp Mẫu trong tay thời điểm, lão thái thái đều bị giật mình kêu lên. Nàng nơi nào thấy qua nhiều như vậy tiền, nhiều nhất chính là trong nhà bán lương về sau mấy lượng bạc. "Tam Nhi, ngươi tiền này làm sao tới? Sẽ không là làm cái gì phạm pháp chuyện rồi a?" Diệp Mẫu một mặt khẩn trương hỏi. "Ngài nghĩ đi đâu, ta đem nước luộc đơn thuốc bán cho thế tử, đây là bán đơn thuốc tiền." Diệp Minh đem sự tình hôm nay giải thích cho Diệp Mẫu. "Bán cho thế tử, nhà ta làm sao bây giờ? Về sau có phải hay không liền không thể làm? Ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy, cũng không cùng trong nhà thương lượng một chút, này đều ra chuyển tay nghề, như thế nào tùy tiện liền cho bán?" Diệp Mẫu ngữ khí bất mãn, hướng về phía Diệp Minh nói. Trình Diệp Minh rất im lặng, cũng không nhìn xem hắn kiếp trước tổ tông là ai, trên dưới 5000 năm, lần trước mặt trăng đầu tiền quan tâm chính là có thể hay không trồng rau, một cái nho nhỏ nước luộc đơn thuốc, hắn thật đúng là không để vào mắt. "Không có việc gì, nương, quyển sách kia bên trong ăn uống đơn thuốc còn có rất nhiều, không quan tâm này một cái." Diệp Minh an ủi. Diệp Mẫu nghe cũng không xoắn xuýt, lưu cho Diệp Minh 50 lượng để hắn tiêu vặt, cầm tiền còn lại vào nhà giấu đi. Trong tay có tiền, hồi tưởng đến trong đầu máy đập lúa hình dạng, quyết định trước tiên đem máy đập lúa lấy ra. "Lý thúc có ở nhà không?" Diệp Minh đi tới trong thôn Lý Thợ Mộc nhà. "Ở đây, có chuyện gì, Tam Nhi?" Trong viện truyền đến Lý Thợ Mộc âm thanh. "Nghĩ mời ngài đánh mấy kiện đồ vật." Diệp Minh đem trong đầu máy đập lúa kết cấu, chân đặc cơ, chúng lăn cái gì linh kiện cho Lý Thợ Mộc khoa tay múa chân một chút. "Có thể làm sao?" "Lý thúc." Diệp Minh hỏi. "Vấn đề không lớn, 2-3 ngày liền có thể làm tốt. Đến cùng là làm nhiều năm thợ mộc, không có bản vẽ, nhìn xem Diệp Minh khoa tay múa chân hình dạng, cũng đoán được cái đại khái." "Được, vậy ta 3 ngày sau tới lấy." Làm xong đại bộ phận linh kiện, chỉ còn lại chục lăn bên trên cây sắt, trong thôn không có rèn sắt, đến ngày mai đi huyện thành tiệm thợ rèn làm theo yêu cầu. Về đến nhà, cả một nhà đều ngồi tại bên cạnh bàn chờ lấy ăn cơm. Diệp Minh đi qua, ôm lấy tiểu nha đầu. "Đại ca, tiễn đưa Diệp Cảnh đọc sách đi thôi, cả ngày ở lại nhà cũng không phải là một chuyện." "Đọc sách?" Đại ca Diệp Thu một mặt ngốc mà hỏi. Trong thôn cũng chỉ có tộc trưởng nhà đại nhi tử tại huyện thành đọc tư thục, đối với thời đại này nông dân tới nói, đọc sách mới là đường ra duy nhất, hắn cũng nghĩ qua tiễn đưa Diệp Cảnh đọc sách, thế nhưng là trong nhà nghèo nhà, cũng không nổi. Hắn cũng liền không có cái kia tâm tư, bây giờ đệ đệ của mình đột nhiên nói ra, hắn có chút ngốc. "Đúng, đọc tốt trong nhà ra cái tú tài cử nhân, làm rạng rỡ tổ tông, đọc không tốt, chí ít nhận biết mấy cái, về sau cũng tốt nhiều cái đừng ra. Ngươi thấy thế nào, đại ca?" Diệp Cảnh đều 7 tuổi, hai tử khác 5-6 tuổi liền vỡ lòng, hắn cái tuổi này đều có chút chế. Mặc dù Diệp Minh thích nhất tiểu nữ, nhưng mà đối với tiểu chất tử cũng thật để ý, nhìn xem hắn mỗi ngày cùng trong thôn hải tử thật vui vẻ quậy, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hắn khi còn bé mỗi ngày đều có ghi không hết làm việc, làm không hết bài tập, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể mỗi ngày chơi, nhất định phải để hắn có cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Bây giờ có bán đơn thuốc tiền, hắn cảm thấy chờ không được, nhất định phải lập tức đưa đi đọc sách, bằng không trong lòng không cân bằng. "Được, liền nghe tiểu đệ, ngày mai đi huyện thành tư thuộc hỏi thử, được bao nhiêu tiền?" Đại ca nào có không nên đạo lý, sảng khoái đáp ứng. "Cha, ta không muốn đi đọc sách, ta muốn chơi." Tiểu gia hỏa nghe xong đọc sách liền luống cuống, về sau cũng không còn có thể cùng đám tiểu đồng bọn đuổi cầu đùa gà. Thế nhưng hắn còn nhỏ, lời nhẹ, ai cũng không có coi ra gì. Hắn lại trông mong nhìn về phía Tam Thúc. "Đi thôi, về sau kiểm tra cái tú tài, Tam Thúc còn phải dựa vào ngươi đâu." "Tiểu tử, sách ngươi là đọc định rồi, ai tới cũng không dễ dùng." Hắn cũng không nghĩ một chút, đọc sách chính là hắn Tam Thúc nói ra, làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Cứ như vậy, tại người trong cuộc một mặt ủy khuất biểu lộ dưới, định rồi xuống. Chương 14. Cố lão gia tử mừng thọ hôm qua định xong cửa hàng, hôm nay đại tỷ đại tẩu các nàng cũng không cần đi. Sáng sớm Diệp Minh đuổi xe bò, mang theo chất tử, đại ca, một đường đến tư thục. Đây là huyện thành duy nhất một nhà tư thục, nghe nói là một cái họ Ngô tú tài mở, thi rất nhiều năm, thi không đậu cử nhân, nản lòng thoái chí phía dưới, liền về đến huyện thành mở cái tư thục. Ngô tú tài mặc dù thi không đậu cử nhân, nhưng mà dạy học bản sự vẫn là rất không tệ, tư thục bên trong ra mấy cái tú tài, tại huyện thành danh tiếng còn được. Tiến vào tư thục tìm tới Ngô tú tài, nói rõ ý đồ đến. "Đứa nhỏ này trước kia vỡ lòng qua sao?" Ngô tú tài hỏi. "Không có, trước kia không có đọc qua sách." "Được, học phí hàng năm 3 lượng, giấy và bút mực tự chuẩn bị, học đường trong khu vực quản lý buổi trưa một bữa cơm." nếu có thể liền lưu lại. Diệp Minh tranh thủ thời gian giao tiền, đi trên phố mua một bộ giấy và bút mực tiễn đưa.
Được, hai tử lưu lại, các ngươi buổi chiều tán học đi qua tiếp là được.
Nô Tú Tài tiếp nhận tiền bạc, cười ha hả nói.
Tốt, vậy thì phiền phất phu tử.
Diệp Minh thu xếp tốt chất tử, lại cùng đại ca đi một chuyến tiệm thợ rèn, làm theo yêu cầu chụp lăn dương cây sắt. Thợ rèn đại thúc biểu thị cái này đơn giản, buổi chiều liền có thể làm tốt. Lại ngựa không dừng vó đuổi tới nước luộc cửa hàng. Quả nhiên Cố Thận đã đang chờ, sau lưng còn có hai cái lão mụ tử. Hai cái này là trong phủ đầu bếp nữ, phiền phức Diệp Minh dạy các nàng.
Cố Thận một cái kéo qua mới vừa vào cửa Diệp Minh, giới thiệu nói:
"Được, đi theo ta."
Diệp Minh mang theo hai cái đầu bếp nữ đi hậu viện.
Trong viện Cố Thận đã đem xuống nước đều chuẩn bị kỹ càng.
Diệp Minh cẩn thận hướng đầu bếp nữ giảng giải thanh tẩy xuống nước yếu điểm, bao quát như thế nào khứ trừ mùi vị khác thường cùng tạp chất. Tiếp lấy hắn làm mẫu như thế nào cắt cùng chuẩn bị đủ loại hương liệu, cùng như thế nào đưa chúng nó cùng xuống nước cùng một chỗ đun nhừ, lấy đạt tới đặc biệt phong vị.
Đầu bếp nữ nhóm nghiêm túc quan sát đồng thời một mực ghi chép lại mỗi một cái trình tự.
Diệp Minh còn cường điệu hỏa hầu nắm giữ cùng đun nhừ thời gian, bảo đảm chất thịt tươi non nhiều chất lỏng.
Theo thời gian trôi qua, trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm nồng nặc.
Đầu bếp nữ nhóm dần dần quen thuộc toàn bộ nấu nướng quá trình, đồng thời bắt đầu động thủ thực tiễn.
Lúc bắt đầu đầu bếp nữ không phải rất thuận, Diệp Minh là kiên nhẫn dạy bảo sửa lại mỗi một cái trình tự, bảo đảm các nàng nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ.
Cuối cùng Diệp Minh lại để cho đầu bếp nữ làm mấy cái bánh nướng.
Nước luộc hỏa thiêu mới là chính tông nhất, ban đầu ở trong nhà, nhân thủ không đủ liền không có làm hỏa thiêu, bây giờ mở tiệm, nhân thủ đầy đủ.
Làm mỹ vị nước luộc rốt cục ra nồi lúc, Cố Thận cầm lấy một ngụm thịt một ngụm bánh, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Hương vị rất chính tông, đa tạ Diệp Minh.
Cố Thận đối Diệp Minh biểu thị cảm kích.
Diệp Minh mỉm cười đáp lại nói, "Cố Minh, không cần phải khách khí, phải làm."
Đầu bếp nữ đều học xong, trưởng quỹ, nhân viên phục vụ đều đúng chỗ, hai người thương lượng càng sớm càng tốt, cũng không làm cái gì nghi thức, buổi chiều liền treo biển hành nghề gây dựng.
Bảng hiệu vẫn là Cố Thận làm, lá nhớ nước luộc.
Buổi chiều, lá nhớ nước luộc chính thức gây dựng.
Cứ việc không có cử hành long trọng gây dựng nghi thức, nhưng tin tức rất nhanh truyền ra, hấp dẫn đông đảo thực khách đến đây nhóm nháp.
Có nguyên lai tại sạp hàng bên trên khách quen, cũng có vừa tới mới khách.
Bây giờ so sạp hàng thượng có thêm một cái bánh nướng, mọi người nhao nhao đối mỹ vị nước luộc khen không dứt miệng, trong cửa hàng náo nhiệt lạ thường.
Diệp Minh cùng Cố Thận loay hoay quên cả trời đất, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn.
Màn đêm buông xuống, bận rộn một ngày cuối cùng kết thúc.
Diệp Minh cùng Cố Thận ngồi trong tiệm, thưởng thụ lấy yên tĩnh thời khắc.
Hôm nay xem như khởi đầu tốt đẹp, làm ăn khá khẩm.
Cố Thận vừa cười vừa nói.
Vâng.
Diệp Minh nhìn thoáng qua Cố Thận.
Đúng, ngày mai ra ra mừng thọ, nhớ rõ sớm một chút tới a.
Cố Thận đột nhiên nói.
Ngày mai sao?
Đi, nhất định đến.
Mấy ngày nay Diệp Minh vẫn bận chân không chạm đất, đều quên thời gian.
Thu thập xong, Diệp Minh đuổi xe bò núi liền tán học tiểu chất tử.
Lại mua mấy cân trứng gà, hai bao đường mạch nha.
Nếu là sinh nhật, vậy thì làm cái đại đại bánh sinh nhật đi.
Lại xưng một chút hoa quả, nếu là tặng lễ, vậy thì phải làm cái bản đầy đủ bánh gà tổ.
Hôm sau sáng sớm, Diệp Minh liền đem đại tỷ đại tẩu hô lên, giúp làm bánh gà tổ.
Lần này ngược lại là không có phí chuyện gì, rất nhanh liền làm xong.
Dù sao hai người đều làm qua nhiều lần, thuần thục đều.
Cắt một chút hoa quả tô điểm, một cái hoàn chỉnh bánh gà tổ liền làm xong.
Làm một cái lớn một cái tiểu nhân, lớn mang đến chúc thọ, tiểu nhân lưu cho tiểu nha đầu ăn, nếu là biết Diệp Minh làm bánh gà tổ không cho nàng ăn, nàng có thể một mặt tiểu tính tình, một ngày đều không để ý Diệp Minh.
Đuổi xe bỏ đi trước đưa tiểu chất tử, tiếp lấy hướng Vương phủ đi đến.
Xa xa nhìn lại, Vương phủ răng đèn kết hoa, người đến người đi.
Cố Thận bây giờ cửa ra vào tiếp khách.
Xa xa liền thấy Diệp Minh hướng bên này đi tới.
Diệp Minh tới, nhanh mời vào bên trong.
Cố Thận lôi kéo Diệp Minh liền hướng đi vào trong.
Diệp Minh đi vào Vương phủ, bái kiến Cố lao gia tử, đưa lên tỉ mỉ chế tác bánh sinh nhật.
Đám người đối cái này mới lạ bánh ngọt cảm thấy yêu kỳ.
Diệp Minh, đây là cái gì bánh ngọt, như thế nào cho tới bây giờ không có gặp qua?
Cố Thận một mặt tò mò nhìn.
Đây là bánh sinh nhật, tên như ý nghĩa, chính là sinh nhật dùng bánh gà tổ.
Diệp Minh buông xuống bánh gà tổ, lại để cho Cố Thận tìm đến mấy cây hồng ngọn đến cắm đến phía trên, nói:
"Đây là chúng ta quê quán phong tục, sinh nhật muốn cầu nguyện thổi cây đến."
Dựa theo Diệp Minh bàn giao, Cố lao ra từ từ nhắm hai mắt cầu nguyện xong, tiếp lấy Diệp Minh lại bắt đầu cắt bánh gà tổ, khách nhân quá nhiều khẳng định không đủ phân, cũng chỉ cho người Cố ra một người điểm một khối.
Phân bánh gà tổ, người nhà đều dính lao ra phúc khí.
Ha ha ha.
Diệp tiểu hữu quê quán cái này mừng thọ phương thức ngược lại là thật đặc biệt, đều nếm thử a.
Cố lao ra tử nói xong, dẫn đầu cầm lấy một khối bắt đầu ăn, đám người xem xét lao ra tử ăn rồi, cũng đều cầm lấy một phần của mình bắt đầu ăn.
Ra ra ăn ngon thật.
Cố Ngọc nếm thử một miếng, ngạc nhiên nói, biểu tình kia, cùng tiểu nha đầu lần thứ nhất ăn bánh gà tổ biểu lộ giống nhau như lúc.
Nô.
Là ăn ngon, vừa mê vừa say, phối hợp hoa quả giải dính, Diệp tiểu hữu có lòng.
Cố lao ra tử cười ha hà nói.
Lao ra tử, ngài khách khí, đây là vãn bối phải làm, ngài cao hứng liền tốt.
Diệp Minh khoát khoát tay, khiêm tốn nói.
Cố gia đám người cũng là nhao nhao tán thưởng, nay cùng bọn hắn ngày thường ăn bánh ngọt hoàn toàn không giống, vừa mê vừa say, thế mà còn có mùi sữa thơm.
Cố Ngọc càng là lặng lẽ meo meo nhích lại gần hỏi Diệp Minh.
Diệp đại ca, còn có hay không?
Nay một khối không đủ ăn.
Ngạch!
Không còn con chúa, vừa rồi đều chia xong, ngươi muốn ăn lời nói, về sau lại cho ngươi làm.
Tốt ta, một lời đã định.
Cố Ngọc cũng biết hôm nay ăn không được, bất quá còn tốt Diệp Minh đã đáp ứng cho nàng làm, không sợ ăn không được.
Ăn xong bánh gà tổ, Cố lao ra tử phân phó khai tiệc.
Yến hội bên trên, Diệp Minh thấy được người khác lễ vật, đó là một cái so một cái tốt. San hô, Dạ Minh Châu, Ngọc Quan Âm. Trước kia chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy đồ vật, bây giờ liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Nhìn Diệp Minh tâm ăn no thỏa mãn. Nếu không phải là hắn bánh gà tổ thắng ở mới lạ, đoán chừng đều nhập không được Cố Lao ra từ mắt. Cố Thận Kính xong rượu, đặt mông ngồi vào Diệp Minh bên cạnh. Diệp Minh, hôm nay không say không về a? Ha ha. Tốt, Cố Minh, tới uống chương 15. Máy đập lúa biểu diễn đảo mắt đến ngày mùa thu hoạch thời gian. Mấy ngày nay Diệp Minh cuối cùng đem trong trí nhớ máy đập lúa suy nghĩ đi ra. Chỉ thấy thứ này, phía trước là một cái to lớn không thường, đằng sau là một cái dương lớn, cái dương một mặt còn mở miệng. Từ cái này trong miệng nhìn lại, có một cái to lớn chất gỗ trục lăn phía trên còn trải rộng rất nhiều đinh sắt. Đinh sắt cũng không hề hoàn toàn đinh đi trục lăn bên trong, mà là lọt một nửa ở bên ngoài. Cái này to lớn trục lăn bên ngoài cũng là kết nối một cái bánh xe bên ngoài có một căn trục cong lại liên tiếp phía dưới bàn đạp. Tam Nhi, đây là vật gì? Diệp Lao Cha vây quanh vật này chuyển vài vòng, cũng không có minh bạch thứ này đến cùng là làm gì, thế là hướng Diệp Minh hỏi. Đây là ta cho nhà ta ngày mùa thu hoạch làm ra máy đập lúa. Máy đập lúa? Đánh cốc dùng? Có thể làm sao? Diệp Lao Cha sờ lên cái dương, một mặt hoài nghi hỏi. Kỳ thật Diệp Minh cũng không chắc, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất làm, có thể làm ra tới liền không dễ dàng, hiệu quả hắn còn không dám đánh cược. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Minh chào hỏi đại ca nhị ca lại đây hỗ trợ cùng một chỗ mang lên trong đất. Nha. Diệp gia, không phải thu hoạch vụ thu sao? Các ngươi nâng đến thứ gì? Thôn dân nhìn thấy Diệp Minh bọn hắn nhấc lên một cái hình thù cổ quái đồ vật đi tới trong đất, liền mở miệng hỏi. Đây là máy đập lúa, dùng đánh hạt thóc. Diệp Minh lại cùng thôn dân nói một lần nguyên lý tác dụng. Thứ này thật có thể đánh gốc. Minh bạch tác dụng sau, thôn dân xuống tới. Ta cũng là lần thứ nhất làm được, đây không phải nâng lại đây thử một chút đi. Nhà ai hạt thóc cắt xong? Diệp Minh hỏi. Nhà ta Diệp tộc trưởng giơ tay lên. Được, vậy thì đến Diệp thúc nhà người trong đất thử một chút có thể hay không đánh gốc. Diệp Minh chỉ huy đại ca nhị ca đặt ở tộc trưởng trong đất bằng phẳng địa phương. Hắn đứng ở có trục lăn một bên, một chân giẫm tại trên mặt đất, một chân giẫm lên trên bàn đạp, sau đó dùng sức đem bàn đạp đạp xuống đi, nhìn xem trục lăn quay vòng lên, lập tức bung ra, sau đó lại đạp xuống đi. Liên tục nhiều lần giẫm đạp, trong dương trục lăn ngay lập tức xoay tròn. Bởi vì không có ổ trục nguyên nhân, trục lăn chuyển đứng lên về sau liền phát ra hô hô tiếng ma sát. Tới, đem hạt thóc đưa cho ta. Đứng tại hạt thóc trồng một cái thôn dân đưa qua một cái hạt thóc. Diệp Minh tiếp nhận hạt thóc, đem hắn nhét vào trước mặt mở miệng chỗ. Sau đó đám người liền nghe tới trong dương truyền đến một trận lốt bút âm thanh, ước chừng trong hai, ba hơi thở, liền gặp Diệp Minh đem hạt thóc đem ra. Này liền đánh xong rồi. Đám người hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Minh trong tay hạt thóc, lại kinh ngạc phát hiện nguyên lai hạt thóc bên trên bông lúa vậy mà không còn. Diệp Minh cầm trong tay rơm dạ quăng ra. Lại đưa a, thất thần làm gì? A vừa rồi người kia lại đưa qua một cái. Lại đến một cái. Diệp Minh lại đưa qua đi một cái tay. Người kia lại đưa qua một cái. Diệp Minh nhìn cũng không nhìn, liền nhét vào máy đập lúa bên trong. Có phía trước kinh nghiệm, người kia đưa nhanh chóng. Cứ như vậy tốc độ lập tức liền nhấc lên. Diệp Minh nhìn cũng không nhìn đằng sau, một bên dùng sức giẫm lên bàn đạp, một bên lật qua lại trong tay hạt thóc, đợi cho hạt thóc toàn bộ bị đánh rụng về sau, một cái tay đem rơm dạ để qua một bên, một cái tay khác tiếp nhận đưa tới mới lúa nhét vào lỗ hổng bên trong. Lốt bốt âm thanh hợp thành một mảnh. Tộc trưởng chạy đến phía trước không thương xem xét, bên trong đã đánh ra hạt thóc. Ra hạt thóc, thứ này thật hữu dụng. Tộc trưởng nhìn xem thương bên trong hạt thóc ngạc nhiên hô. Đám người vây đi qua xem xét thật đúng là, liền như vậy một lát đã đánh nhiều như vậy. Trước kia nhân công đánh thời điểm, chính là cầm hạt thóc, dọc theo trang hạt thóc đấu bên cạnh ngã hơn nửa canh giờ mới có thể đánh nhiều như vậy. Tam Nhi, để thúc thử một chút. Tộc trưởng xoa xoa tay một mặt kích động nói. Được, thúc. Diệp Minh tránh ra vị trí, để tộc trưởng đứng đi qua. Cầm hạt thóc gấp dễ, đem bông lúa phóng tới chuyển động trục lăn bên trên, phía trên nổ đinh liền sẽ tự động đem hạt thóc đánh xuống. Nhớ kỹ tay không muốn vượt qua bên dưới, bằng không thì liền sẽ bị đả thương. Diệp Minh đơn giản cho tộc trưởng nói một chút chú ý hạng mục, tộc trưởng lập tức liền khiến người ta cũng cho hắn đưa tới một cái lúa nước, sau đó học Diệp Minh dáng vẻ đem hắn ngã vào máy tuốt lúa bên trong. Lốt bút, theo một đạo lực lượng truyền vào tộc trưởng trong tay, hắn liền cảm giác được những cái kia hạt thóc bị đánh tới. Tiếp lấy tộc trưởng lại theo Diệp Minh giáo lật ra cái mặt, không bao lâu trong tay chỉ còn lại một cái rơm dạng. Tộc trưởng nhìn thấy máy đập lúa hiệu suất, con mắt đều tỏa ánh sáng, phối hợp chơi cái quên cả trời đất. Tốt thúc, dừng lại a, thương bên trong đã đầy. Tộc trưởng xuống nhìn xem một hồi này liền chất đầy thương, hưng phấn không biết nói cái gì cho phải. Tốt thúc, nếu biết vật này có thể sử dụng, ta liền nâng trở về, cắt nhà ta hạt thóc. Diệp Minh nhìn xem máy đập lúa vận doanh thông thuận, trong lòng lo lắng biến mất, năm nay cuối cùng không cần đánh hạt thóc mệt mỏi như vậy. Tam Nhi, ngươi nhìn ngươi có thể hay không làm nhiều một cái, thuốc xuất tiền, không lấy không. Nghĩ đến nhà mình hạt thóc cũng không ít, lại nhi tử tại tư thuộc đọc sách, người trong nhà vốn là ít, có như thế một cái máy đập lúa, năm nay nhất định có thể đang đổ mưa trước, đem hạt thóc dẹp xong, tộc trưởng nghĩ như vậy, liền hướng Diệp Minh hỏi. Được, thúc, vậy ta lại làm một cái. Nhà chúng ta cũng muốn một cái, bao nhiêu tiền à? Diệp Minh đám người nghe xong cũng nhao nhao nhiệt tình hỏi, xác thực có dạng này một cái máy móc, có thể tiết kiệm thật là nhiều chuyện. Các vị đại gia, đại bá, hai lượng một cái. Nghe tôi giá cả sau, đám người nhiệt tình biến mất xuống dưới, quá đắt, quanh năm suốt tháng tổng cộng mới dây mấy lượng bạc, mua cái máy đập lúa liền phải hai lượng. Diệp Minh xem xét, này không được à, nếu nghiên cứu ra được máy đập lúa, vậy khẳng định muốn bán lấy tiền, một hai đã là giá bốn, hai lượng cũng không đắt nhà, dù sao bên trong còn có tay hàng công. Đều là hương thân hương lý, Diệp Minh ra cái chủ ý, các vị thúc bá nghe ta nói, nếu đại gia một nhà mua không nổi, cái kia có thể mấy hộ gom lại mua một cái. Dạng này tức không tốn mấy đồng tiền, thay phiên dùng, cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Đám người nghe xong, biện pháp này tốt. Thế là có hai hộ tập hợp lại cùng nhau, ba hộ tập hợp lại cùng nhau, quen biết mấy nhà tập hợp lại cùng nhau, thương lượng. Cuối cùng hết thể định rồi 20 đài. Thế là Diệp Minh để đại ca nhị ca nhấc lên đài này về một nhà trong đất, hắn thì đi một chuyến Lý Thợ Mộc trong nhà đặt trước 20 bộ linh kiện. Lại đuổi xe bò đi tiệm thợ rèn định rồi tương ứng cây sắt. Tiện đường đi một chuyến nước luộc cửa hàng. Đi qua mấy tháng này không ngừng nỗ lực, nước luộc cửa hàng đã tại huyện thành đánh ra không nhỏ danh khí. Đều biết là Vương phủ sản nghiệp, cũng không có người tới tìm phiền phức, Diệp Minh tương đối hài lòng, đây chính là một cái ổn định tiền thu a. Đi tới trong tiệm, Cố Thận đang tại kiểm toán. Cố Minh, có một cái mua bàn lớn, có làm hay không? Diệp Minh ôm Cố Thận bà bay, kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ồ, Diệp Minh để nói nghe một chút. Diệp Minh đem hôm nay máy đập lúa sự tình cùng Cố Thận nói một lần. Thật có nhanh như vậy? Cố Thận một mặt hoài nghi. Cố Minh nếu là không tin, ngày mai tới nhà chúng ta vừa nhìn liền biết. Diệp Minh bây giờ là lòng tin tràn đầy, lại phải có một số lớn bạc doanh thu. Được, vậy ta ngày mai đi xem một chút. Nói định việc này, Cố Thận đem tháng này chia hoa hồng cho Diệp Minh. Diệp Minh cũng không có khách khí, vui dạo dược tiếp nhận số tiền. Diệp Minh, còn sợ ta cắt xén ngươi không thành? Cố Thận nhìn xem Diệp Minh mặt mũi tràn đầy tham tiền dạng, ghét bỏ nói. Ai nha, Cố Minh ngươi không hiểu, trên thế giới này tốt đẹp nhất âm thanh chính là đếm tiền âm thanh. Diệp Minh hài lòng đem tiền thiếp thân cất kỹ, liền cáo tử. Ta đi trước, Cố Minh ngày mai đừng quên tới a. Biết, biết. Cố Thận một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay. Chương 16. Hợp tác máy đập lúa Tam Nhi. Có ở nhà không, ngươi định linh kiện tốt. Đây là Lý Thợ Mộc tiễn đưa linh kiện đến đây. Hôm qua lại đi định linh kiện thời điểm, cùng Lý Thợ Mộc nói, cho trong thôn làm máy đập lúa sự tình, hy vọng hắn có thể tăng tốc điểm tốc độ, dù sao dẹp xong hạt thóc về sau đến tranh thủ thời gian nhập tương, bằng không thì một trận mưa lớn xuống, đem hạt thóc đều cho pha hỏng. Thí nghiệm máy đập lúa thời điểm, Lý Thợ Mộc cũng ở tại chỗ, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, này không dẫn người tăng giờ làm việc, cuối cùng đem Diệp Minh cần linh kiện cho chế tạo tốt, sáng sớm cho đưa tới. Ở đây, Lý Thúc các ngươi phóng tới trong viện liền tốt. Trong nhà trừ Diệp Minh, một đại gia người đều xuống đất thu hạt thóc đi. Hắn đưa xong tiểu chất tử, thuận tiện đem ngày hôm qua định xong cây sắt cũng mang theo trở về, vừa tiến viện tử còn không có thở một ngụm đâu, Lý Thợ Mộc liền tặng đồ đến đây. Được, ta cho ngươi thả trong viện, ngươi nhưng phải nắm chặt làm, ngươi thúc ta cũng định rồi một đài. Lý Thợ Mộc bên cạnh bỏ đồ vật vừa nói. Được, thúc, hôm nay khẳng định đều làm xong, đảm bảo đại gia ngày mai đều cầm tới. Diệp Minh vũ bộ ngực bảo đảm nói, thứ này cũng không khó, linh kiện đều định xong, lắp ráp đứng lên cũng nhanh, một ngày thời gian dư xài. Được, cái kia thúc xuống đất đi. Lý Thợ Mộc buông xuống đồ vật đi ra ngoài, trong đất liền bà nương cùng nhi tử hai người bận rộn đâu, hắn đến nhanh đi. Gặp lại, Lý Thúc. Diệp Minh nhìn Lý Thợ Mộc đi rồi, bắt đầu động thủ lắp ráp đứng lên. Hôm nay trong nhà không có bất kỳ ai, liền tiểu nha đầu đều đi theo xuống đất, nhặt đông lúa đi, lần này có thể tâm vô bảng vụ lắp ráp. Trang đến một nửa thời điểm, Cố Thận cưỡi ngựa xe tới. Vốn là hắn xuất phát thật sớm, kết quả đến Lý Gia thôn không biết Diệp gia ở đâu, một đường cùng người nghe ngóng, lúc này mới tìm tới. Đây chính là ngươi nói cái kia máy đập lúa. Vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy cái hình thù cổ quái, cái dương tại cái kia đứng thẳng, Cố Thận hỏi. Diệp Minh nhìn thấy Cố Thận đi vào, thả tay xuống bên trong việc, tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón. Đúng, liền cái này, đây chính là máy đập lúa. Diệp Minh đi tới máy đập lúa bên cạnh, dẫm lên bàn đạp, cho Cố Thận làm mẫu. Một bên giải thích cho hắn nguyên lý. Cố Thận tiến đến máy đập lúa trước mặt, nhìn xem dương lớn bên trong phi tốc xoay tròn trục lăn. Ngược lại là cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà hắn vẫn là không có cảm giác được, này cùng đánh hạt thóc có liên quan gì? Trục lăn đi một vòng liền có thể đánh xuống hạt thóc. Đây không phải là còn có lớn như vậy khe hở đâu? Hắn có chút không tin vật này. Được rồi, ta ở chỗ này giảng miệng đắng lơi khô. Lão nhân ngài một mặt hoài nghi là chuyện gì xảy ra, chất vấn ta vận chuyển phát minh. Hôm nay là thời điểm cho ngươi cái này nho nhỏ thổ dân một điểm rung động. Trước mấy ngày chỉ xem ngươi trăng bức, hôm nay rốt cục đến phiên ta. Đi đi đi, dẫn ngươi đi trong đất nhìn xem cụ thể hiệu quả. Diệp Minh cũng không nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, ngươi chính là cho hắn giảng 1000 lần, còn không bằng dẫn hắn nhìn một lần hiệu quả thực tế. Đến nhà mình ruộng đồng thời điểm, Diệp phụ Diệp mẫu, đại ca tại gặt lúa mạch, đại tỷ nhị ca tại phối hợp dùng ngày hôm qua máy đập lúa tại đánh hạt thóc. Tam thúc tiểu nha đầu trông thấy Diệp Minh tới, vứt xuống cái rổ nhỏ, chạy nhanh chóng lại đây. Diệp gia người nhìn thấy Diệp Minh mang theo thế tử đến đây, kích động muốn tiến lên hành lễ, trong nhà liền Diệp mẫu chưa thấy qua, nhưng mà cũng đoán được. Cố Thận khoát khoát tay, ý bảo không cần đa lễ. "Ê, đại tỷ của ta nhị ca đang dùng đâu, ngươi đi xem một chút liền biết." Nói xong, Diệp Minh ôm lấy chạy vội lại đây tiểu nha đầu. Cố Thận đội vàng đi qua, ý bảo có chút câu nệ đại tỷ nhị ca tiếp tục đánh. Một người đánh một người đưa, hai người phối hợp đánh lên. Cố Thận ở một bên nhìn xem. Chỉ thấy Diệp Phong cầm một cái hạt thóc từ trước người lỗ hổng nhét vào, dưới chân vừa đi vừa về dẫm lên bàn đạp, một lát sau, lại rút ra, liền chỉ còn lại dâm dạng, đông lúa đều bị đánh vào phía trước thương bên trong. "Ta có thể thử một chút sao?" Cố Thận hai mắt sáng lên hỏi. Diệp Nhị ca đem ngày hôm qua Diệp Minh nói đến chú ý hạng mục, đơn giản lại cho Cố Thận nói một lần. Liền tránh ra thân bị. Cố Thận tiếp nhận Diệp Viễn đưa tới đánh gốc, học Diệp Nhị ca dáng vẻ, một bên dẫm đạp, một bên đem hạt thóc bỏ vào máy đập lúa bên trong, mấy cái hạt thóc cơm phù, trong tay này một cái đánh cốc liền đánh xong. "Nhanh, lại cho ta một cái." Cố Thận nhìn xem cao như vậy hiệu suất máy lần nữa, thương phấn không thôi, lần nữa tiếp nhận đưa tới hạt thóc, luồn vào đi, chơi quên cả trời đất. Tốt, thương bên trong đầy, đến đằng một chút. Cũng không lâu lắm thương bên trong liền chất đầy bông lúa. Cố Thận dừng lại trong tay động tác, hỗ trợ đem đánh xuống bông lúa mang lên bên cạnh, lại tiếp tục bắt đầu đánh cốc. Không đến nửa ngày thời gian, Diệp ra hạt thóc liền toàn bộ đánh xong. Cố Thận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này máy đập lúa quả nhiên thuận tiện, nếu như kinh thành trang tử đều dùng tới cái này, có thể tiết kiệm không ít nhân lực. Diệp Minh cười nói, đó là tự nhiên. Chúng ta làm nhiều một chút, đến lúc đó bán đến địa phương khác, còn có thể tiểu kiếm lời một bút. Cố Thận ánh mắt sáng lên, rất tốt. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi, cần gì Diệp Minh cứ mở miệng. Diệp Minh chính đang chờ câu này, chính hắn mệt gần chết cũng làm không được mấy đài, kéo lên Cố Thận lời nói, có thể vận dụng vương phủ lực lượng, có thể tăng tốc chế tác. Diệp Minh đều tính toán xong, giá vốn một đài một hai, bán liền 10 lượng một đài, thổ địa nhiều nhất cũng không phải nông dân, mà là địa chủ, sĩ tộc, chỉ cần đồ vật dùng tốt, bọn hắn cũng không quan tâm này 10 lượng bạc. Diệp Minh đem những này đều nói cho Cố Thận. 10 lượng. Diệp Minh này lại sẽ không quá quý, nông dân chỉ sợ mua không nổi nhà. Không sao, thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng, chờ chúng ta bán đi về sau, khẳng định sẽ có người phòng chế, đến lúc đó giá cả liền hạ. Diệp Minh lòng tin tràn đầy nói. Cũng thế, nếu Diệp Minh đều cân nhắc đến, vậy ta liền không nói nhiều, cần ta chuẩn bị cái gì, nói là được. Cố Thận gặp Diệp Minh cân nhắc chu toàn, cũng không xoắn xuýt. Đầu tiên cần một khối lớn một chút địa phương, sau đó chính là 40, 50 người thợ mộc, 20 mấy cái thợ rèn, 20 mấy cái lắp ráp công nhân. Diệp Minh chuẩn bị dựa theo kiếp trước dây chuyền sản xuất phương pháp chế tạo, đã có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa để lộ bí mật, lại có thể đề cao sản lượng, đây chính là một cái búa mua bán đi về sau bị người phòng chế ra, liền không đáng tiền, cho nên thừa dịp ngày mùa thu hoạch trước, có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Mà lời nói, vương phủ hậu viện liền đủ lớn, còn có khu phòng, làm xong cũng thuận tiện tất giữ, thợ rèn thợ một cái gì, vương phủ bên trong cũng có, cái này không cần lo lắng, còn có hay không khác. Cố Thận nghe xong, cảm thấy không phải cái gì vấn đề lớn, một lời đáp ứng. Nhìn xem cái gì gọi là cậu nhà giàu, để cho mình làm cho lời nói, không chừng bao lâu mới có thể giải quyết, kết quả đến Cố Thận chỗ này, chính là nhân ra một câu. Sau cùng tiền công Diệp Minh cũng không nói, toàn bộ đều là vương phủ bên trong người, còn muốn cái gì tiền công, làm xong phát điểm tiền thưởng là được rồi. Không có gì. Diệp Minh buồn bực nói, vốn là hôm nay là nghĩ giả bộ một chút, kết quả. Ai? Nếu quyết định, Cố Thận cũng không còn lưu lại, nắm chặt trở về chuẩn bị. Nương, ta mang tiểu nha đầu trở về. Diệp Minh cũng chuẩn bị đi trở về tiếp tục lắp ráp, nhìn xem thái dương càng lúc càng lớn, không nỡ tiểu nha đầu trong đất hơi, liền chuẩn bị mang nàng cùng một chỗ trở về. Về a, xem trọng nàng. Diệp Mẫu không ngẩng đầu nói. Chương 17. Chu bị hôm sau sáng sớm, vương phủ Chu quản gia sẽ tới đón Diệp Minh. Diệp công tử, thế tử nói đều chuẩn bị kỹ càng, để cho ta tới đón ngài. Mặc dù là quản gia của vương phủ, có thể Chu quản gia một chút cũng không dám xem thường cái này tiểu nông dân, chẳng những cùng thế tử quan hệ tốt, trước mấy ngày còn tại Thọ Yến thượng được đến, cố lao ra từ khích lệ. Lập tức tới, Chu quản gia. Diệp Minh trở lại trong phòng cầm lên tối hôm qua vẽ xong bản vẽ, mang theo chất tử, cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi liền lên Chu quản gia xe ngựa. Đến huyện thành trước tiên đem chất tử đưa đi học đường, mới hướng vương phủ đi đến. Đến cửa vương phủ, mặc dù đã gặp một lần, thế nhưng là Diệp Minh vẫn là cảm thán này vương phủ thật sự là khí thế rộng rãi. Lần này Cố Thận ngược lại là không có ở cửa ra vào nên đón. Thế tử phân phó, Diệp công tử đến đi thẳng đến đi vào là được, không cần thông báo. Chu quản gia vừa nói vừa đeo Diệp Minh đi vào trong. Phiền phức Chu quản gia. Một đường đi tới chính đường, trong phòng chỉ có Cố Thận, Cố lao gia tử hai người. Diệp tiểu hữu tới. Cố lao gia tử mặt mũi tràn đầy hiền tử. Cố lao gia tử tốt. Diệp Minh hành lễ nói. Khách khí cái gì, ngươi cùng Cố Thận gọi nhau huynh đệ, cũng bảo ta một tiếng ra ra a. Cố lao gia tử càng xem Diệp Minh càng thuận mắt, từ khi đem nước luộc đơn thuốc đưa đến kinh thành, đều nhanh bán điên rồi, xem như giải quyết Cố gia khẩn cấp. Nghe nói lúc này lại dạy vào cái gì máy đập lúa, cũng là kiếm tiền đồ chơi. Cố gia gia tốt. Diệp Minh cũng không cự tuyệt, đây chính là lúc trước liền định xong đuổi. Bây giờ người ta có thiện ý, chính mình cũng không thể đẩy đi ra. Hảo hảo, hảo hai tử, các ngươi nói đi, gia gia liền không lẫn vào. Cố lao gia tử hài lòng gật đầu về tới hậu đường. Đi đi đi, nhìn xem ta chuẩn bị thế nào. Cố Thận chờ Cố lao gia tử đi rồi, liền vội vã lôi kéo Diệp Minh đi tới hậu viện. Xuyên qua tầng tầng hành lang, đi ước chừng một khắc đồng hồ mới đi đến hậu viện. Quả nhiên, hậu viện so tiền viện còn lớn hơn. Diệp Minh đã đem vương phủ xem như một cái cảnh điểm nha, đương nhiên là lại lớn lại đẹp mắt, ta không chua, ta không chua, Diệp Minh làm lấy tâm lý kiến thiết. A, ngươi này lao tạc tiền, nếu xuyên biệt rồi, vì cái gì không để ta xuyên qua đến thế tử trên người? Trong lòng cực độ không cân bằng. Diệp Minh làm sao vậy? Cố Thận giống như cảm thấy Diệp Minh cái kia nồng đậm ác khí, dừng lại hỏi. Không có gì, ngươi kỹ thuật thật tốt, đi thôi. Diệp Minh tiếng trầm nói. Cái gì kỹ thuật tốt? Diệp Minh thật là kỳ quái, mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào bây giờ nhìn xem giống như có chút không cao hứng. Thật nghĩ không thông, Cố Thận gãi gãi đầu tiếp tục mang theo Diệp Minh đi lên phía trước. Trong viện đã chất đầy đầu gỗ, còn đứng mấy chục nhiều người, lớn tiểu nhân đều có. Diệp Minh, đây là trong đêm chuẩn bị vật liệu gỗ, 50 cái thợ thủ công, 30 người nói lắp ráp công nhân, đến nỗi thợ rèn, một lát để Chu quản gia đi trong quân doanh nói một tiếng là được. Diệp Minh ngươi nhìn xem an bài a. Tốc độ này, vẫn chưa tới một ngày a, liền toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Cố Thận cho Diệp Minh giới thiệu xong đi đến ngồi xuống một bên, hắn công tác đã làm xong, sau đó liền nhìn Diệp Minh. Thợ mộc tới trước, còn lại người bây giờ không có việc gì, có thể nghỉ ngơi một lát. Diệp Minh tiến lên nói. Đám người không nhúc nhích, nhìn xem ngồi ở một bên Cố Thận. Nghe Diệp Minh an bài là được, về sau hắn nói cái gì chính là cái đó. Đám người nghe tới Cố Thận nói như vậy, mới bắt đầu chuyển động. Diệp Minh đem tối hôm qua vẽ xong bản vẽ, đem ra, đưa cho công tượng để bọn hắn nhìn xem có thể hay không làm được. Diệp công tử, đồ đều có thể thấy rõ, cũng không biết bên cạnh ngài viết đều là thứ gì. Xem không hiểu. Diệp Minh lấy tới xem xét, chắc không được, bản vẽ là theo kiếp trước kích thước yêu, chắc không được những người này đều nhìn không hiểu. Tiếp lấy Diệp Minh lại đem kiếp trước đơn vị chuyển đổi thành bây giờ đơn vị, lại nói một chút linh kiện đại khái tiêu chuẩn, lần này đám người liền xem hiểu. Đến cùng là vương phủ đến công tượng, so trong thôn Lý Thợ Mộc mạnh hơn, lúc trước cho Lý Thợ Mộc lúc nói tốn hao thật là lớn miệng lưỡi mới nói rõ ràng. Tiếp lấy lại đem cây sắt bản vẽ đưa cho Chu quản gia. Chu quản gia tiếp nhận bản vẽ liền hướng quân doanh đi. Sau đó cũng không có cái gì chuyện, chờ lấy công tượng đem linh kiện làm tốt, lại sắp xếp người lắp ráp. Quân chủ đâu? Như thế nào hôm nay chưa thấy qua? An bài xong nhiệm vụ, Diệp Minh cũng ngồi vào Cố Thận bên cạnh, thuận miệng hỏi. Hỏi ta tiểu muội làm gì? Cố Thận một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Minh. Đây là phản ứng gì? Không làm cái gì a? Không làm cái gì, ngươi hỏi nàng làm gì? Nhìn xem Diệp Minh, Cố Thận phảng phất tại nhìn một đầu sói đội lốt cừu. Nhìn thấy Cố Thận ánh mắt, Diệp Minh minh bạch, gia hỏa này chính là một cái muội khống. Diệp Minh bất đắc dĩ. Ta không hỏi được thôi. Ca, ta nghe ra ra nói Diệp Minh tới, ở chỗ nào? Nhắc Tào Tháo đến, Cố Ngọc từ đằng xa chạy tới. Hôm nay Cố Ngọc không có mặc nam trang, mà là mặc vào một thân bó sát người quần áo luyện công, tóc đâm thật cao, dáng người đang luyện công phục phụ trợ dưới, lộ ra có lồi có lõm, chân mang một đôi giày da hiệu, lộ ra phá lệ tư thế đi ngang. Người còn chưa tới, thanh âm thanh thúy trước chuyển tới. Người chậm một chút, người cũng sẽ không chạy. Cố Thận đứng lên, Diệp Minh lá đi theo đứng lên hành lễ. Quân chủ tốt. Người tại như vậy cũng tốt, mau cùng ta đi. Cố Ngọc dắt lấy Diệp Minh muốn đi. Dừng lại, đi. Đi đâu đi? Nữ hải tử mọi nhà lôi kéo kéo thành bộ dáng gì? Cố Thận mặt đen lên, nhìn chằm chằm Diệp Minh, đập đi Cố Ngọc tay, ánh mắt tràn ngập hận. Sát khí. Đây là ánh mắt gì? Ta cái gì cũng không có làm nhà, là em gái ngươi lại đây tụng ta. Diệp Minh cảm giác bản thân oan uổng chết rồi. Làm bánh gà tổ à? Diệp Minh lần trước đáp ứng cho ta làm bánh gà tổ, đến bây giờ đều không có làm. Cố Ngọc đại khái cũng biết chính mình có chút lỗ mãng, đỏ hờ mặt, nhỏ giọng giải thích nói. Nghe tới Cố Ngọc nói như vậy, Diệp Minh minh bạch, lần trước thọ yến thời điểm xác thực đáp ứng, bất quá mấy ngày nay vẫn bận ngày mùa thu hoạch, máy đập lúa chuyện, không cẩn thận liền cấp bên. Diệp Minh, là chuyện như vậy sao? Cố Thận đem Cố Ngọc ngăn ở phía sau. Xác thực Cố Minh, ta xác thực đáp ứng quận chúa quả nhiên Diệp Minh đều thành Diệp Minh. Vậy liền để hạ nhân dẫn ngươi đi phòng bếp làm a, làm lớn điểm. Cố Thận phân phó một cái sao hạ nhân mang Diệp Minh đi phòng bếp. Diệp Minh nhún nhún vai đi theo hạ nhân đi. Sau đó liền nghe được đằng sau truyền đến Cố Thận chân chó một dạng âm thanh. Tiểu muộn ngồi, Diệp Minh đi, đợi lát nữa liền có thể ăn rồi, ta để hắn làm cho ngươi đại đại, hôm nay ăn thật ngon cái đủ. Vương phủ phòng bếp thật sự lớn, tài liệu cũng là cái gì cần có đều có, thế mà còn có đường trắng. Diệp Minh vẫn cho là cái thời không này không có uổng phí đường đâu. Đã có đường trắng, cái kia bánh gà tổ hương vị còn có thể lại đến một cái cấp độ. Một lát sau, một lớn một nhỏ hai cái bánh gà tổ liền làm xong. Không sai, Diệp Minh làm hai cái, lớn là cho của chúa, tiểu nhân dĩ nhiên là cho tiểu nha đồ mang, ngươi có ngươi bà bối, ta cũng có ta bà bối, dù sao vương phủ bên trong không thiếu những vật này, coi như là đánh thổ hảo. Lại để cho hạ nhân cầm quả ướp lạnh, tô điểm lên đi, đại công cáo thành. Cố Thận nhìn xem Diệp Minh dẫn theo làm tốt bánh gà tổ đi tới. Mau từ Diệp Minh cầm trong tay đi qua, quay người phóng tới Cố Ngọc trong ngực. Làm xong, ngươi cầm đi phòng trước ăn đi, cho ra ra mang một ít. Vừa nói, một bên đẩy Cố Ngọc đi lên phía trước. Cố Ngọc tiếp nhận bánh gà tổ đối Diệp Minh nói cảm ơn, mới hướng phía trước sảnh đi đến. Ai nha, ngươi nhìn ta, khổ cực Diệp Minh lâu như vậy, lại quên cho Diệp Minh lưu lại điểm rồi. Nếu không ta để tiểu muội đưa tới điểm. Diệp Minh nhìn xem Cố Thận tại cái kia cố làm ra vẻ, nếp miệng, ta nếu là dám đáp ứng, ngươi sợ không phải lại muốn từ Diệp Minh biến thành Diệp Minh. Không cần, cho quận chỗ làm, ta sẽ không ăn. Diệp Minh tức giận nói. Vậy được a, vậy thì khổ cực Diệp Minh. Diệp Minh uống trà. Cố Thận cười tủm tỉm lôi kéo Diệp Minh ngồi xuống. Chương 18. Làm đậu hũ trừ ngày đầu tiên ban đêm cho tiểu nha đầu đưa trở về bánh gà tổ bên ngoài, mấy ngày kế tiếp, Diệp Minh đều ở tại vương phủ, nhìn chằm chằm những này công tượng, sợ ra một điểm vấn đề. Hôm nay đại ca đưa xong chất tử, cho Diệp Minh mang hộ tới một câu, trong thôn đại bộ phận hạt thóc đều thu hoạch xong. Diệp Minh trong lòng gấp a ngày mùa thu hoạch liền này 1-2 tháng thời gian, nếu thời gian eo hẹp, vậy nếu như muốn đại quy mô sinh sản máy móc, cũng chỉ có gia tăng nhân thủ, thế nhưng là cùng Cố Thận thương lượng thời điểm. Cố Thận cảm thấy những người này đủ rồi, lại tăng thêm nhân thủ lời nói, liền phải từ bên ngoài điều động, không cần thiết. Nghe Diệp Minh không còn gì để nói, xem ra này Cố Thận còn không có ý thức được này máy đập lúa quý giá. Cho nên hắn để đại ca nhìn chằm chằm trong thôn hạt thóc dẹp xong thời điểm, lại mang theo Cố Thận nhìn một chút, hắn để thể nghiệm một chút cái gì là máy móc bị lực. Đứng ở trong thôn địa đầu bên trên, nghe máy móc phát ra hô hô âm thanh, nhìn xem từng túi cốc tuệ từ thương bên trong đứng lên. Cố Thận sắc thực chấn kinh. Mặc dù hắn thể nghiệm thời điểm cảm giác là rất nhanh, nhưng cái kia dù sao cũng là một đại, xa xa không có hiện tại tới rung động. Diệp Minh, đồ tốt đã hiệu suất này đúng là cao. Cố Thận vỗ Diệp Minh bả vai, kích động nói: Ta trở về liền tăng thêm nhân thủ, làm nhiều ra một chút. Tốt như vậy máy móc khẳng định không lo bán. Không ngoài sở liệu, Cố Thận chủ động gia tăng nhân thủ. Diệp Minh mục đích đạt đến. Cố Thận vội vàng đi rồi, trở về an bài gia tăng nhân thủ chuyện. Diệp Minh cũng đem nên làm đều làm, nên dạy đều giáo. Chỉ là căn dặn Cố Thận tốc độ phải nhanh, nhưng mà chất lượng không thể rơi xuống, không thể kiếm lời cái kia lòng dạ hiểm một tiền. Đưa tiễn Cố Thận sau, Diệp Minh cũng đi theo Diệp lão cha bọn hắn bận rộn. Theo hơn 20 đài máy móc vận chuyển, toàn bộ Diệp gia thôn vang lên thanh âm ô ô, các đại nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng đem đánh tốt hạt thóc từng túi sắp xếp gọn trở đi. Tiểu hài tử vây quanh cái kia ô ô máy móc, lăn lộn đầy đất. Giữa cả thiên địa phảng phất đều tràn ngập một loại cảm giác vui sướng. Có này máy đập lúa, Diệp gia thôn năm nay thu hoạch vụ thu so dĩ vãng đều nhanh không ít. Ngày mùa thu hoạch xong, Diệp Minh cảm thấy có thể đem đậu hũ đưa vào danh sách quan trọng. Đoạn thời gian trước để Diệp thu điểm hạt đậu, tịch thu bao nhiêu, hắn cũng sợ làm không được, liền lúng túng. Đem trước mấy ngày pha phát tốt hạt đậu vớt đi ra, tăng thêm nước trong, dựa theo một so với 5 tỷ lệ hỗn hợp, sau đó đổ vào đá mài bên trong, bắt đầu mài. Phía dưới thả một cái đại mục buồn tiếp lấy chậm rãi chạy ra sữa đậu nành. Mài sữa đậu nành chính là một cái không ngừng lặp lại quá trình, mài trong chốc lát, cánh tay liền bắt đầu chua. Diệp Minh liền để đại ca Diệp Thu thay một lát, sau đó lại đổi Diệp Phong. Ba huynh đệ thay phiên rốt cục đem hạt đậu toàn bộ không xong. Đem băng gạc che tại thùng gỗ thượng chắc, đem trong chậu gỗ mài xong sữa đậu nành đổ vào loại bỏ, sau đó lại đem băng gạc lấy xuống, dùng sức để ép, đem còn lại sữa đậu nành để ép đi ra. Sau đó đem loại bỏ tốt sữa đậu nành rót vào trong nồi nấu chín, bên cạnh nấu bên cạnh bước đi vào biển. Lửa phải lớn, nhưng không thể quá mạnh, phòng ngừa sữa đậu nành đun sôi sau chẳng ra, khống chế tốt thời gian, nhiệt độ không đủ hoặc là thời gian quá dài, đều ảnh hưởng sữa đậu nành chất lượng. Sau đó chính là dùng đến chính là nước chát, Diệp Minh lựa chọn là đơn giản lại dễ dàng chế tác nước chát, nước hồ chế muối sau còn lại vật chất, kết tinh hình thành kho khối, sau đó gia nhập nhất định nước chính là nước chát. Đem làm nóng tốt sữa đậu nành tiếp qua lọc một lần, nước chát dùng thìa từng chút để vào sữa đậu nành bên trong, không thể một lần thả quá lớn lượng, nhìn thấy sữa đậu nành bắt đầu xuất hiện dạng đông thời điểm liền có thể. Sau đó vớt đi ra phóng tới đan xong giỏ trúc bên trong, đắp lên băng gạc, dùng thạch đầu ngăn chặn. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, cả một nhà người đều thật sớm đứng lên muốn nhìn đậu hũ thành phẩm, Diệp Minh còn tại nằm trên giường đâu, liền bị lao nương hao đứng lên. Mọi người đều khẩn trương một đêm ngủ không ngon, ngươi ngược lại là không tim không phổi còn chưa chịu rời giường. Hắn nơi nào không có không tim không phổi, cũng không thể vì một cái đậu hũ một đêm không ngủ trông coi a tại đám người ánh mắt mong chờ bên trong, đem đè ép thạch đầu rời đi, lúc này đậu hũ đã thành hình, dùng giỏ trúc là hình vuông, cho nên làm ra đậu hũ cũng là chỉnh tề. Vỗ một cái lung la lung lay, cùng trong trí nhớ đậu hũ không có gì khác biệt. Tam Nhi, đây chính là ngươi nói đậu hũ. Diệp Mẫu dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn cái này dùng hạt đậu làm ra đồ vật. Đúng vậy a, buổi sáng hôm nay để ta làm cơm, để các ngươi nếm thử hương vị thế nào. Diệp Minh nhìn xem này vì đánh đậu hũ cũng là thèm không được. Nói làm liền làm, lên nồi đốt dầu, đợi đến dầu ấm đi lên, đem cắt thành khối nhỏ đậu hũ để vào trong nồi, đậu hũ bên ngoài rất nhanh liền có một tầng xốp giòn sắc, sau đó thêm điểm muối, để vào hành thái, hành tây rang đậu mục nát liền làm xong, gia vị không đủ, chịu đựng a. Diệp Minh đem xào kỹ đậu hũ mang sang đi, cái này đến nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền không thể ăn. Sau đó hắn còn muốn hầm cái canh, làm cái rau trộn đậu hũ. Người một nhà vây quanh cái kia bàn đậu hũ, Diệp Mẫu nghe này đậu hũ tán phát mùi thơm, không kịp chờ đợi kẹp lên một khối để vào trong miệng. Cắn một cái xuống, trong miệng tràn ngập nồng đậm đậu dầu bừng hương, cảm giác tinh tế thuận hoạt, bên ngoài xốp giòn, bên trong chân mềm. Hô hô, nóng nóng bỏng. Diệp Mẫu trong miệng nói bỏng, thế nhưng là vẫn không nỡ nhổ ra. Nhanh chóng nhấm nuốt đến trong bụng đi sau ra đầy ý tán thưởng. Này đậu hũ hương vị thật là không tệ. Ta đi thử một chút. Ta cũng tới. Đám người nghe tới Diệp Mẫu tán thưởng, cũng nắm lên đua nhau nhau đoạt đứng lên. Từ ATATA. Không có gì bất ngờ xảy ra, người một nhà đều bị bỏng đến, thế nhưng là ai cũng không nỡ nhổ ra, đặc biệt là tiểu nha đầu. Một bên tư a bật hơi, một bên Sở Trường đặt ở cái cằm, sợ không cẩn thận đậu hũ liền rơi ra. Diệp Minh bưng còn lại hai món ăn đi ra lúc, trong mâm một cái dễ hành đều không còn. Tam Nhi, ngươi này đậu hũ cũng ăn quá ngon. Những người khác cũng nhao nhao tán thưởng, trong lúc nhất thời trong tiểu viện bên trong tràn ngập hoàn thành tiểu ngữ. Diệp Minh nhìn xem người nhà thỏa mãn biểu lộ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, phần này mỹ vị đậu hũ không chỉ là một món ăn đồ ăn, hắn còn muốn dựa vào đậu hũ, để Diệp gia sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Cha mẹ, này đậu hũ còn có rất nhiều cách làm, trừ xào, rau trộn, còn có thể hầm cá, hầm gà, thêm thịt cũng có thể làm bọt thịt đậu hũ, cũng có thể làm tấm sắt đậu hũ quả vặt. Mặc kệ đại nhân tiểu hài đều có thể dùng ăn, đối thân thể cũng vô cùng hữu ích. Diệp Minh nhìn xem còn lại hai món ăn bị một cướp mà không. Vậy chúng ta liền có thể bán đậu hũ rồi. Diệp Mẫu mừng rỡ hỏi. Nàng cảm thấy chỉ bằng cái này đậu hũ hương vị, khẳng định sẽ cung không đủ cầu. Ừm, có thể, hôm nay làm nhiều điểm, ngày mai đi huyện thành bán. Nếu quyết định, Diệp Minh mang theo trong nhà phụ nữ làm đậu hũ, đám nam nhân lại đi trong thôn thu chút hạt đậu. Hôm qua thừa hạt đậu không nhiều, khẳng định làm không có bao nhiêu. Nghe xong Diệp Minh ăn bài, người một nhà tức khắc khí thế ngất trời bận rộn, pha hạt đậu, mài mài, pha chế rượu nước chát. Liên tiểu nha đầu liền đến tiếp vào vận chuyển hạt đậu nhiệm vụ, mặc dù nàng cũng chuyển không có bao nhiêu, tốt xấu tham dự vào, còn thật cao hứng. Chương 19. Đậu hũ bán chạy An Khê huyện thành chợ phía đông đi lên một chiếc xe bò dừng lại song song, Diệp Minh cùng Diệp Phong từ trên xe linh hoạt bay xuống, đem trên xe đậu hũ đều tháo xuống dọn xong, hướng phía phiên chợ hô to. Bán đậu hũ rồi, tươi mới đậu hũ rồi, ăn một khối mỹ dung dưỡng nhan, ăn hai khối kéo dài tuổi thọ. Theo Diệp Minh tiếng gào, từ từ có người vây quanh. Tại phiên chợ thượng tất cả mọi người là tùy tiện tìm sạp hàng, đem hàng hóa dọn xong chờ lấy người tới, giống Diệp Minh gọi như vậy đều còn là lần đầu tiên gặp. "Tiểu ca, ngươi này đậu hũ là cái gì? Như thế nào chưa từng nghe qua, ăn thật có thể mỹ dung dưỡng nhan." Một vị tiểu phụ nhân vác lấy rổ, hiếu kỳ nói, rõ ràng là bị Diệp Minh trong miệng mỹ dung dưỡng nhan hấp dẫn lại đây. "Nha, Diệp lão bản, ngươi này đậu hũ cũng giống nước luộc một dạng ăn ngon không?" Vị đại ca này xem xét chính là nước luộc khách quen. "Lão ca, này đậu hũ cùng nước luộc không giống, nhưng mà ta cam đoan cùng nước luộc một dạng ăn ngon, cầm lại nhà có thể xào ăn, nấu canh uống, hòa văn nhiều nữa đâu." "Đại tỷ, thật sự, này đậu hũ ăn về sau lợi cho tiêu hóa, đương nhiên có thể mỹ dung dưỡng nhan." Diệp Minh trái một câu phải một câu dựng lời nói, đem nắp lên đậu hũ bên trên băng gạc bóc xuống dưới, nước thủy nộn nộn đậu hũ chỉnh tề bày ở đánh gậy bên trên, tản ra một cỗ đậu hương. "Hoa, đây chính là đậu hũ, nghe ngược lại là rất thơm." Đám người vây xem phát ra trận trận xôn xao. "Có thể hay không nếm thử?" Trong đám người có người ồn ào nói. "Đương nhiên có thể." Diệp Minh đã sớm ngờ tới, nếu là mới ăn uống vậy khẳng định phải làm cho người nếm về sau mới tốt bán. Đem ngày hôm qua rau trộn đậu hũ gia vị đem ra, cắt mấy khối đậu đỏ mục nát, chấm một chút gia vị, đưa cho vừa rồi tiểu phụ nhân. Vốn là làm cái tấm sắt đậu hũ là tốt nhất, thế nhưng là thời gian quá gấp, không có cách nào làm tấm sắt. Đành phải trước dùng đồ chấm chấp nhận một chút. Tiểu phụ nhân tiếp nhận đậu hũ, để vào trong miệng, nhẹ nhàng đĩu một cái, đậu hũ liền nát, hỗn hợp có mối vị mùi giấm đậu mùi thơm, ở trong miệng tán phát ra. "Ăn ngon thật, bao nhiêu tiền lão bản?" Tiểu thiếu phụ không kịp chờ đợi mà hỏi, "Ăn quá ngon, mềm nu thơm ngọt, khẽ cắn liền nát, quá phù hợp lao nhân trong nhà ăn rồi." "Đại đầu, 5 văn tiền một khối." Diệp Minh liền biết, thời đại này, không có người có thể chống cự lại mềm non vi đánh đậu hũ. "Tốt, tốt, ta muốn 2 khối." Nàng này mới mở miệng liền trực tiếp tán thành đậu hũ, khác vây xem đám người cũng tranh nhau chen lấn muốn miễn phí nếm thử, dù sao lại không tốn tiền, thử trước một chút lại nói. Diệp Minh cũng cười ha hả mỗi người cho một khối nhỏ. Dù sao liền cắt như vậy điểm, đưa xong mới thôi. Miễn phí đổ bật người người đều muốn, không lâu sau, ăn thử đậu hũ liền đưa xong, gia vị ngược lại là còn thừa lại không ít. Đại gia xem xét miễn phí đậu hũ không còn, đều chép miệng a miệng một mặt tiếc nuối. "Hôm nay chúng ta tiệm đậu hũ vừa khai trương, nếu như đại gia mua đậu hũ lời nói, tiện đưa một phần gia vị." Chiếm tiện nghi, xem náo nhiệt, luôn luôn là nhân loại thiện tính, còn chúng vây xem nghe xong, đều nhao nhao ngươi một khối ta hai khối mua đứng lên. Loại này xáo lộ ở kiếp trước đều là trò trẻ con. Mua đồ tặng đồ cứ như vậy 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, người vây xem càng ngày càng nhiều, tham gia náo nhiệt nhà, cũng mặc kệ là mua cái gì tiện đưa cái gì, liền hung hăng hướng phía trước chen. Diệp Minh bận bịu đầu đầy mồ hôi, Diệp Phong cũng ở một bên luống cuống tay chân cắt lấy đậu hũ, thu tiền. Chưa tới giữa trưa, hôm qua làm ra hơn 50 cân đậu hũ liền tất cả đều bán xong. Thu quán về sau Diệp Minh không có về nhà, đi thẳng tới trấn Vương phủ, nhìn xem máy đập lúa làm thế nào. Đi theo Chu quản gia đi tới hậu viện, một mảnh lửa nóng chiêu thiên cảnh tượng, Cố Thận quay trở ra, nhìn thấy Diệp Minh đi vào ánh mắt sáng lên. "Diệp Minh, ngươi xem như tới, lại không tới ta liền phái người tìm ngươi đi, ngươi không nhìn ta này trong lòng không chắc nha, cũng không biết làm được không?" Cố Thận một cái ôm trầm Diệp Minh bả vai hướng khố phòng đi đến. Tới khố phòng nhìn xem, kiểm tra một chút, có vấn đề hay không. Diệp Minh còn không có phản ứng kịp đâu, liền bị Cố Thận lôi kéo đi tới khố phòng. Hơn 100 bình trong khố phòng, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày làm tốt máy đập lúa. Diệp Minh nhìn xem những này máy đập lúa phảng phất thấy được trắng bóng bạc đang hướng về mình với gọi. "Cố Minh, ngươi tốc độ này không chậm nha, đây là làm bao nhiêu đã rồi?" "Đúng thế, toàn huyện thành thợ mộc đều bị ta đưa tới, tốc độ có thể không nhanh sao?" Cố Thận cằn nhằn run rẩy phải nói. "Nơi này hết thể có hơn 3000 nữa, ngươi nếu là kiểm tra không có vấn đề, ta liền để bọn hắn tăng thêm tốc độ." Nghe vậy, Diệp Minh tùy ý chọn vài khung, đặt lên bàn đạp, nhìn một chút trục lăn, phát hiện không có vấn đề gì, những này công tượng tay nghề vẫn là rất không tệ. "Không có vấn đề, liền cứ như vậy làm, nắm chặt làm đủ một bản đỡ." "Vậy là được, một bạn đỡ sẽ có hay không có điểm ít, nếu bán chạy, vì cái gì không nhiều làm điểm?" Cố Thận hiếu kỳ hỏi. "Không có nhiều thời gian như vậy nha, Cố Minh, ngày mùa thu hoạch liền tại đây 1-2 tháng, chờ ngươi làm tốt nhiều như vậy đỡ, người khác đã sớm dẹp xong, ngươi bán cho ai? Đừng quên còn có vận chuyển hàng thời gian." Diệp Minh cũng muốn làm nhiều điểm, bán đi đều là trắng bóng bạc, nhưng mà thời gian không đợi người, đau lòng cũng không có cách nào. "Đúng, Cố Minh, mấy ngày nay có hay không có thể chuẩn bị liên hệ đội xe, làm xong trực tiếp liền có thể lôi đi." Nghĩ đến vận chuyển hàng hóa, Diệp Minh cùng Cố Thận thương lượng. "Việc này cũng là không cần lo lắng, nhà ta liền có thương đội, đến lúc đó ta cho ta nương viết phong thư, trực tiếp điều lại đây là được." Cố Thận tùy ý nói. "Tốt à, Diệp Minh đã miễn dịch, cái gì cũng không cần hắn lo lắng, chỉ cần xuất một chút chú ý là được." "Đúng, Diệp Minh lần này chia ngươi nhìn." "Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lại chia không có nói chuyện." Cố Thận mở miệng hỏi. "Vẫn là theo như lần trước 46. Diệp Minh thử thăm dò nói. "Diệp Minh ngươi này liền không có ý nghĩa, tài liệu là nhà ta ra, người cũng là nhà ta ra, thương đội cũng là nhà ta ra, 46 khẳng định không được, 37 à, thế nào?" Diệp Minh cũng không nghĩ 46, dù sao mình chỉ là xuất một chút chú ý, có thể phân đến 3 thành rất không tệ, vốn là hắn nghĩ đến là đôi 8, kết quả còn nhiều đi ra 1 thành. "Được, liền như vậy định rồi, đa tạ Cố Minh chiếu cố." "Cùng ta còn khách khí làm gì, hai ta ai cùng ai. Giữa trưa chớ đi, cùng một chỗ ăn cơm." Xác định rõ chia, Cố Thận cười hì hì lôi kéo Diệp Minh đi phòng trước. Giữa trưa tại Vương phủ ăn cơm xong, lại cho quận chúa làm khối bánh gà tổ, đương nhiên cũng chưa quên làm tiểu nha đầu. Lúc này mới cùng đại ca đuổi xe bò chậm rãi đi về nhà. "Bán xong rồi?" Vừa về đến nhà, Diệp Mẫu liền gấp gáp hỏi. "Bán xong, bán xong, nương ngươi không biết, không đến nửa ngày liền toàn bộ bán xong, còn có thật nhiều người không có mua được đâu. Diệp Phong hứng thú bừng bừng cùng Diệp Mẫu báo cáo. Diệp Minh ngược lại là không có cảm giác gì, chuyện trong dự liệu. Hắn một cái ôm lấy chạy tới tiểu nha đầu, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Đoán xem Tam Thúc mang cho ngươi cái gì đồ ăn ngon, đoán đúng cho ngươi bánh gà tổ ăn nha. Diệp Minh cố ý nói. Nô. Khẳng định là đường, ta đoán đúng hay không Tam Thúc? Tiểu nha đầu cắn ngón tay manh manh hồi đáp. Ha 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 ha. Người một nhà nghe tiểu nha đầu mãi thanh mãi khí lời nói, phát ra cười ha ha. Đoán không đúng á lại đoán xem. Đó là bánh gà tổ sao? Tiểu nha đầu chảy nước bọt, trừng to mắt hỏi. Đoán đúng đi. Tới ban thưởng tiểu bảo bối bánh gà tổ một cái. Diệp Minh đem dấu ở phía sau bánh gà tổ đem ra, đưa tới tiểu nha đầu trước mặt. Cảm ơn, Tam Thúc. Ngựa gỗ tiểu nha đầu tranh thủ thời gian ôm chầm bánh gà tổ, sợ người khác cho đoạn. Đáng yêu vẻ mặt nhỏ, lại chọc cười người một nhà. Chương 20. Cùng tộc nhân hợp tác ban đêm cả một nhà người ngồi tại bên cạnh bàn ăn, thảo luận mới ra đậu hũ. Tam Nhi, hôm nay đậu hũ bán tốt như vậy, về sau có hay không có thể làm nhiều một chút? Diệp Mẫu cảm thấy hôm nay bán không tệ, nghĩ đến làm nhiều một chút, nhiều bán ít tiền. Nương, nếu đậu hũ được ăn nên, huyện thành nhiều như vậy người, chỉ dựa vào chúng ta một nhà, liền xem như mệt chết, cũng làm không đến. Ta nghĩ có thể hay không xây cái tác phường, để chúng ta Diệp thị nhất tộc người đều tham dự vào. Diệp Mẫu còn chưa lên tiếng đâu, Diệp Lao Cha liền kích động đứng lên. Quả nhiên là hảo nhi tử, không có phí công dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chủ ý này hay, ta ủng hộ. Nhi tử hỏi ta đâu, ngươi chen miệng gì? Diệp Mẫu liếc một cái Diệp Lao Cha. Tam Nhi, lại muốn đem mua bán nhường ra đi nha, nước luộc đều cùng người khác làm, này đậu hũ nhà chúng ta tự mình làm không được sao? Nương, ta không phải đã nói rồi sao, huyện thành lớn như vậy đâu, chỉ dựa vào chúng ta một nhà khẳng định làm không đến, lại nói đều là một cái tộc. Không thể nhà chúng ta ăn thịt heo, uống đại rượu, nhìn xem mình tộc nhân gặm bánh ngô, uống canh rau, liền cái thức ăn mặn đều không kịp ăn. Lại nói quang chúng ta quang nhà chúng ta kiếm tiền, người khác đỏ mắt dở trò xấu làm sao bây giờ? Kéo lên tộc nhân cùng một chỗ làm, đã xảy ra chuyện gì, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nói cho cùng Diệp Minh vẫn có chút lạ người tốt, không có tộc nhân một lòng đoàn kết, nhà bọn hắn có thể đều không được biên quan. Nguyên chủ trong trí nhớ, gia gia của hắn mãi mãi ngay tại chạy nạn trên đường qua đời, là tộc nhân cùng một chỗ đem người an táng, còn lập một khối địa, về sau thuận tiện rời một phần. Bây giờ Diệp Minh xuyên qua tới, có lẽ là nhận nguyên chủ ảnh hưởng, hắn đối với mấy cái này tộc nhân vẫn có chút hảo cảm, đã có cơ hội này, vậy thì kéo bọn hắn một cái, cũng coi là hồi báo ra gian mãi mãi an táng tri ân. Mẹ hắn, Tam Nhi nói rất đúng, đều là người một nhà, có thể kéo một cái liền kéo một cái, ngươi quên chúng ta như thế nào chạy nạn lại đây. Diệp Lao Cha rút một túi khói, cũng khuyên Diệp Mẫu. Ở niên đại này, tông tộc quan niệm vẫn là rất nặng, nếu như Diệp Minh nghĩ đến là báo đáp lời nói, cái kia Diệp Lao Cha hoàn toàn chính là nghĩ đến cho trong tộc làm điểm cống hiến, về sau xuống thấy tổ tông, trên mặt cũng có ánh sáng. Nghe tới Diệp Lao Cha nói như vậy, Diệp Mẫu cũng không có lời nói, nàng kỳ thật cũng minh bạch, nhà mình đang chạy nạn trên đường cũng thụ trong tộc không ít chiếu cố, nhưng nàng trong lòng chính là khó. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Lao Cha liền mang theo Diệp Minh tìm được Diệp tộc trưởng. Diệp tộc trưởng nghe xong, lúc này liền triệu tập tộc nhân đi từ đường họp. Nói là từ đường, chính là một cái lớn một chút nhà tranh, trong tộc không có tiền, sửa không nổi tốt từ đường, cũng chỉ có thể trước dựng cái nhà tranh, tốt xấu để tổ tông có cái che gió tránh mưa địa phương. Gặp người tới không sai biệt lắm, tộc trưởng đè ép đè tay, nói: "Hôm nay gọi mọi người tới là có một việc cùng đại gia thương lượng một chút, Diệp gia láo tam suy nghĩ ra được một loại mới ăn uống, đi huyện thành bán một chút, rất được hoan nghênh. Hắn bây giờ nghĩ ở trong thôn xây cái tác phường, lôi kéo trong tộc người cùng một chỗ làm, bây giờ gọi các ngươi lại đây chính là hỏi thử ý kiến của các ngươi." "Thật sự sao, tộc trưởng? Ta hôm qua tại huyện thành thế nhưng là nghe nói, này đậu hũ ăn ngon ghê gớm, nguyên lai là Tam Nhi suy nghĩ ra được. Đây là Diệp lão cha đường huynh đệ, trong nhà xếp hạng lão nhị, ngày thường Diệp mình thấy, xưng hô Diệp nhị bá." "Thật sự? Diệp lão nhị ngươi thấy được?" Trong tộc thật nhiều người không biết đậu hũ là cái thứ gì, nhìn thấy Diệp nhị bá nói như vậy nhao nhao đi lên nghe ngóng. Lần này Diệp Minh chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác liền vô dụng, Diệp nhị bá nếu hôm qua thấy được, liền để hắn cùng tộc nhân giải thích: "Đã ta không thấy được, ta là nghe nói, cái kia gọi đậu hũ đồ vật rất tốt bán, cuối cùng còn có thật nhiều người đều phàn nàn không có mua được đâu." Diệp nhị bá tại trong tộc đối phận lớn, nói chuyện cũng có phân lượng, những người khác nghe cũng liền không nghi ngờ. "Diệp Minh, nếu là ngươi suy nghĩ ra được, ngươi cùng đại gia nói một chút chuẩn bị thế nào làm." Tộc trưởng thấy mọi người đều tin Diệp nhị bá lời nói, mở miệng hỏi Diệp Minh: "Diệp thúc, ta là nghĩ như vậy, ở trong thôn bên dòng suối nhỏ sửa sang lại một mảnh đất, dựng cái lớn một chút tác phường, mỗi nhà có sức lao động đều có thể tham dự vào, ta ra kỹ thuật, mọi người xuất lực, cuối cùng bán tiền ta chiếm 2 thành, trong tộc chiếm 8 thành, sau đó theo các gia các hộ gia lao lực phân phối." Diệp Minh một hơi đem trong lòng kế hoạch tốt đã nói đi ra. "Tam Nhi, chủ ý này là ngươi ra, ngươi chịu cống hiến ra tới, để trong tộc người đều tìm đến nghề nghiệp, chúng ta cũng chỉ ra một phần lực, chiếm 8 thành có phải hay không quá nhiều?" Diệp tộc trưởng vừa thốt lên xong, tộc nhân khác cũng không có phản đối, dù sao nhanh mùa đông, dĩ vãng mùa đông đi huyện thành đều khó tìm sống, bây giờ không cần đi ra, trước cửa nhà liền có thể có cái ổn định nghề nghiệp, bọn hắn cảm tạ Diệp mình còn đến không kịp đâu, sao có thể chiếm nhân gia tiện nghi lớn như vậy. "Không nhiều, dù sao tất cả mọi người là muốn xuất lực, nhưng mà ta có cái yêu cầu, chính là đại gia tuyệt đối không thể đem làm đậu hũ phương pháp tiết lộ ra ngoài. Ta xem ai dám, nếu là có người dám làm như thế, ta đem hắn khai trừ gia tộc." Tộc trưởng nghiêm nghị nói. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, quan hệ này đại gia làm giàu đâu, không có người sẽ ngốc đến đem đơn thuốc tiết lộ ra ngoài. Chuyện này liền xem như định rồi xuống. Ngày thứ hai tộc trưởng thật sớm mang theo Diệp Minh đi tới bên dòng suối nhỏ bắt đầu vẽ địa phương. Nếu là toàn tộc đều tham dự, chỗ kia khẳng định đến lớn, Diệp Minh cùng tộc trưởng thương lượng, nếu phải lớn, vậy thì dứt khoát vẽ hơn 10 mẫu, khoảng chừng hơn 6000 bình, về sau có gì cần cải tiến địa phương cũng đủ. Tiếp xuống, Diệp Minh lại đem đá mài, băng gạc, thùng gỗ, chậu gỗ, chờ công cụ để tộc trưởng đi làm theo yêu cầu, đá mài muốn 5 cái, khác đều phải 50 bộ, không đủ lại nói, tộc trưởng đem đến ghi lại vội vã đi. Đến nỗi nước chát, Diệp Minh quyết định lại đi tìm một chuyến cố thận, để hắn nghĩ biện pháp làm điểm kho khối lại đây, chờ thứ nhất phê đậu hũ làm được, đem làm đậu hũ loại bỏ đi ra nước chát lên men một ngày, lại làm mới nước chát, về sau liền không thiếu nước chát. Vấn đề còn lại chính là bán thế nào, suy nghĩ một lúc Diệp Minh vẫn là quyết định làm bán buôn, dù sao cũng là độc nhất vô nhị sinh ý, không lo bán, cùng để tộc nhân ra ngoài bán, còn không bằng để tiểu thương tiểu phiến tới cầu mua đâu, để người khác cũng kiếm chút. Người kiếm chút, ta kiếm chút, như vậy mọi người liền đều có tiền, đại gia có tiền mới có thể tiêu phí, đại gia tiêu phí, thị trường mới có thể xuống gọn, thị trường sinh động mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Này kêu cái gì, này gọi bản sống kinh tế. Sau đó Diệp Minh an bài Diệp Thu cùng Diệp Phong, mỗi ngày chọn đậu hũ đi huyện thành tuyên truyền. Phải tất yếu để huyện thành mỗi đại cửa hàng, từ lâu, bán hàng rong nhỏ, đều biết này đậu hũ là Diệp gia thôn sinh ra. Diệp Minh còn nghĩ đến tại công xưởng phía sau đóng dấu trồng một cái trại nuôi heo, dạng này còn lại bã đậu cũng sẽ không lãng phí, đơn giản hoàn mỹ. Hạt đậu những vật này là một chút cũng không có bị lãng phí. Tạm thời cứ như vậy, về sau có tình huống như thế nào sẽ giải quyết. Diệp Minh an tâm làm lên vung tay trưởng quỹ. Chương 21. Chào hàng đậu hũ vốn là tộc trưởng muốn dùng thổ gạch thích hợp, đợi đến công xưởng kiếm tiền, đổi lại gạch xanh. Diệp Minh nghe xong, này vậy được, nhà tranh điểm nhỏ vẫn được, nắp lớn khó mà nói nghe, một trận lớn một chút mưa đều có thể cho sói lở. Cuối cùng tộc trưởng cùng Diệp Minh thương lượng, Diệp Minh trước xuất tiền nắp cái tốt, công xưởng kiếm tiền, trước cho Diệp Minh còn. Nước luộc cửa hàng chia hoa hồng, đều bị Diệp Minh đầu tư đến công xưởng bên trên, chiếm diện tích hơn 6000 bình gạch xanh nhà ngói, đằng sau còn có một loạt chuồng heo. Bên trong bị chia làm từng cái công năng khu, pha hạt đậu, mài hạt đậu, đầy đủ mọi thứ. Công xưởng sau khi xây xong, Diệp Minh liền bắt đầu tuyển công nhân. Nhìn xem phía trước một nước Hán tử, Diệp Minh cao mày nhìn xem Diệp nhị bá. Như thế nào đều là nam nhân, không có nữ nhân có muốn tới không? Tộc trưởng hôm nay không có ở, bị Diệp Minh an bài đi từng cái thôn thu hạt đậu đi. Tộc trưởng trước khi đi để Diệp nhị bá mang theo tộc nhân nghe Diệp Minh phân phó. Nữ nhân cũng có thể. Diệp nhị bá không hiểu nhìn xem Diệp Minh. Đương nhiên, chỉ cần là an tâm chịu làm, không phân biệt nam nữ, đều có thể tới. Diệp Minh vốn là nghĩ đến có phụ nữ gia nhập, nếu không làm gì đem công xưởng nắp lớn như vậy đâu. Phía dưới đám người nghe xong, còn có này chuyện tốt. Nhiều tới một người, trong nhà liền kiếm nhiều tiền một chút, đội vàng đem vợ của mình, con trai con dâu đều hô đi qua, để Diệp Minh nhìn xem chọn. Chỉ chốc lát sau, hiện trường liền có thêm rất nhiều nữ tử. Diệp Minh đại khái nhìn một chút, phát hiện trong đó không ít người đều xanh xao vàng gọn, hẳn là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Trong lòng hắn thầm than, những người ở nơi này sinh hoạt xác thực gian khổ. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà khinh thị các nàng, ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp. Diệp Minh nói cho đại gia, công xưởng công tác cũng không nhẹ nhõm, cần phải có nhất định thể lực cùng sức chịu đựng. Nhưng hắn cam đoan, chỉ cần đại gia nỗ lực công tác, liền nhất định có thể có được phong phú thù lao. Nghe đến mấy câu này, nguyên bản có chút câu nệ các nữ tử dần dần trở nên tích cực đứng lên. Các nàng nhao nhao biểu thị nguyện ý nếm thử công việc này, đồng thời hy vọng thông qua cố gắng của mình cải thiện gia đình sinh hoạt tình trạng. Cuối cùng, Diệp Minh chọn lựa một chút xem ra tương đối cường tráng cần cù nữ tử, cùng trước đó chiêu mộ nam công cùng một chỗ tạo thành công xưởng đám đầu tiên công nhân đội ngũ. Theo các công nhân gia nhập, đầu hũ công xưởng chính thức bắt đầu vận hành. Diệp Minh mang theo các công nhân bắt đầu quen thuộc công xưởng các hạng công tác. Đám nam nhân xoa đẩy, các nữ nhân làm đậu hũ. Hắn tự mình làm mẫu như thế nào thao tác đủ loại công cụ cùng thiết bị, kiên nhẫn giải đáp đại gia nghi vấn. Nam công không có gì để nói nhiều, xoa đẩy rất đơn giản, xuất lực là được rồi, đến nữ công điểm kho cái này trình tự, liền nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nước chát nhiều đậu hũ dễ dàng ra đi, nước chát ít, đậu hũ không thành được hình, mấy ngày nay cần khảo nghiệm những này nữ công nội tính, nhìn các nàng có thể hay không nắm giữ tốt nước chất lượng. Đi qua Diệp Minh tỉ mỉ giải thích, vẫn là có không ít nữ công đầu não thông minh, rất nhanh liền nắm giữ trong đó quyết khiếu. Còn lại nữ công liền an bài làm chuyện khác. Đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn mà có thứ tự. Diệp Minh tự mình giám sát sinh sản quá trình, bảo đảm mỗi một khối đậu hũ đều đạt tới phẩm chất cao. Sau đó không lâu, nhóm đầu tiên đậu hũ thuận lợi ra lò. Đây chính là chúng ta làm ra đậu hũ. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, tất cả mọi người vẫn là có chút không thể tin được, đậu nành như vậy một viên bột nhỏ, đi qua mấy đạo chỉnh tự làm việc liền biến thành lại trắng lại hương đậu hũ rồi. Đúng, hôm nay làm ra đậu hũ, đại gia về nhà thời điểm đều mang một ít trở về nếm thử. Diệp Minh nhìn xem kích động đám người, mỉm cười. Hôm nay chỉ là thí làm, ngày mai các tộc trưởng đem đậu nành đều kéo trở về, đại gia liền nhớ kỹ hôm nay trình tự, về sau ăn thịt vẫn là ăn canh, có thể hay không vượt qua rồi rào sinh hoạt, liền nhìn chư vị làm thế nào. Diệp Minh đứng ở thùng bên trên, cho đại gia cổ động. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ xưởng trưởng cổ tâm. Đúng, có người lười biếng, lao tử thấy được nhất định đánh gãy chân hắn. Xưởng trưởng là Diệp Minh tự phong, vốn là đám người gọi là trưởng quỹ, Diệp Minh ngại không dễ nghe, liền cho mình phong xưởng trưởng. Hôm nay trước hết cứ như vậy à, hạt đậu cũng không đủ. Diệp Minh cũng không biết tộc trưởng thu bao nhiêu hạt đậu, vừa mới dẹp xong thu, hạt đậu không khó lắm thu. Tiếp lấy Diệp Minh kêu lên mấy người, để bọn hắn mỗi người đều mang lên mấy khối đậu hũ, xuất phát đi huyện thành. Còn lại người giải tán, sau này trở về suy nghĩ lại một chút hôm nay học được đồ vật. Huyện thành quá lớn, chỉ dựa vào Diệp Thu Diệp Phong hai người cũng không có chạy bao nhiêu địa phương. Hôm nay đến mau đem huyện thành chạy xong, nếu không ngày mai đậu hũ làm được, không có người đi nhập hàng liền lúng túng. Đậu hũ thả không được, bây giờ thời tiết nhiều nhất thả một ngày liền hỏng. Hắn đem đám người triệu tập đến cùng một chỗ, cho mỗi cá nhân đều an bài một phiến khu vực, đi tuyên truyền nhà mình đậu hũ, đến nỗi trên người đậu hũ, không phải dùng để bán, là cho người khác ăn thử, dạng này mới có thể nhanh chóng đem đậu hũ danh khí đánh đi ra. Mà Diệp Minh thì mang theo đậu hũ đi tới vương phủ. Hắn cũng không có quên nếu như giải quyết vương phủ, cái kia quân đội thế nhưng là một số lớn đơn đặt hàng. Cố Minh vội bằng đâu? Vừa vào hậu viện, Cố Thận vẫn là như cũ, quay trở ra làm giám sát đâu. Nha! Diệp Minh hôm nay như thế nào có rảnh tới rồi? Nghe nói ngươi tại làm cái gì đậu hũ đâu, làm xong. Trước mấy ngày Diệp Thu Diệp Phong trong thành tuyên truyền, Chu quản gia vừa hay nhìn thấy, liền cùng Cố Thận nói một tiếng. Cái gì đều không thể gạt được Cố Thế Tử nha, đây không phải làm xong, liền tranh thủ thời gian đưa tới để ngươi nếm thử. Có việc cầu người, Diệp Minh thái độ thả rất thấp. Ồ, nếu là Diệp Minh phát minh, hương vị kia khẳng định không sai, đi, đi nếm thử. Cố Thận lôi kéo Diệp Minh lại đến vương phủ phòng bếp. Vương phủ phòng bếp có thể so sánh Diệp gia phòng bếp hào hoa nhiều. Cuối cùng Diệp Minh đem trong đầu đậu hũ cách làm tất cả đều làm một lần, hành tây đậu hũ, bọt thịt đậu hũ hầm cải trắng, đậu hũ hầm cá, rau trộn đậu hũ, có món mặn, có món chay. Thèm Cố Thận ở một bên chảy nước miếng. Nhìn xem Diệp Minh đem cuối cùng một món ăn xuống nồi, Cố Thận liền không kịp chờ đợi cầm lấy đũa ăn như gió cuốn đứng lên. Nô, Diệp Minh ngươi là cái này. Cố Thận vừa ăn vừa đối Diệp Minh giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon a, nhanh lên ăn xong, còn có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Diệp Minh cũng cầm đôi đũa, không khách khí cùng Cố Thận cùng một chỗ bắt đầu ăn. Chuyện gì? Hợp tác chuyện? Vẫn là 46 thế nào? Cố Thận để đũa xuống, đối với mỹ vị tới nói, Cố Thận vẫn cảm thấy bạn càng có lực hấp dẫn điểm. Ê, lần này có thể muốn để Cố Minh thất vọng, đậu hũ là trong tộc người làm ra, toàn tộc người đều chỉ vào cái này sinh hoạt đâu, mong rằng Cố Minh lý giải. Được thôi, nếu không phải hợp tác, vậy là chuyện gì? Nếu không phải kiếm mặt chuyện, Cố Thận lại bắt đầu ăn. Cố Minh cảm thấy hương vị thế nào? Ăn thật ngon. So với quân đội cơm nước đâu? Dĩ nhiên là tốt hơn nhiều. Vậy ngươi nói, có thể hay không cho quân đội cải thiện cơm nước đâu? Hảo ngươi cái gì mình, ta bảo hôm nay làm thế nào nhiều món ăn như vậy, nguyên lai chủ ý đánh tới trên người ta tới. Cố Thận nuốt một ngụm cá, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Minh, còn có cái gì là gia hỏa này nghĩ không ra, bán cái đậu hũ đều có thể đem chủ ý đến quân đội đi lên, đơn giản chính là cái kinh thương thiên tài. Cố Minh, ngươi cũng nói này đồ ăn không tệ, lại nói giá tiền này cũng không đắt, mới 5 phần tiền một khối, cho các binh sĩ cải thiện một chút sinh hoạt, bọn hắn không phải còn phải niệm các ngươi Cố gia thật sao? Diệp Minh cười hì hì nói. Cố Thận tưởng tượng cũng là, đã bán Diệp Minh nhân tình, lại lấy được binh sĩ tốt, vẹn toàn đôi bên nhà. Mặc dù Diệp Minh ngươi nói đều đúng, nhưng mà chuyện này ta không làm chủ được, ngươi lại làm một phần, đi với ta gặp gia gia à, hắn mới có thể định. Diệp Minh từ không gì không thể lại cầm lấy chảo giang. Chương 22. Một cái đại đan Cố lao ra từ ngoài viện chỉ đạo Cố Ngọc luyện võ đâu, nhìn xem Cố Thận hai người bưng một đống lớn đồ ăn đi đến. Này vẫn chưa tới ban đêm đâu, hai người các ngươi bưng một đống lớn đồ ăn, đói rồi. Không có đói, đây là Diệp Minh vừa làm mới ăn uống, dùng để hối lộ ngài. Hai người đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn dọn xong, Cố Thận đoán đúng Cố lao ra từ nói. Ha ha ha. Vậy ta cũng phải nếm thử, nhìn xem Diệp tiểu tử này đồ ăn có thể hay không hối lộ đến ta. Cố lao ra tử ngược lại là không có sinh khí, kêu gọi Cố Ngọc cùng một chỗ ngồi xuống. Ngọc Nhi, tới cùng một chỗ nếm thử. Diệp Minh vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng đũa lấy tới. Cố gia gia, chính là làm mấy cái món ăn mới, thiếu thuận một chút lão nhân ra ngài, không có hối lộ ý tứ. Con chúa, ngài cũng nếm thử, nâng nâng ý kiến. Tốt, tốt, nghe ngược lại là rất thơm, ta nếm thử. Cố lao ra tử tiếp nhận đũa, kẹp lên một khối đậu hũ, bắt đầu ăn. Cố Ngọc trông thấy gia gia ăn rồi, cũng tranh thủ thời gian cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nàng đều sắp bị hương mơ hồ. Nô, không tệ, vừa mềm lại vừa non, còn có một cố đậu mùi thơm, làm từ hạt đậu. Cố lao ra tử nếm một khối sau nhìn xem Diệp Minh hỏi. Ngài lao minh dám, đúng là làm từ hạt đậu, gọi đậu hũ. Diệp Minh cười bồi nói, đến nỗi Cố Ngọc đã nhét tràn đầy trèo lên, căn bản không có thời gian nói chuyện. Nghe vừa rồi Cố Thận ý tứ, ngươi còn có chuyện khác à? Nói đi, có thể làm liền cấp cho ngươi. Cố lao ra tử múc một bát canh cá, nếm thử một miếng. Diệp Minh vội vàng đem cùng Cố Thận nói lời, lại cho lão gia tử thuật lại một lần. Ừm, sắc thực không tệ, hương vị có thể, giá tiền cũng phải trang. Nhưng mà nếu như cho quân đội cung cấp lời nói, này nhưng là không phải tiểu đả tiểu nháo, tiểu tử ngươi có thể cung cấp được sao? Cố lao gia tử trầm tư nửa ngày, đồng thời không có một lời đáp ứng Diệp Minh. Cái này Cố gia gia ngài yên tâm, trong thôn tộc nhân đã xây xong tác phường, nhất định có thể cung cấp được. Mà lại chúng ta công xưởng rất lớn, tùy thời đều có thể mở rộng nhân thủ, tăng lớn sản lượng. Diệp Minh lòng tin tràn đầy. Nếu nói như vậy, vậy ngươi trước hết tiến đưa 5000 cân thử một chút. Cố lao gia tử cảm thấy nếu quả thật giống Diệp Minh nói như vậy, thật đúng là vẹn toàn đôi bên chuyện. Nhưng mà, chuyện xấu nói trước, này 5000 cân chỉ là ăn thử, nếu như binh sĩ cảm thấy không tệ, về sau tiếp tục tiến đưa, nếu như không được, vậy coi như. Đương nhiên, đây là hẳn là một người một loại khẩu vị đi. Tiểu tử cảm ơn trước Cố gia gia. Được rồi, chuyện nói xong, hai người đi xuống đi, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Nói xong chính sự, Cố lao gia tử bắt đầu đổi người, Cố Ngọc cũng khoát khoát tay, vừa chỉ miệng, ý bảo chính mình không có cách nào nói chuyện. Hai người một đường trở lại hậu viện, nơi này vẫn là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Từ khi trước mấy ngày Diệp Minh kiểm tra xong máy móc về sau, liền rốt cuộc chưa từng tới. Cố Minh, bây giờ bao nhiêu đài rồi? Không sai biệt lắm nhanh một vạn đài, mấy ngày nay đang đi sớm về tối làm đâu, một khắc cũng không dám chậm trễ. Trước mấy ngày ta nương cũng hồi âm, thương đội qua mấy ngày liền có thể đến. Diệp Minh cảm thấy Cố Thận nghĩ rất chu đáo, chính mình cũng không cần ở chỗ này thao quá nhiều tâm. Kiếp trước nhìn tiểu thuyết, chính là thế tử như thế nào ăn uống cá cược chơi gái nha, như thế nào bại gia nha, như thế nào hoàn cố. Nhưng mà những này đều không có ở Cố Thận trên thân xuất hiện qua. Nhìn ra Trấn Vương phủ ra giáo sát thực không tệ. Nếu thông minh, lại có gia thế, còn không vênh váo hung hăng, Diệp Minh cảm thấy căn này đuổi là ông đúng, mặc dù trả giá nước luộc, máy đập lúa, nhưng mà không lỗ. Được, sau này ngươi nhìn xem an bài là được, ta liền đợi đến lấy tiền. Khổ cực Cố đại thiếu gia. Hừ, nếu biết ta khổ cực, còn không cùng ta hợp tác đậu hũ. Cố Thận một mặt bảo tức giận, không cầm đậu hũ tới dỗ liền tốt không được biểu lộ. Ta Cố đại thiếu gia, không phải nói cho ngươi nha, lần này thật không được, ta không thể đập toàn tộc bắt cơm nha, lần sau nhất định tìm ngươi hợp tác. Diệp Minh bất đắc dĩ, này đại nam nhân như thế nào còn rất tốt làm nũng lên, đành phải tranh thủ thời gian cam kết. Được thôi, vậy lần này coi như, lần sau ngươi lại không tìm ta, ta liền đi nhà ngươi ở lại không đi. Cố Thận nghe tới Diệp Minh nói như vậy, biết hắn cũng là không có cách nào, liền không lại buộc hắn. Được, ta Cố đại thiếu gia. Diệp Minh cười bồi. Một lát lưu lại ăn cơm chiều. Cố Thận nói, không được, ta phải đi nhìn xem ta ca bọn hắn tuyên truyền thế nào, còn phải trở về bận rộn cho các ngươi ra quân đội 5.000 cân chuyện, thực sự là không có thời gian, hôm nào lại ăn à. Lập tức kéo đến lớn như vậy đơn đặt hàng, Diệp Minh nhất định phải trở về chuẩn bị sớm, bằng không thì thất ước, nhưng là phiền phước. Được thôi, vậy ngươi trước bận điệu, 5.000 cân làm tốt lời nói, ngươi phái một người cho ta biết, ta tìm người đi rồi, tỉnh ngươi lại thuê xe. Vậy cảm ơn Cố đại thiếu gia, thật sự là giúp ta đại ân, hôm nào mời ngươi uống rượu. Vậy ta đi trước. Cố Thận ghét bỏ khoát khoát tay, ý bảo Diệp Minh đi nhanh lên. Chờ Diệp Minh đuổi tới ước định cẩn thận cửa thành lúc, trong thôn mang ra người, đại bộ phận đều trở về. Mọi người đều thuận lợi sao? Tuyên truyền thế nào rồi? Diệp Minh hỏi. Đều rất tốt, những cái kia tiểu thương phiến nếm chúng ta đậu hũ, đều nghĩ xong làm. Ta cũng vậy, có mười mấy người bây giờ liền nghĩ xong, ta để bọn hắn ngày mai đi công xưởng định. Đúng, ta cũng là đám người một mặt hưng phấn cùng Diệp Minh hồi báo, bọn hắn ngay từ đầu còn sợ này mới ăn uống mọi người lập tức không chịu nhận nữa nha, kết quả ăn thử miễn phí về sau, đều tranh trước sợ sau làm theo yêu cầu. Vậy là được, tuyên truyền mở, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Trở lại trong thôn, tộc trưởng đã đem cất kỹ đậu nành đặt ở công xưởng cố phòng, ước chừng có 6-7 ngàn cân. Như thế một nhóm lớn hạt đậu, trong thôn khẳng định là không có tiền giao, vẫn là tộc trưởng đánh bạc mà đi, so thị trường cao hơn một văn tiền giá cả, lại thêm từng cái thôn trưởng cùng nhau, mới miễn cưỡng nợ trở về. Diệp Minh lại dẫn mấy người đem hạt đậu đều pha tốt, ngày mai tộc nhân tới liền có thể trực tiếp làm. Vạn sự khởi đầu nan, chờ thứ nhất phê đậu hũ làm được về sau, chậm rãi liền tốt. Đêm nay Diệp gia thôn nhất định là một cái khó ngủ đêm. Đều trên giường suy nghĩ hôm nay học được đồ vật, đây chính là có thể thay đổi bọn hắn sinh hoạt đồ vật, không có người không lên tâm. Bọn nhỏ ngược lại là tâm lớn, không có cha mẹ nhiều như vậy ưu sầu, ngủ được hô hô, có thể hương. Diệp Minh cũng một đêm ngủ không ngon, dậy thật sớm, nhanh đi tộc trưởng nhà, để hắn đem công xưởng bên trong công nhân đều tập hợp. Liền sợ hôm nay không kịp. Đứng tại công xưởng cửa ra vào, nhìn xem rực rỡ sáng láng các công nhân, Diệp Minh bắt đầu phát biểu. Các vị thúc bá, thẩm tử, huynh đệ, bọn tỉ muội, hôm nay là chúng ta công xưởng chính thức khởi công thời gian. Hôm qua Trấn Vương phủ từ chúng ta công xưởng định rồi 5.000 cân đậu hũ. Đây là chúng ta công xưởng cái thứ nhất đơn đặt hàng, ta hy vọng đại gia treo lên 12 phần tinh thần, làm tốt này 5.000 cân, về sau là ăn thịt vẫn là ăn canh, liền nhìn đại gia làm thế nào. Đại gia có lòng tin hay không?
Có.
Các công nhân kích động không thôi, cuồng loạn hô hào. Còn tốt nhớ rõ trước kia hiệu trưởng khai giảng lúc nói chuyện, Diệp Minh sửa lại liền dập khuôn đi qua. Tốt, nếu mọi người đều có lòng tin, như vậy hiện tại khởi công. Diệp Minh vung tay lên, mọi người đều ngay ngắn trật tự hướng phía công việc của mình cương vị đi đến. Chương 23. Tác phường khai trương Diệp Minh đứng tại công xưởng trung ương, vẫn nhìn bận rộn các công nhân. Hắn dùng rõ ràng âm thanh chỉ huy. Đậu nành muốn pha đủ 6 canh giờ, hỏa hầu muốn nắm giữ tốt, không thể có một tia sai lầm. Sữa đậu nành nhất định phải loại bỏ mấy lần, không thể có bột phấn. Còn có nước chát, nắm giữ tốt lượng, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Mọi người đều dùng điểm tâm. Lúc bắt đầu, công nhân vẫn còn có chút gập ghềnh, dù sao hôm qua mới bắt đầu học, hôm nay cũng không có khả năng lập tức liền có thể thuần thục vào tay. Nhưng mà dựa theo Diệp Minh chỉ thị chính xác mà thao tác mỗi một cái trình tự, trong lòng mọi người cũng có thực chất, chậm rãi càng làm càng thuận tay. Từ chuyển hạt đậu, mài sữa đậu nành, loại bỏ, điểm nước chát, toàn bộ quá trình bên trong, công nhân phối hợp càng ngày càng ăn ý, không có người hô đắng hô mệt mỏi, cũng không có người như xe bị tuột xích. Diệp Minh nhìn chằm chằm đám người mỗi cái trình tự, không dám có chút buông lỏng. Theo thời gian trôi qua, từng khối không công, non nớt đậu hũ liền làm đi ra. Các công nhân nhìn xem từ dưới tay mình làm ra đậu hũ, lòng tin tăng nhiều. Dù sao bọn hắn thế nhưng là hưởng qua đậu hũ hương vị, này về sau liền dựa vào bọn chúng phát tài, làm càng nhiều kiếm lời càng nhiều. Nghĩ đến này, các công nhân động tác trong tay cũng tăng tốc không ít. Đông đông đông. Diệp Minh cùng Diệp tộc trưởng đang tại thảo luận đậu hũ sản lượng thời điểm, công xưởng đại môn bị gõ vang. Diệp Minh cùng Diệp tộc trưởng liếc nhau, tới, bên ngoài hẳn là tới định đậu hũ. Diệp Minh đi qua mở cửa, ngoài cửa là một cái trọn đòn gánh nam tử gầy yếu, mặc dù trong lòng có đáp án. Diệp Minh hay là hỏi, ngài là?
Vị tiểu ca này tốt, ta gọi Trịnh Hữu Tiền, đến tìm nơi này trưởng quỹ.
Hoặc, này cha mẹ là suy nghĩ nhiều mong con hơn người, lấy cái tên như vậy.
Trịnh lão ca, ta chính là nơi này người phụ trách, ta gọi Diệp Minh.
Ngài có chuyện tìm ta là được.
Trịnh Hữu Tiền lập tức lấy lòng mà cười cười, lưng không tự chủ được hơi hơi bốn lượng.
Diệp trưởng quỹ, ta hôm qua nghe nói Diệp gia thôn công xưởng có đậu hũ bán, không biết là thật sự sao?
Quả nhiên là tới nhập hàng. Diệp Minh đem Trịnh Hữu Tiền đỡ lên nói,
đương nhiên bán, chúng ta Diệp gia thôn người là không hướng giao hàng đậu hũ, Trịnh lão bản nếu như muốn bán, tới chúng ta này cầm hàng là được.
Ta nghe nói trong huyện đậu hũ giá tiền là ngũ văn một khối, không biết ngày này.
Trịnh Hữu Tiền nghe tới Diệp Minh lời nói, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi,
giá thị trường là ngũ văn một khối, từ chúng ta nơi này cầm hàng lời nói, chỉ cần 3 văn liền có thể. Nếu như ngài không bỏ ra nổi tới tiền bạc lời nói, cũng có thể cầm đậu nành tới đổi, chúng ta cũng là thu đậu nành.
Diệp Minh không nghĩ tới muốn nhiều cao nhập hàng giá, vẫn là ý nghĩ kia, bản sống kinh tế.
Người người kiếm tiền, hắn mới có tiền kiếm lời.
Trịnh Hữu Tiền lúc này cũng tính toán, mỗi khối đậu hũ có 2 văn trên lệnh giá, cầm 50 khối lời nói, một ngày có 100 văn lợi nhuận. Nếu như lại chọn đậu nành lại đây đổi lời nói, có thể còn có kiếm lời, cứ tính toán như thế tới, một ngày so đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán tạp hóa mạnh hơn.
Như thế một tấm, trong lòng của hắn lập tức lửa nóng chỉ lên trời, xuất ra toàn thân cao thấp 150 văn, định rồi 50 khối đậu hũ.
Diệp Minh thu tiền, để tộc trưởng đi lấy đậu hũ, hắn thì là tìm một chút rơm dạ trải ra Trịnh Hữu Tiền dọ bên trong, lại rơm dạ phía trên thả một tấm ván gỗ.
Trịnh lão bản, lần sau tới thời điểm, nhất định phải đem khung thu thập xong, nếu không đậu hũ dễ dàng nát, liền bán không lên giá tiền.
Trịnh Hữu Tiền liên tục cảm tạ, đồng thời biểu thị nếu như đậu hũ bán tốt, hắn nhất định thay Diệp Minh nhiều tuyên truyền, sau đó chọn tộc trưởng sắp xếp gọn trọng trách đi.
Diệp thúc, khởi đầu tốt đẹp, này cuộc làm ăn đầu tiên không liền làm xong rồi.
Diệp Minh mang theo trong tay 150 văn tại tộc trưởng trước mắt lung lay, sau đó hắn liền phát hiện một cái trọng yếu vấn đề.
Đó chính là không có kế toán, cái này tác phường chính là vì cho tộc nhân giải quyết sinh kế, khẳng định không thể mỗi ngày canh giữ ở cái này.
Diệp thúc, trong tộc có hay không đọc qua sách, tác phường bên trong còn không có nhân viên thu chi đâu.
Nhà chúng ta nhị tiểu tử, đọc qua mấy năm tư thục, nhận biết mấy chữ, nếu không để hắn đi thử một chút.
Diệp tộc trưởng nghĩ một hồi, phát hiện trong tộc xác thực không có phù hợp nhân viên thu chi, liền đem nhà mình bất thành khí nhị nhi tử đẩy đi ra.
Nhà bọn hắn lão đại lão nhị đều được đưa đi tư thục.
Chỉ là này lão nhị không phải loại ham học, đọc mấy năm liền đọc không được.
Được, vậy liền để hai biểu ca lại đây thử một chút, thực sự không được, ta dạy hắn mấy ngày cũng sẽ.
Nếu như biết chữ lời nói, Diệp Minh cảm thấy lại giáo cái nhân chia cộng trừ cũng đủ.
Hẳn là ngày hôm qua tuyên truyền có hiệu quả, càng ngày càng nhiều người tới cửa đặt trước đậu hũ.
Có mấy cân, mấy chục cân, thậm chí còn có một cái châu phụ tới, trực tiếp định rồi 200 cân.
Diệp Minh sau khi nghe ngóng, nguyên lai nhân gia hôm qua tại huyện thành thăm người thân, vừa vặn đụng phải Diệp Phong bọn hắn tại tuyên truyền đậu hũ.
Miễn phí là ăn một khối, cảm thấy hương vị rất tốt, An Dương phủ cũng không có, là cái mới là ăn uống, trực tiếp một hơi định rồi 200 cân.
Đưa người ta thời điểm ra đi, Diệp Minh còn đánh cái giảm còn 90 hy vọng trở lại An Dương phủ, nhiều hơn tuyên truyền một chút.
Vận điệu cả ngày, mọi người đều nhanh mệt gặp cả người, nhưng mà không có người phàn nàn, bởi vì bọn hắn đều tận mắt thấy, đậu hũ sinh ý có bao nhiêu rực rỡ.
Diệp Minh lại đứng ở buổi sáng thùng gỗ bên trên.
Các vị thúc bá huynh đệ, hôm nay đại gia khổ cực, tin tưởng các vị cũng thấy được, hôm nay khởi đầu tốt đẹp, chúng ta đậu hũ đều bán đi.
Đây đều là đại gia công lao, ta hy vọng đại gia không ngừng cố gắng, tranh thủ đem chúng ta tác phường làm rực rỡ.
Mọi người cùng nhau kiếm nhiều tiền.
Hôm nay theo thường lệ, mỗi người một khối đậu hũ, bây giờ tan tầm.
Cảm ơn, xưởng trưởng.
Đám người cùng một chỗ hô đến, dẫn lên chính mình đậu hũ, top 5 top 3, vô cùng cao hứng đi về nhà.
Diệp Minh đứng tại thùng gỗ bên trên, hắn giống như tại đám người này trên thân nhìn thấy cái gì đồ vật.
Là cái gì đây?
Diệp Minh suy tư.
Cao hứng?
Không đúng, không phải cao hứng.
Hy vọng, hắn tại đám người này trên thân thấy được hy vọng, thấy được trong mắt bọn họ chờ mong, đó là đối cuộc sống tốt đẹp chờ mong.
Rất tốt, nỗ lực người liền không phải bị cô phụ. Diệp Minh bây giờ may mắn lúc trước mở căn này tác phường, cũng may mắn kiếp trước tổ quốc cho hắn một viên thiện lương tâm, một phần vô giá tri thức, tiến vào mấy ngày, không ngừng nỗ lực, rốt cục đem quân đội 5000 cân làm xong.
Sáng sớm Diệp Thu liền được phái đến Vương phủ thông chi Cố Thận lại đây kéo hàng.
Cố Thận hẳn là biết Diệp Minh nhanh không có tiền, cũng mang theo tiền hàng đến đây.
Gấp gáp như vậy trả tiền,
không sợ đổ vật ăn không ngon sao?
Diệp Minh nhìn thấy Cố Thận tiền đưa qua.
Đây không phải nghe nói Cố huynh bạc quay vòng không ra sao, trước cho ngươi tiền, nếu như ngươi đổ vật thật không thể ăn.
Đại không được, ta từ ngươi máy đập lúa lợi nhuận chủ chính là.
Dù sao máy đập lúa đã lôi đi.
Ha 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 ha.
Cố Thận cười đắc ý lúc nào lôi đi.
Diệp Minh mấy ngày nay cũng là bận bịu váng đầu chuyển hướng, đều nhanh đem việc này quên.
Trước mấy ngày, nhìn ngươi bận bịu, liền không có quấy rầy ngươi, chờ mua xong, cùng một chỗ chia tiền.
Cố Thận cười hì hì nói,
Diệp Minh, này máy đập lúa cũng muốn bán đi, còn có hay không cái gì mới sinh ý hợp tác một chút?
Ngươi biết nào có mỏ đá vôi sao?
Diệp Minh nghiêng mắt hỏi.
Nhất định phải biết ta, Diệp Minh thật có tân sinh ý rồi.
Cố Thận có chút không kịp chờ đợi.
Có một ý tưởng, chờ máy đập lúa chia hoa hồng xuống rồi nói sau.
Cố Thận thấy thế cũng không hỏi, dẫn sắp xếp gọn đậu hũ binh sĩ, cùng Diệp Minh nói tạm biệt, giao nộp đi.
Chương 24. Đậu nành hoa văn nhiều Diệp gia thôn tác phường sinh ý làm rực rỡ, huyện thành tiểu thương tiểu phiến đều tới nhập hàng, đậu hũ sinh ý cơ bản phủ kín huyện thành.
Có tiểu thương vì bán tốt hơn giá tiền,
không tiếp chạy đến càng xa châu phủ. Cứ theo đà này, đậu hũ rất nhanh liền không khí hội nghị mị toàn bộ đại khánh. Mà Diệp gia thôn đến lúc đó liền sẽ trở thành toàn bộ đại khánh duy nhất nhà cung cấp hàng, nếu hình thành độc quyền, như vậy bạc liền sẽ liên tục không ngừng chạy đến tới. Diệp Minh là không muốn loại tình huống này phát sinh, bởi vì một khi hình thành độc quyền, như vậy Diệp thị tộc nhân liền sẽ không muốn phát triển, ức chế tộc nhân sáng tạo cái mới cùng tiến bộ. Hắn nhưng là biết, đậu chế phẩm không phải chỉ có đậu hũ, còn có đậu gia, đậu hũ trúc. Mặc dù hắn không biết cụ thể phương pháp, nhưng mà hắn có thể cho tộc nhân đại khái mạch suy nghĩ. Có mạch suy nghĩ, hắn tin tưởng lấy cổ nhân trí tuệ, đậu gia, đậu hũ trúc rất nhanh liền có thể bị phát minh ra tới. Cho nên Diệp Minh quyết định triệu tập tộc nhân, mở một cái đại hội. Hắn muốn đem mình ý nghĩ nói cho đại gia, để đại gia minh bạch không thể an vu hiện trạng, phải không ngừng sáng tạo cái mới cùng tiến bộ. Tại đại hội bên trên, Diệp Minh hướng tộc nhân giảng thuật chính mình lo lắng cùng ý nghĩ. Hắn cường điệu sáng tạo cái mới tầm quan trọng, đồng thời cổ vũ đại gia tích cực thăm dò mới đậu chế phẩm phương pháp luyện chế. Các tộc nhân nghe xong, nhao nhao biểu thị đồng ý bọn hắn ý thức được, không thể chỉ thỏa mãn với trước mắt thành công, mà là muốn truy cầu càng lớn phát triển. Thế là, Diệp thị tộc nhân bắt đầu mới nếm thử. Bọn hắn tại Diệp Minh cung cấp mạch suy nghĩ cơ sở bên trên, đi qua không ngừng thí nghiệm cùng cải tiến, rốt cục thành công mà chế tạo ra đậu gia cùng đậu hũ trúc. Những này sản phẩm mới một khi đẩy ra, lập tức nhận thị trường hoan nghênh. Diệp gia thôn danh khí càng lúc càng lớn, tài phú cũng quần quần mà đến. Nhưng mà, Diệp Minh cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết rõ, sáng tạo cái mới là không có tận cùng, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể bảo trì dẫn trước địa vị. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Diệp thị tộc nhân tiếp tục phát triển sáng tạo cái mới tinh thần, không ngừng nghiên cứu phát minh mới đậu chế phẩm, đem gia tộc sự nghiệp đẩy hướng cao hơn huy hoàng. Diệp Minh cũng coi là cho tộc nhân một cái giá thỏa mãn. Mỗi nhà đoán chừng đều có thể rất đi mau thượng rồi rào con đường. Cố Thận hôm nay mang đến máy đập lúa chia hoa hồng, một đài 10 lượng, hết thảy 10 vạn lượng, ra trừ bỏ chi phí, ước chừng lợi nhuận là 8 vạn lượng, ba thành lợi nhuận là 2 vạn 4 ngàn lượng. Kỳ thật lợi nhuận không có nhiều như vậy, thế nhưng là Cố Thận thương đội phí chuyên trở, công nhân chi tiêu cái gì đều rất ít. Khi nhìn đến Diệp gia thôn bởi vì Diệp Minh phát sinh biến hóa long trời lở đất lúc, hắn mới ý thức tới hắn vẫn là xem thường Diệp Minh. Này Diệp Minh chính là cái thương nghiệp kỳ tài nha, đem một cái nho nhỏ đậu nành đều có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn, nếu như đem hắn trói đến Cố gia trên xe, như vậy về sau liền không thiếu tiền. Cố Thận quyết định, đối với Diệp Minh, chỉ có thể thâm giao, không thể trở mặt. Nếu quyết định, Cố Thận cũng không có trực tiếp lấy ra 3 vạn lượng cho Diệp Minh. Diệp Minh, đây là lần này chia hoa hồng. Cố Minh, ngươi có phải hay không tính toán sai rồi, làm sao lại nhiều như vậy? Diệp Minh nhìn xem trong tay 3 vạn lượng, hắn mặc dù không biết Cố Thận nhận người, bán vật liệu gỗ đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng mà trong lòng của hắn cũng có cái đại khái. Lần này chưa có thể có cái hơn 2 vạn 2 liền không sai bị lắm, không có khả năng có 3 vạn. Nghĩ tới đây, hắn đông nhiên cảnh giác lên, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Sẽ không là đảo cái hố, chờ lấy ta tới nhảy vào đâu a, mặc dù hắn cũng cảm thấy này 3 vạn lượng rất giống, nhưng là vẫn hỏi rõ ràng tốt. Tỉnh về sau thật không minh bạch. Như thế nào? Mới 3 vạn lượng Diệp Minh liền bị hù dọa rồi. Cố Thận trêu tức nói. Cố Minh, mặc dù ta không biết cụ thể chi phí có bao nhiêu, nhưng mà này 3 vạn lượng chia hoa hồng, khẳng định là nhiều, nếu như Cố Minh không nói rõ ràng lời nói, này 3 vạn lượng, ta nói cái gì cũng sẽ không cần. Diệp Minh chân thành nhìn xem Cố Thận nhìn xem Diệp Minh chân thành ánh mắt, hắn cảm thấy quyết định của hắn là đúng, Diệp Minh đồng thời không có bị tham chữ chiếm cứ đầu não. Kỳ thật hắn cho Diệp Minh này 3 vạn tới 2, cũng có thử ý tứ, kết quả ra ngoài ý định tốt. Diệp Minh không cần nghĩ nhiều, người cũng biết địa phương là vương phủ, người là vương phủ, thương đội cũng là vương phủ. Ta chính là xảy ra chút bán vật liệu gỗ tiền, chi phí cũng không có bao nhiêu. Vậy làm sao có thể làm? Cố Minh trong nhà ngươi dưỡng người hầu, dưỡng thương đội cũng là rất cần tiền, không thể để cho nhà các ngươi không công đi đến lĩnh dự. Diệp Minh nói. Không có việc gì Diệp Minh, nếu ngươi nghĩ như vậy, cái kia thêm ra, coi như cùng Diệp Minh chân thành kết giao bằng hữu, lại nói không có Diệp Minh chủ ý, ta cũng kiếm lời không được nhiều như vậy. Cố Thận vừa cười vừa nói. Cảm tình Cố Minh trước kia không có coi ta là trở thành huynh đệ. Hắc 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 tốt. Đây không phải cho Diệp Minh ngươi đền bù rồi sao? Cố Thận cười hì hì nói. Diệp Minh cũng cảm thấy Cố Thận tâm tư, trước kia mặc dù hai người ngoài miệng nói là bằng hữu, nhưng hắn cảm thấy vẫn là quan hệ hợp tác chiếm đa số. Nhưng mà đi qua khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng cảm thấy Cố Thận người là coi như không tệ, là cái có thể thâm giao huynh đệ. Nghĩ tới đây, Diệp Minh cũng không nhăn nhó, đem trong tay ngân phiếu thu vào, từng thành Cố Thận thật chặt ôm, đương nhiên ôm chính là bà bay. Nếu Cố đại thế tử đều nói như vậy, vậy tiểu đệ ta liền từ chối thì bất kính. Hai người lẫn nhau ôm bả vai của đối phương cười ha ha, cảm tình lại tiến vào một bước dài. Phần eo cất khoản tiền lớn, Diệp Minh lòng tin tức khắc liền bành trướng lên. Lôi kéo Cố Thận liền muốn đi bổ sung thiếu cái kia ngừng lại rượu. Diệp lao tam, rượu không đội mà uống, ngươi không phải nói còn có sinh ý chờ chia hoa hồng cùng một chỗ làm sao? Nếu buông ra, Cố Thận cũng không Diệp Minh gọi, Diệp Minh đứng hàng lao tam, liền cứ gọi Diệp lao tam a, bây giờ chia hoa hồng Cố Thận không nín được, bán xong máy đập lúa về sau, hắn liền chỉ còn lại cái nước luộc cửa hàng có tiền thu. Cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn, hỏi thử Diệp Minh đến cùng là cái gì sinh ý, còn nhớ rõ ta hỏi qua ngươi mỏ đá vôi sao? Đây chính là mới sinh ý. Diệp Minh nghe tới Cố Thận gọi hắn Diệp lao tam, cũng không có phản đối, chỉ là lườm hắn một cái nói, mỏ đá vôi, ngươi nói là đi bán vôi. Món đồ kia cũng bán không được mấy đồng tiền a, còn không bằng nước luộc đâu. Cố Thận cảm thấy Diệp Minh cái chủ ý này không tốt, mỏ đá vôi cũng có người bán, không nhiều lắm lợi nhuận. Ta không biết mỏ đá vôi không có lợi nhuận. ta làm đồ vật phải dùng đến mỏ đá bôi. Diệp Minh một bộ nhìn đồ đần bộ dáng. Lần này ngươi ta đều ra một nửa, chia 5 năm. Ca bây giờ cũng không kém tiền, thế nào? Cái này, Cố Thận một mặt khó xử, mới từ máy đập lúa kiếm được nhiều như vậy, hắn vẫn là nghĩ đến, Diệp Minh xuất một chút kỹ thuật liền tốt. Không được, không được dẹp đi, chính ta cũng có thể làm, mặc dù quy mô điểm nhỏ, nhưng mà cũng có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Diệp Minh nhìn xem Cố Thận một mặt khó xử, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trước kia là bởi vì không có tiền, mới khiến cho ra nhiều như vậy lợi nhuận. Bây giờ kiếm tiền, chắc chắn sẽ không đem tiền đặt ở trong tay, dùng tiền kiếm tiền mới là vương đạo. Thật có thể kiếm lời rất nhiều. Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Yên tâm, ta nói được thì được, lúc nào lừa qua ngươi. Diệp Minh vũ bộ ngực lớn tiếng nói. Vậy được a, ta tin tưởng ngươi, Diệp Lao Tam. Ngươi nói lần này an bài thế nào, ngươi nói chuyện, ta độc chân, hai chúng ta huynh đệ, tranh thủ làm cái đại khánh nhà giàu nhất. Cố Thận cũng không xoắn suýt, nghe hắn đây chứ, nhân ra thế nhưng là thương nghiệp kỳ tài đâu. Chương 25. Thương lượng nắp tân phòng nhà giàu nhất. Ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Nếu ngươi gấp gáp như vậy lời nói, trước hết tìm một tòa mỏ đá bôi núi à, khắc, tạm thời chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Không sai, Diệp Minh nghe ngóng mỏ đá bôi chính là muốn làm, xuyên qua kinh điển bà kiện bộ một trong xà phòng. Dù nôi, mỡ heo, cho than, liền có thể làm cái đơn giản xà phòng. Mặc dù biết tài liệu, nhưng mà Diệp Minh chưa làm qua, cho nên hắn dự định trước làm xong, tại an bài khác, vạn nhất đến lúc an bài trước tốt, xà phòng làm được không được. Vậy coi như làm trò cười. Thế là Diệp Minh trước hết để Cố Thận trở về tìm mỏ đá bôi đi, tìm được lời nói liền tận lực mua lại. Nếu như đến lúc đó xà phòng không được, còn có thể dùng để làm những chuyện khác, dù sao tại hắn ở đây, mua đất ra sẽ không thua thiệt. Hắn cũng không biết bây giờ mà bán thế nào, cần bao nhiêu tiền, liền trong nhà cái kia vài mẫu đất địa, vẫn là khai hoang mở ra. Cho nên đương nhiên, việc này liền giao cho Cố Thận. Đem vừa tới tay 3 vạn lượng, cho Cố Thận 2 vạn lượng. Mua đất chuyện, ta không hiểu, vẫn là được ngươi tới xử lý. Được, giao cho ta liền tốt. Diệp Minh lúc về đến nhà, người trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Tam thúc, ngươi đã về rồi. Tiểu nha đầu theo thường lệ, là cái thứ nhất chạy tới nên đón hắn. Diệp Minh cũng một cái nàng bế lên, ngồi vào cạnh bàn ăn. Đi qua khoảng thời gian này dày vò, trong nhà sinh hoạt điều kiện rõ ràng cải thiện không ít. Trên bàn có thịt, có đồ ăn, gạo lức đều đổi thành gạo trắng. Không còn là hắn vừa xuyên qua tới thời điểm như thế, người trong nhà cũng đều hồng quang đầy mặt, tinh thần diện mạo mắt trần có thể thấy khá hơn. Nhất là trong nhà hai cái tiểu nhân, cũng không còn là bộ kia gầy gò yếu ớt dáng vẻ, dinh dưỡng đuổi theo, trở nên càng ngày càng trắng ngập. Cậu đàn, ngươi đọc sách đọc thế nào rồi? Có hay không gây phu tử sinh khí, cùng đồng học đánh nhau? Diệp Minh một bên trêu đùa tiểu nha đầu, một bên hỏi ở một bên ăn như gió cuốn diệp cảnh. Tam thúc, có thể hay không đừng gọi ta cậu đàn, ta tại tư thục rất nghe lời, phu tử thường xuyên khen ta, còn giao thật nhiều bằng hữu. Từ khi Diệp Cảnh đi học đường về sau, hắn với người nhà gọi hắn cậu đàn hết sức không vừa lòng, hắn cảm thấy hắn bây giờ cũng là người đọc sách, không phải gọi cậu đàn. Thế nhưng là hắn lại không hài lòng, ở nhà cũng không nói quyền, nên gọi cậu đàn, vẫn là gọi cậu đàn. Diệp Minh nghe hắn nói như vậy cũng yên lòng, tiếp lấy hắn lại lấy ra hôm nay còn lại 1 vạn lượng ngân phiếu đưa Diệp mẫu. Nương, đây là ta khoảng thời gian này tiền kiếm được, 1 vạn lượng ngân phiếu, ngày trước thu. 1 vạn lượng. Diệp mẫu bị Diệp Minh lời nói giật nảy mình, nàng liền bạc đều chưa thấy qua mấy lần, cũng chưa từng thấy qua ngân phiếu, nàng gặp Diệp Minh đưa qua mấy tờ giấy, vô ý thức nhận lấy. Sau đó liền nghe tới đây là 1 vạn lượng ngân phiếu, dọa đến kém chút đem trong tay ngân phiếu ném ra ngoài. Ngươi như thế nào kiếm được nhiều như vậy? Tác phường sinh ý mặc dù không tệ, nhưng mà cũng không kiếm được nhiều như vậy a. Diệp mẫu cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy ngân phiếu, cẩn thận quan sát, mặc dù không biết phía trước chữ, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng nàng ánh mắt chuyên chú. Những người khác nghe tới đây là ngân phiếu, cũng đều như ong vỡ tổ vây quanh, tranh nhau chen lấn đánh giá này chính mình chưa từng thấy đồ vật. Đây không phải tác phường tiền, đây là ta cùng thế tử hợp tác bán máy đập lúa tiền kiếm được. Diệp Minh buồn cười nhìn xem người một nhà này tại cái kia nghiên cứu ngân phiếu. Diệp Cảnh còn cần sở học của hắn không nhiều tri thức cho Diệp mẫu lắp bắp nghiệm ngân phiếu phía trên chữ. Máy đập lúa, chính là ngày mùa thu hoạch ngươi phát minh ra tới vật kia. Diệp Lao cha hỏi. Đúng, chính là cái kia máy đập lúa, ta cùng thế tử hợp tác làm một nhóm, đã bán đến từng cái châu phủ, hết thể điểm 3 vạn lượng. Cho thế tử cầm 2 vạn lượng mua đất, còn lại đều tại đây. Diệp Minh nói. Hảo hảo mua đất làm cái gì? Trong nhà có đất à, có cái kia tiền còn không bằng tổ lấy, về sau cho các ngươi kết hôn dùng. Diệp mẫu đầu tiên cân nhắc chính là trong nhà mấy đứa bé hôn sự. Cha, mẹ, cái kia 2 vạn lượng là ta cùng thế tử hợp tác hạ cái sinh ý tiền vốn, chỉ có đem tiền xuất ra đi làm sinh ý, mới có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Diệp Minh cùng Diệp phụ Diệp mẫu giải thích nói. Vậy cái này 1 vạn lượng ngươi vẫn là thu à, nếu là làm ăn, vậy sau này miễn không được hữu dụng tiền địa phương. Nghe tới là cùng thế tử làm ăn, Diệp mẫu cũng yên tâm lại, mặc dù nàng chưa thấy qua thế tử mấy lần, nhưng mà nàng cũng biết nước luộc cửa hàng liền có thế tử cổ phần. Dựa vào cái này nước luộc cửa hàng, trong nhà cũng nguyệt nguyệt đều có tiền thu, cho nên nàng cảm thấy thế tử không giống khác cao môn đại hộ, hẳn là cái tốt. Không cần nương, trong nhà cũng muốn chi tiêu, ngài cầm trước à, ta cần thời điểm lại quản ngươi muốn chính là. Diệp Minh nhìn thấy mẫu thân không có ý kiến gì sau, cũng tùng một ngụm. Xem ra người trong nhà cũng là tương đối tán thành Cố Thận, cũng tỉnh hắn phí hết tâm tư giải thích. Vậy được à, cái kia nương trước thu, ngươi phải dùng thời điểm quản ta muốn. Diệp mẫu lại vui dạo dực trở về phòng giấu tiền đi. Cha, mẹ, ta nghĩ một lần nữa nắp mấy gian phòng ở mới. Đợi đến Diệp mẫu giấu ký tiền, Diệp Minh lại cùng Diệp mẫu Diệp Lao cha thương lượng trong nhà phòng ở chuyện. người sống một đời, ăn ở, khác đều giải quyết, liền thừa ở hắn là một ngày cũng không muốn ngủ cái kia cứng rắn bằng giường. Lập tức đến mùa đông, hắn còn kế hoạch bàn cái giường sưởi, dựa vào củi đốt sợ là sẽ phải đông lạnh ra một thân bệnh tới. Đề nghị này Diệp phụ Diệp mẫu đều tán thành, dù sao trong nhà cư trú điều kiện đúng là kém một chút, Diệp Nhu cũng không nhỏ, cũng không thể một mực cùng phụ mẫu ở một cái phòng. Bây giờ Diệp Cảnh Diệp Trúc còn nhỏ, qua mấy năm trưởng thành, cũng phải ở riêng. Lão nhị Diệp Phong kết hôn cũng phải muốn phòng ở, như thế xem xét làm cái phòng ở mới, đúng là tiếp xuống hạng nhất đại sự. Bây giờ có tiền, coi như Diệp Minh không để cập tới, Diệp phụ Diệp mẫu cũng sẽ tìm Diệp Minh thương lượng. Cái kia nắp bao lớn? Diệp mẫu hỏi. Diệp Minh ở trong lòng tính toán một chút, phụ mẫu mở gian, đại tỷ mở gian, đại ca vợ chồng mở gian, tương lai hai cái tiểu nhân trưởng thành, một người mở gian, nhị ca kết hôn khẳng định cũng muốn mở gian, chính mình mở gian. Nghĩ như vậy xuống, thật đúng là không ít, tăng thêm muốn lưu phòng cho khách, tối thiểu nhất cần mười mấy gian phòng. Nhiều như vậy? Diệp mẫu bị giật nảy mình, ngày thường nhìn xem cũng không có gì, như thế nào bị Diệp Minh như thế tính toán, liền cần nhiều như vậy rồi. Nàng nghĩ chính là nhiều tu hai gian, để Diệp Du, Diệp Phong huynh muội hai một người có một gian liền tốt. Đúng à, nương, ngươi nghĩ à, ta cùng nhị ca đều phải kết hôn, về sau cũng còn muốn có hài tử, nhà đại ca hai cái tiểu nhân, trưởng thành cũng phải ở riêng. Diệp Minh cho Diệp mẫu phân tích nói. Thế nhưng là nhà chúng ta, không có lớn như vậy nền tầng nhà. Diệp mẫu nghe xong cũng cảm thấy là như thế cái lý, nhưng là lại lo lắng mà không đủ lớn. Không có việc gì, ngày mai ta cùng cha đi tìm một chuyến tộc trưởng, mua chút mà là được rồi. Diệp Minh nói. Diệp gia thôn thôn trưởng bây giờ từ Diệp thị tộc trưởng kiêm nhiệm. Được, vậy các ngươi hai người ngày mai đi tìm tộc trưởng nói một chút. Nghe tới Diệp Minh nói như vậy, Diệp mẫu cũng yên tâm. Diệp Thu, Diệp Phong, Diệp Nhu huynh muội ba cái bao quát đại tẩu, một câu cũng không có cắm. Bọn hắn cảm thấy Lao Tam là cái có bản lĩnh, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể đem chuyện an bài ngay ngắn rõ ràng. Dù sao đều là người một nhà, bọn hắn tin tưởng Lao Tam sẽ không hại bọn hắn, chỉ cần nghe theo an bài là được. Chương 26. Mua đất ngày thứ hai Diệp Minh còn tại trong chăn đâu, liền bị Diệp Lao cha hao, dắt lấy hắn liền muốn đi tìm tộc trưởng. Cha, mà lại chạy không được, dậy sớm như thế làm gì? Diệp Minh nhìn xem hứng thú bừng bừng Lao cha, có chút không nghĩ ra, không phải liền là nắp cái phòng ở, cần thiết hay không? Ngươi hiểu gì? Nhà chúng ta thế nhưng là trong thôn cái thứ nhất mua đất, không được sớm một chút đi qua, để mọi người đều biết biết. Lại nói không sớm một chút đi, tộc trưởng liền đến tắt phường đi. Diệp Lao cha vẻ mặt tươi cười, không kịp chờ đợi liền lôi kéo Diệp Minh đi ra ngoài, vừa ra cửa liền đụng phải Diệp mẫu dẫn theo hai cân thịt heo đến đây. Mang này thịt đi qua, tay không tới cửa cầu người làm việc không thích hợp. Diệp mẫu nói, đem thịt đưa cho Diệp Lao cha. Biết, biết, ngươi nấu cơm đi thôi. Diệp Lao cha tiếp nhận thịt đi ra ngoài. Trên đường đi, đúng phải không ít thôn dân, Diệp Lao cha chủ động chào hỏi, âm thanh giống như đều so ngày thường đều lớn mấy phần. Lao Lý A, còn chưa có đi tắt phường. Diệp Lao cha trông thấy Lý Thợ Mộc bưng cơm trước cửa nhà ngồi. Ăn xong liền đi, ngươi đây là đi đâu? Lý Thợ Mộc vừa ăn vừa hỏi nói. Đây không phải nhà, nhà ta Tam Nhi hôm qua ghét bỏ phòng ở không đủ ở, muốn đi tìm tộc trưởng mua chút địa, làm cái phòng ở mới. Diệp Lao cha mặt mày hớn hở nói. Theo ở phía sau Diệp Minh giờ mới hiểu được, vì cái gì Diệp Lao cha sẽ sáng sớm liền đi ra. Cái gì sợ tộc trưởng đi làm cơm, nay tiểu lão đầu chính là nghĩ thừa dịp người trong thôn đều không có lên công, khoe khoang đâu. Đến tộc trưởng nhà, Diệp Lao cha lôi kéo Diệp Minh, đi thẳng tới tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng, ta Diệp gia phụ tử đến cho ngài thỉnh an. Diệp Lao cha vừa cười vừa nói, tùy tiện đem Diệp mẫu chuẩn bị thịt đưa tới. Diệp gia, sớm như vậy lại đây, còn mang theo lễ, có việc? Tộc trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm. Tộc trưởng, nhà chúng ta dự định làm cái phòng ở mới, muốn mua chia xuống đất. Diệp Lao cha khắp khuôn mặt là tự hào. Nhà các ngươi muốn nắp phòng ở mới? Tộc trưởng kinh ngạc hỏi. Đúng à, ngươi nhìn chúng ta nhà quá nhỏ, ở không giới đều, Lao Tam cũng kiếm được ít tiền, suy nghĩ nhiều tu mấy gian, ở rộng rãi cha. Diệp Lao cha vô vô Diệp Minh bà bay, cùng tộc trưởng nói. Vậy được à, các ngươi trước tiền đến, trong phòng nói chuyện. Diệp tộc trưởng để Diệp gia phụ tử hai vào cửa, lại hô nhà mình bà nương tiếp nhận thịt. Trong thôn có địa, nhà các ngươi muốn nhiều đại. Tộc trưởng ngồi xuống nói. Thúc, có cái 10 mẫu tả hữu là được rồi. Nhìn xem Diệp Lao cha vừa muốn há miệng, Diệp Minh tranh thủ thời gian đoạn trước nói, hắn sợ cha của mình muốn ít. Hôm qua thương lượng xong mua đất về sau liền suy nghĩ, trong nhà nhân khẩu về sau sẽ càng ngày càng nhiều, muốn mua liền nhiều mua chút, hắn nghĩ xây cái 3 tiến hoặc là 4 nhà tứ hợp viện. 10 mẫu? Nhiều như vậy? Đây chính là đến không ít mà ca. Tộc trưởng bị Diệp Minh khẩu khí hù đến. Diệp Lao cha cũng ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình đứa con trai này. Thúc, chuyện tiền không cần lo lắng, chính là muốn nhìn xem trong thôn có hay không nơi thích hợp, Diệp Minh nói. Được thôi, đã như vậy, vậy ngươi xem đầu thôn đông châu ấy thế nào? Bất quá chỉ là đất hoang tương đối nhiều, các ngươi phải tự mình vương vước một chút. Tộc trưởng nhìn thấy Diệp Minh dạng này, cũng yên tâm lại, đã có bạc, vậy thì cái gì đều dễ nói. Tắc phường ngay tại đầu thôn đông, Diệp Minh cảm giác cũng được, cách tắc phường gần, bên cạnh còn có đầu tiểu khê, dùng nước thuận tiện. Được, thúc, vậy thì đầu thôn đông a. Diệp Minh nói. Tộc trưởng nghe tới Diệp Minh quyết định, liền mang theo hai cha con đi tới đầu thôn đông, tại cách tắc phường chỗ không xa cho vẽ một mảnh đất. Đất này vẽ đều nhanh đuổi kịp tắc phường lớn nhỏ. Địa họa hảo về sau, tộc trưởng mang theo bọn hắn đi huyện nha làm kế đất, giao bạc, về sau cái kia một lớn mà là thuộc về Diệp gia. Trên đường đi Diệp lão cha cách một hồi liền sờ sờ chứa ở ngực khế đất, sợ cái này khế đất không cánh mà bay. Làm xong chưa? Mà mua được sao?
Về đến nhà, Diệp Mẫu từ phòng bếp đi ra liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Mua xong, nhìn xem đây là khế đất, hết thảy 10 mẫu. Tại đầu thôn đông khối kia, sau này sẽ là nhà chúng ta. Diệp Lao Cha đem dấu ở ngực khế đất, đưa cho Diệp Mẫu. Tốt tốt tốt. Nhà chúng ta cũng coi là có cái đứng đắn nhà, vẫn là nhi tử ta có bản lĩnh. Diệp Mẫu một mặt bảo bối nhìn xem khế đất, một mặt vẫn không quên tán dương chính mình tiểu nhi tử. Nhìn Diệp Minh dở khóc dở cười. Có địa, cái kia ta chừng nào thì bắt đầu nắp phòng. Diệp Mẫu lại một trận phong tựa như trở về phòng cất kỹ khế đất, đi ra hỏi Diệp Minh, nàng xem như nhìn ra, trong nhà về sau đến cái này tiểu nhi tử làm chủ, làm tác phường, bán máy đập lúa. Đều là con trai của mình một tay làm cho, nắp phòng loại đại sự này vẫn là cùng tiểu nhi tử thương lượng xong. Diệp Lao Cha ở một bên hút thuốc, âm thầm suy tư, đến cùng cái nhà này là ai định đoạt. Lại tưởng tượng, trong nhà có thể có cuộc sống bây giờ, còn không tất cả đều là dựa vào tiểu nhi tử dạy, tính toán mặc kệ, về sau hưởng phúc là được rồi. Nghĩ được như vậy, Diệp Lao Cha cũng không có ý định chen vào nói, ngay tại một bên lặng lặng nhìn mẹ con hai người thương lượng nắp phòng chuyện. Nương, ngươi cùng cha không cần quan tâm, ta tới sắp xếp là được. Diệp Minh nói. Được, vậy chúng ta liền mặc kệ, về sau chờ lấy ở căn phòng lớn là được rồi. Diệp Mẫu nghe tới Diệp Minh nói như vậy, yên tâm lại, nàng biết mình nhi tử có bản lĩnh, không cần chính mình bận tâm cái gì, là có thể đem sự tình làm thật xinh đẹp. Sau đó Diệp Minh tìm Trương Điệt Tử đi học dùng giấy, lại để cho lão nương tại phòng bếp tìm một khối than tuổi, chuẩn bị trở về phòng, đem tứ hợp viện bản vẽ vẽ ra tới. Diệp Lao phụ thân thì là tản bộ ra ngoài. Bây giờ Diệp Thu Diệp Phong đều tại tác phường bắt đầu làm việc, được an bài thành quản sự, Diệp Minh cũng tại tác phường có chia hoa hồng, tăng thêm gần nhất lại kiếm được hơn một vạn lượng. Cho nên ba huynh đệ nhất trí quyết định, để Diệp Lao cha ở nhà nghỉ ngơi là được, uy binh yêu, làm, về sau không cần khổ cực như vậy, Diệp Mẫu cùng đại tẩu thì mỗi ngày chuẩn bị kỹ càng người một nhà cơm liền có thể. Diệp Minh trở lại trong phòng, bắt đầu suy tư kiếp trước tứ hợp viện bố cục, bởi vì kiếp trước tứ hợp viện đều là giá trị mấy cái tiểu mục tiêu, cho nên Diệp Minh chuyên môn lên mạng hiểu rõ một chút, chiêm ngưỡng kẻ có tiền cho ở tứ hợp viện bình thường là từ mấy cái viện lạc tạo thành. Đầu tiên chính là phòng đảo tọa ở vào toàn bộ tứ hợp viện vùng cực nam một loạt phòng ở trước mái hiên nhà là mặt hướng toàn bộ nội viện, sau mái hiên nhà tường sắt đường hoặc là đường cái, phòng đảo tọa chiếm hết toàn bộ tứ hợp viện độ rộng, đồng dạng chỉ ở góc đông nam trở lại một gian xem như cổng lớn lối vào, đây chính là vừa vào. Xuyên qua phòng đảo tọa chính là cửa thủy hoa. Nó là toàn bộ tứ hợp viện bên trong chứa sức hoa lệ nhất địa phương, cửa thủy hoa cùng cửa ngăn cấu thành cấu kết tháp nóc nhà hình thức, tại hai bên tường ngăn thiết trí khoanh tay hành lang. Tường ngăn trên có mở thập cẩm cửa sổ bốn phía dùng điêu khắc trên gạch trang trí, cửa sổ cách cũng là đủ loại đồ cùng tạo hình, vô cùng mỹ quan. Xuyên thấu qua thập cẩm cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy nội viện cảnh sắc, đồng thời tăng lên không gian cùng thị giác bên trên liên thông tính. Đây chính là nhị tiến. Xuyên qua cửa thủy hoa, toàn bộ tứ hợp viện hạch tâm sẽ xuất hiện ở trước mắt, tức đệ nhị tiến viện. Đệ nhị tiến viện từ chính phòng, phòng bên cạnh, sương phòng chờ cấu thành. Chính phòng hai bên phòng nhỏ vì phòng bên cạnh, nằm đối diện đông tây phòng ốc tức đổ vật xương phòng. Chính phòng đồng dạng từ trưởng bối cư trú, xương phòng đa số trong nhà vãn bối chỗ ở, phòng bên cạnh thì thường dùng cho phòng chứa đồ, thư phòng trở phụ trợ dùng phòng. Ở giữa đình viện, đồng dạng bày ra bàn đá băng ghế đá, nuôi cá trồng cây, xem như người cả nhà chơi ở chỗ. Mặt khác, chính phòng cùng xương phòng ở giữa sẽ còn thiết trí hành lang, thuận tiện mưa tuyết lưu hành một thời đi. Viện lạc đến nơi đây còn chưa kết thúc, đi qua phòng bên cạnh một cái nhỏ hẹp thông đạo, chính phòng đằng sau còn giấu vừa vào viện lạc, tức đệ tam tiến viện. Trong viện phòng ốc được xưng là dãy nhà sau, hắn tư mật tính mạnh nhất, bình thường có thể làm thành phúc đường, hoặc từ trong nhà nữ quyến cư trú. Đây chính là ba tiến tứ hợp viện, nếu như ở phía sau cháo phòng cùng đệ nhị tiến viện lạc ở giữa lại thêm một cái sân, đó chính là tiêu chuẩn bốn nhà tứ hợp viện. Bất quá Diệp Minh cảm thấy bốn nhà quá lớn, trong nhà cũng không có nhiều người như vậy, ba tiến liền đầy đủ. Chương 27. Tứ hợp viện bản vẽ Diệp Minh đang suy tư đâu, tiểu nha đầu hùng hùng hổ hổ chạy vào. Tam thúc, ngươi đang làm gì đó? Ngại ngại để ta gọi ngươi ăn cơm. Tiểu nha đầu điểm chân, một mặt tò mò hỏi. Tam thúc tại cho tiểu nha đầu vẽ phòng ở nhà, chờ đắp kín, ngươi liền có thể một người ở một cái to lớn gian phòng, thích không? Diệp Minh nhìn tiểu nha đầu với không tới, liền bế lên. Hoa, đây chính là Tam thúc vẽ phòng ở sao? Thật xinh đẹp, chúng ta về sau đều phải ở bên trong sao? Thật có thể cho ta một gian đại đại phòng ở sao? Tiểu nha đầu nhìn xem Diệp Minh bản nháp, một gian ngạc nhiên hỏi, nàng cảm thấy Tam thúc vẽ cái phòng này thật xinh đẹp. Đương nhiên có thể, chờ đắp kín về sau, ngươi muốn ngủ cái nào ở giữa liền ngủ cái nào ở giữa. Nhìn xem trên giấy vẽ lấy loạn thất bát tao đường cong. Diệp Minh cảm thấy. Tiểu hài tử có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, đồng ngôn vô kỵ, cho nên hắn yên tâm thoải mái tiếp nhận tiểu nha đầu ca ngợi. Cảm ơn tam thúc thật tốt, ngựa gỗ. Tiểu nha đầu cười khanh khách thân Diệp Minh một ngụm. Sau đó Diệp Minh mang theo tiểu nha đầu, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, Diệp Thu Diệp Phong cũng xuống công trở về, Lao Cha cũng tản bộ trở về, người một nhà ngồi tại bên cạnh bàn ăn nói chuyện. Diệp Trúc, ngươi tranh thủ thời gian xuống, để ngươi tam thúc ăn cơm thật ngon. Diệp đại tẩu nhìn xem tiểu nha đầu tại Diệp Minh trong ngực không xuống, đưa tay ra, muốn đem nàng ôm xuống. Không có chuyện gì đại tẩu, nàng con nhỏ, còn có thể ôm động. Về sau lớn lên muốn ôm đều ôm không được, có phải hay không nha, tiểu bà bối. Diệp Minh cùng đại tẩu nói xong, lại nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu nói, đúng vậy, ta liền muốn tam thúc ôm. Tiểu nha đầu một bên trốn tránh mẹ hắn đưa qua tới tay, tức giận Diệp đại tẩu đối với mình khuê nữ lật ra mấy cái bạch nhãn, có tam thúc bên nương, tiểu bạch nhãn lang. Diệp Minh sau khi ngồi xuống, Diệp Mẫu món ăn cuối cùng lá bưng lên, hôm nay cơm này phong phú nha, hành tây trứng tráng, đậu rác xào thịt, chua cay cải trắng, rau xào rau xanh, thế mà còn hầm một con cá. Lao nương đây là làm sao vậy? Có việc vui gì? Nhìn cái gì vậy? Hôm nay trong nhà mua đất, mọi người đều cao hứng một chút. Diệp Mẫu liếc tiểu nhi tử liếc mắt một cái, đối đại gia nói: "Tam thúc, tam thúc, ta muốn ăn cá." Tiểu nha đầu chỉ huy Diệp Minh cho hắn cái cá. "Tốt tốt tốt, ăn cá." Diệp Minh kẹp một khối lớn cá, chọn đâm, đặt ở nàng chén nhỏ bên trong. Sau bữa ăn Diệp Minh đem vẽ xong phòng ở bản nháp, đưa cho người nhà nhìn. "Tam nhi, ngươi đây có phải hay không là vẽ có chút lớn, không cần tốt như vậy, đủ ở là được, nhà ta lại không phải cái gì gia đình giàu có." Diệp Mẫu nhìn thấy bản vẽ sau, giật nảy mình, tiếp lấy đối Diệp Minh nói: "Đúng a, tu lớn như thế, cái kia xài hết bao nhiêu tiền?" Diệp Lao Cha ngay sau đó nói. Sau đó Diệp Minh nhìn về phía đại ca nhị ca, phát hiện bọn hắn cũng là một mặt tán đồng biểu lộ. "Cha, mẹ, tiền không là vấn đề, tu lớn một chút tỉnh về sau, trong nhà sinh sôi nảy nở, lại ở không dưới, còn phải chủ tu. Đại ca đại tẩu còn trẻ, vạn nhất lại có hài tử đâu. Nhị ca cũng muốn kết hôn, cũng sẽ có hài tử. Còn có ta thành ra, cũng phải có hài tử. Lại đến cái khách nhân cái gì, tu lớn một chút có thể ở lại rộng rãi điểm. Trừ phi các ngươi nghĩ đến phân ra." Diệp Minh thụ nguyên chủ ảnh hưởng, không muốn phân ra, thật vất vả chạy nạn đến đây, gia nhân ở cùng một chỗ so cái gì đều trọng yếu. Sở dĩ nói phân ra, là nghi kích thích một chút Diệp Lao Cha. "Phân ra? Lao tử ngươi ta còn chưa có chết đâu, ai cũng đừng cũng muốn phân ra." Quả nhiên vừa nghe đến phân ra, Diệp Lao Cha ngồi không yên, một mặt tức giận nói. Cũng không so đo phòng ở lớn nhỏ. Diệp Mẫu cũng không lên tiếng, mặc dù hắn bình thường rất có thể nói, nhưng mà nhà đại sự vẫn là nghe Diệp Lao Cha. "Được, nếu không phân biệt, vậy thì theo ta nói tới." Diệp Minh rèn sắc khi còn nóng. Lần này Diệp Lao Cha cũng không lên tiếng, sợ lại nói nhiều, hắn này tiểu nhi tử lại muốn xách phân ra. Thế là tại một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong, liền như vậy định rồi. Cùng người nhà thương lượng xong về sau, Diệp Minh mang theo bản vẽ đi tới trấn Vương phủ. Cố Thận ở trong sân bồi Cố Lao gia tử đánh cờ, nhìn thấy Diệp Minh đi vào, đội vàng chào hỏi. "Khách hiếm thấy nha, như thế nào hôm nay nhớ tới đến ta này tới rồi? Có chuyện này nghĩ thỉnh Cố đại ca giúp một chút." Diệp Minh cùng Cố Thận nói xong, lại cho Cố Lao gia tử thỉnh an. "Cố gia gia tốt, tiểu tử mạo muội quấy rầy, thỉnh Cố gia gia thứ lỗi." "Ha ha ha, không có việc gì, về sau tùy tiện tới là được, không cần khách khí." Cố Lao gia tử nói. "Kia tiểu tử cảm ơn Cố gia gia hảo ý." Diệp Minh vội vàng nói tạ. "Được rồi, có việc các ngươi nói đi, ta đi giáo Cố nha đầu tập võ." Cố Lao gia tử nói xong, chậm rãi đi. "Nói đi, chuyện gì?" "Nếu như là mỏ đá bôi, vậy thì còn phải chờ một chút, ta đang sai người tìm được đâu, không có nhanh như vậy." Cố Thận coi là Diệp Minh là tới hỏi mỏ đá bôi tình huống. "Mỏ đá bôi chuyện không nóng nảy, ngươi chậm rãi tìm là được, lần này ta tới là muốn cho ngươi giúp ta tìm đáng tin cậy điểm thi công đội, trong nhà muốn đắp phòng ở." Diệp Minh nói, đem vẽ xong bản vẽ đưa cho Diệp Minh. "Để hắn nhìn xem bản vẽ, tìm một chút đáng tin cậy công tượng, dù sao tứ hợp viện này không có điểm tay nghề không sửa được." "Đây là ngươi vẽ?" Cố Thận nhìn thoáng qua bản vẽ. "Đúng, ta mụ suy nghĩ ra được, ngươi cũng đã gặp nhà chúng ta nhiều như vậy người, trên tại mấy gian phá ốc bên trong, lần này kiếm được ít tiền, muốn lắp một cái lớn một chút phòng ở." Diệp Minh nói. "Ta nói có thể nha ngươi, Diệp Lão Tam, thế mà lại còn thiết kế phòng ở. Ta thật có điểm hiếu kỳ, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ, phòng ở đều có thể thiết kế đẹp mắt như vậy, mặc dù diện tích điểm nhỏ, nhưng mà thắng ở tinh xảo, về sau có thể để hắn giúp đỡ đổi một chút vương phủ." "Ha ha ha. Hiểu sơ, hiểu sơ, Cố Lao ca khách khí." Diệp Minh cười đắc ý nói. "Được rồi, đừng cười, răng hàm đều lộ ra, ta sẽ giúp ngươi tìm, tìm được để Chu quản gia thông chi ngươi." Cố Thận tức giận nói. "Tốt tốt tốt, vậy thì phiền phức Cố Lao ca." Diệp Minh nhìn thấy Cố Thận đáp ứng, cũng là cười bồi nói. "Đúng, còn có một việc, gần nhất ngày mùa thu hoạch xong, Tây Nung đoán chừng cũng mau tới, để các ngươi người nhà cẩn thận một chút, không có việc gì đừng ra thành bên ngoài tường. Mấy ngày trước đã phát hiện Tây Nung tiểu Cố Kỵ Binh lại đây điều tra." Cố Thận nói. "Mấy ngày nay một mực đang bận, đều quên tường thành bên ngoài nguy hiểm, hôm nay nếu không phải là Cố Thận nhắc nhở, Diệp Minh vẫn thật là cấp quên, vẫn là kiếp trước an nhàn đã quen. Đa tạ Cố Lao ca nhắc nhở, ta trở về liền cùng người nhà nói, để bọn hắn đều ở tại tường thành bên trong, gần nhất không nên đi ra ngoài." Diệp Minh nói. "Ừm, tuyệt đối đừng quên, những cái kia Tây Nung người đặc biệt hung ác, không cần biết ngươi là người nào, gặp người liền giết, không lưu tình chút nào." Cố Thận không yên lòng lần nữa căn dặn. "Ân ân, ta minh bạch Cố Lao ca, ta cũng sẽ không cầm người nhà tính mệnh nói đùa, yên tâm đi." Sau đó Diệp Minh liền cáo từ. Cố Thận buổi chiều muốn đi cùng cha hắn tuần tra thành phòng, hắn cũng muốn mau đem tin tức này nói cho trong nhà. Chương 28. Chu bị lập nhà Diệp Minh về đến nhà, đem từ Cố Thận nơi đó được đến tin tức, nói cho người nhà, đồng thời liên tục căn dặn nhất định không muốn hướng ngoài thành đi đến. Tiếp lấy lại đi tới Tắc Phượng, để tộc trưởng đem công nhân đều triệu tập lại, đứng ở thùng thượng bắt đầu nói chuyện. "Các vị thúc bá đại gia, ta vừa nghe tới tin tức, Tây Nung sắp tới, ngoài thành đều có Tây Nung kỵ binh, đại gia mấy ngày nay nhất định phải chú ý. Không có việc gì đừng ra thành, xem trọng trong nhà tiểu hài, để bọn hắn ở trong nhà, không được chạy loạn. Đồng thời cũng xin mọi người yên tâm, biên quan có Cố gia quân tại, sẽ không để cho Tây Nung đánh vào tới, Tắc Phường cũng sẽ không đóng môn, đại gia vẫn là như thường lệ đi làm liền tốt. Mặt khác, nếu có tiểu thương tới nhập hàng lời nói, đại gia cũng muốn nói cho bọn hắn tin tức này. Tốt liền như vậy nhiều, đại gia tiếp lấy làm việc a." Diệp Minh nói những này là hy vọng bọn họ không muốn buông lòng cảnh giác, mặc dù có Cố quân tại, nhưng mà bạn nhất đâu. Không sợ nhất bạn,
chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận một chút tổng không hỏng chỗ. Công nhân Diệp Minh không thế nào lo lắng, hắn lo lắng chính là nhập hàng thương nhân, những thương nhân này bình thường nam lai bắc vãng, nói không chừng một cái không may liền đụng tới. Cho nên Diệp Minh mới khiến cho công nhân nói cho bọn hắn, hy vọng bọn họ đi thương thời điểm cẩn thận một chút. Sau đó mấy ngày nay, Diệp Minh cùng người trong nhà đem đất hoang nhớ rõ cỏ dại rõ ràng, lại đem mặt đất vuông vức tốt. Cỏ dại rất dễ dàng xong, một cái đại hỏa đốt đi qua, thanh lý sạch sẽ, chính là mặt đất không tốt vuông vức, chủ yếu là thạch đầu quá nhiều. Mỗi ngày làm xong việc về đến nhà, Diệp Minh đều cảm thấy từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Thực sự là không có thích hướng này cường độ cao công tác nhà. Còn tốt thạch đầu cũng rất nhanh rõ ràng xong, Cố Thận tìm thi công đội cũng đến. Dẫn đầu là cái ước chừng hơn 60 tuổi lão đầu, đằng sau đi theo mấy cái hán tử. Nghe Cố Thận nói, bây giờ vương phủ chính là lão đầu này dẫn người tu. Tay nghề rất tốt, liền cho Diệp Minh giới thiệu qua tới. Nhìn thấy người đến, Diệp Minh không dám thất lễ, đi nhanh lên đi qua, tiếp lại đứng lên. Đưa vào người nhà, mọi người ngồi xuống, ngược lại tốt nước trà, lúc này mới lên tiếng nói. Tại hạ Diệp Minh, ngài xưng hô ta tiểu Diệp là được, không biết vị lão sư phó này xưng hô như thế nào. Diệp tiểu hữu có lý, tại hạ họ Tôn, Diệp tiểu hữu bảo ta lão Tôn, Tôn sư phó đều được. Tôn Liên Thành tiếp nhận Diệp Minh nước trà, khách khí nói: "Được, vậy ta liền xưng hô ngươi lão Tôn sư phó. Nếu Tôn sư phó tới, cái kia chắc hẳn Cố Lao ca cùng ngài đã nói, đây là phong ốc bản vẽ, ngài xem trước một chút, có vấn đề gì, chúng ta đang thảo luận." Diệp Minh cũng không khách khí, nếu là Cố Thận giới thiệu qua tới, hẳn là cái đáng tin, cũng không cần thăm dò, thẳng vào chủ đề liền tốt. Tôn Liên Thành cầm bản vẽ cẩn thận chú đáo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nay bản vẽ thiết kế đến rất hay, chỉnh thể hiện lên mắt hình chữ, bố cục hợp lý, một vòng chụp lấy một vòng, trong ngoài rõ ràng, chủ thứ có thứ tự. Cùng bây giờ phủ đệ có rất lớn khác biệt, mặc dù vẽ không phải rất rõ ràng, nhưng mà cũng có thể nhìn ra ngôi viện này phong cách. Diệp Tiểu Hữu nhìn bản vẽ lời nói, ta cảm giác cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng là vẫn cần đến thực địa nhìn một chút, mới có thể tốt hơn có kết luận. Diệp Minh nghe xong tức khắc trong lòng có chút thực chất, thời đại này nhưng không có qua tứ hợp viện, hắn còn sợ không tốt nắp đâu. Còn tốt, Cố Thận giới thiệu qua tới người là rất đáng tin cậy. Không hổ là tham dự qua vương phủ kiến thiết lão sư phó. Lập tức Diệp Minh mang theo Tôn Liên Thành đi tới vương bức tốt thổ địa. Vừa tới địa phương, Tôn Liên Thành liền mang theo mấy cái hán tử bận lộn, trước đo đạc thổ địa, lại khảo thí thổ địa độ cứng. Thổ nếu là quá mềm, liền phải cứng lại thổ địa, bằng không thì nền tảng không dễ đánh. Diệp Minh nhìn xem Tôn Liên Thành bận rộn, hắn cảm giác trước kia hắn đem lợp nhà nghỉ quá đơn giản, không nghĩ tới bên trong nói còn có nhiều như vậy. Một hồi thật lâu, Tôn Liên Thành mới bận rộn xong, Diệp Minh tranh thủ thời gian đưa lên nước, ý bảo Tôn Liên Thành giải giải khát. Diệp tiểu hữu, mà đo xong, dựa theo bản vẽ đến xem, địa phương đủ lớn, nắp tòa phủ đệ này hoàn toàn dư xài. Sau đó chính là cần Diệp tiểu hữu tới định một chút chủ thể dùng dạng gì tài liệu. Tôn Liên Thành xuất ra mấy tờ giấy, chuẩn bị nhớ một chút Diệp Minh yêu cầu. Lần này đến phiên Diệp Minh mắt trợn tròn, lập nhà không phải liền là dùng gạch nhà, xa nhà bệ cửa sổ cái gì dùng đầu gỗ là được rồi, này còn có cái gì tốt nói đâu. Ngày. Không biết Tôn sư phó có thể cụ thể giới thiệu một chút không? Nếu Tôn Liên Thành nói như vậy, Diệp Minh cũng theo hắn hỏi. Được, vậy ta liền cho Diệp tiểu hữu nói một chút, ngươi nhìn xem loại kia tốt, định loại kia là được. Tôn Liên Thành uống một hớp nước, bắt đầu cho Diệp Minh phổ cập khoa học đứng lên. Đầu tiên chính là bức tường, nếu tiểu hữu muốn nắp lớn như vậy phủ đệ, cái kia cái khác chủ bá khẳng định cũng được, chỉ còn lại thổ gạch cùng gạch xanh. Thổ gạch là giá cả tiện nghi, nhưng mà không dám chắc, có thể qua mấy năm liền phải tu một lần. Sau đó chính là gạch xanh. Gạch xanh dám chắc dùng bền, vẫn còn tương đối mỹ quan, nếu như Diệp tiểu hữu bạc rồi rào lời nói, lão hủ vẫn là đề nghị ngươi tuyển loại này. Sau đó chính là mặt đất, đồng dạng phủ đệ đều là dùng lót gạch xanh, cũng hữu dụng hạt cắt hòn đá nhỏ cứng lại, hai loại đều không khác mấy. Sau đó chính là dùng đến vật liệu gỗ, có gỗ thông màu sắc mỹ quan, hoa văn rõ ràng, tính chất mềm dẻo, kéo dài dùng bền. Còn có gỗ sam bên ngoài hoa văn tinh mịn trôi chảy, đường cong thôn xóm tinh tế, còn có nhàn nhạt gỗ thô mùi thơm, cũng là rắn chắc dùng bền. Còn có đồng mục, chất liệu cứng rắn, tính dẻo dai mạnh, làm lớn lương khá tốt. Diệp Minh nghe Tôn Liên Thành ba lạp nói, người đều choáng váng, nắp cái phòng ở phiền toái như vậy đâu. Mặc dù hắn ngại phiền phức, nhưng là vẫn kiên trì, đi theo Tôn sư phó cùng một chỗ thảo luận, dù sao về sau muốn ở người, không qua loa được. Đi qua một phen thảo luận, cuối cùng định rồi xuống, gian phòng toàn bộ dùng gạch xanh, bao quát mặt đất cũng dùng lót gạch xanh. Cửa sổ nghe Tôn sư phó đề nghị dùng gỗ sam cùng gỗ thông phối hợp lại, tranh thủ làm được mỹ quan thực dụng, đại lương liền dùng đồng mục. Đây đều là Tôn sư phó kinh nghiệm nhiều năm, Diệp Minh cũng không có tranh, chuyên nghiệp chuyện liền nghe người chuyên nghiệp, ngoài nghề chỉ huy người trong nghề, chỉ biết càng làm càng sai. Định không sai biệt lắm, liền đợi đến tìm phù hợp thời gian khởi công. Cái này liền cần Diệp Minh đi đạo quan hoặc là chùa miếu cầu. Cuối cùng hỏi Diệp Minh hy vọng kỳ hạn công trình có thể nhanh lên, tranh thủ mùa đông đến trước đó đắp kín. Tôn Liên Thành biểu thị không có vấn đề, hắn đến lúc đó sẽ nhiều chiêu điểm công nhân. Sau đó mang theo nhớ đầy giấy đi. Trước khi đi căn dặn Diệp Minh, định xong khởi công thời gian, thông chi hắn một tiếng. Đưa tiễn Tôn Liên Thành, Diệp Minh về đến nhà, cùng Diệp phụ Diệp Mẫu nói, để bọn hắn đi một chuyến trong thành đạo quan cầu cái khởi công thời gian. Dù sao Diệp phụ Diệp Mẫu mới là làm người nhà, cầu ngày tốt loại sự tình này, vẫn là bọn hắn tự mình đi tốt. Diệp phụ Diệp Mẫu nghe cũng không dám trì hoãn, lúc này đuổi xe bỏ đi huyện thành duy nhất đạo quan. Thỉnh đạo quan quán chủ tính toán cái ngày hoàn đạo. Ba ngày sau, nghi đạo công chui từ dưới đất lên. Kỵ cưới tang, gả cưới. Dạng này, khởi công định ở 3 ngày sau, Diệp Minh đi một chuyến huyện thành, đem khởi công dùng pháo, vải đỏ,
tế phẩm đều chuẩn bị kỹ càng, lại cho Tôn sư phó đưa đi thời gian. Tôn Liên Thành nghe tới thời gian định rồi, cũng liền biểu thị, người đều chiêu không sai biệt lắm, đến lúc đó nhất định đến đúng giờ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chương 29. Khởi công đại cắt 3 ngày sau, bầu trời trong trẻo, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, là một cái thời tiết tốt. Bởi vì hôm nay muốn cử hành phá thổ động công nghi thức, cho nên người một nhà đều thay đổi quần áo mới, ăn mặc thật xinh đẹp, liền Diệp Thu Diệp phòng cũng chuyên môn xin phép nghỉ trở về. Người một nhà cầm đồ vật tới chỗ thời điểm, Tôn sư phó đã mang theo người chờ lấy. Đầu tiên thỉnh Tôn sư phó tuyển định dễ dàng khởi công động thổ phương vị, tại vị trí này để lên một cái bàn mang lên người nhà chuẩn bị kỹ càng công phẩm. Cá, đại biểu mỗi năm có thừa. Quả táo, đại biểu bình bình an an. Quýt, bởi vì là màu vàng, cho nên đại biểu tài vận phú quý. Đại táo, đại biểu cho nhân khẩu thịnh vượng. Còn lại chính là màn đầu, thịt heo, gà, vịt đều là thường quy công phẩm. Ngoài ra còn có một đôi hồng ngọc nến, một bó giấy vàng, một vò rượu, ba chi hồng hương, một cái cột vải đỏ sen. Ngày tốt giờ lành, thiên địa khai trương. Lư hương bốc lên, tam trụ linh hương. Thiên vô kỵ, mà vô kỵ, nguyệt vô kỵ, ngày vô kỵ, lúc vô kỵ, không gì kiêng kỵ. Hôm nay độc thổ, đại cát đại lợi. Thương Thái Công ở đây, chư thần né tránh. Xây nhà xây ở Thanh Long Sơn, con cháu đời đời làm cao quản. Thanh Long trên lưng xây tân phòng, một đời càng mạnh hơn một đời. Đằng sau tới Long Bát trăm dặm, phía trước song phượng triều bái dương. Bên trái lên núi Kim Kê gọi, bên phải hướng phượng phượng hoàng sinh giờ lành đã đến, chúc mừng Diệp phủ khởi công đại cát. Tôn sư phó nhìn thấy canh giờ đến, ý bảo Diệp lao cha nhóm lửa hồng hương. Hôm nay khởi công, đại cát đang thịnh. Túi đầu tiên, nhị bái địa, ba bái tổ tiên, bảo đảm bình an. Theo Tôn sư phó lời nói, Diệp lao cha bái ba bái, đem hồng hương cắm đến lư hương bên trong. Ngàn vạn tiền giấy, tam trụ linh hương, ba chén rượu nhạt, kính tứ phương. Diệp lao cha lại dẫn Diệp Thu nhóm lửa giấy vàng, hướng trên mặt đất kính ba chén rượu. Hôm nay khởi công hớn hở, phát tài bảo địa nắp tân phòng. Khởi công đi. Tôn sư phó hô xong, Diệp lao cha cầm lấy cột vải đỏ đầu sen, đào đệ nhất cái sen thổ. Sau đó Diệp Minh đem chuẩn bị kỹ càng pháo nhóm lửa. Lốp bút, trên công trường tức khắc náo nhiệt. Đợi đến pháo thả xong, hồng hương tàn hương rơi mất một đoạn. Khởi công nghi thức xem như kết thúc. Dựa theo tập tục, cống phẩm là không thể mang về nhà, Diệp Mẫu đem cống phẩm đều phân cho xem náo nhiệt thôn dân, trong miệng nói: "Các vị dính dính hỉ khí, tương lai có việc, còn phải phiền phức chư vị, cảm ơn." Thôn dân cũng minh bạch tập tục, đều vô cùng náo nhiệt cướp cống phẩm, trong miệng đáp ứng. Về sau có việc khẳng định đến. Sau đó Diệp lao cha mang theo Diệp Thu, cho nắp phòng công nhân một người mời một ly rượu, đưa một cái hòm bao. Hy vọng các vị các sư phó nhiều hơn để bụng. Đến nơi nói là cái gì không mang theo nhân vật chính của chúng ta mời rượu đâu, bởi vì hắn là lao tam, không phải trong nhà trưởng tử. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, ôm tiểu điện nữ, mang theo tiểu chất tử, nhặt lên không có vang lên tháo tới. Đằng sau còn đi theo một đoàn trai trai hài tử. Khoảng cách khởi công vài ngày, Diệp lao cha mỗi ngày đều vui mừng hớn hở đi công trường giám sát, dựa theo hắn thuyết pháp, muốn tận mắt nhìn xem phòng ở từng chút che lại. Hôm nay Diệp Minh đi theo Diệp lao cha một khối đi tới công trường, nền tảng đã đánh không sai biệt lắm, gạch xanh cũng trở tới đây một đồng lớn, đoán chừng cũng nhanh bắt đầu lập nhà. Gạch xanh, vật liệu gỗ cái gì cũng là Tôn Liên Thành một mình ôm lấy mọi việc, ai bảo Diệp Minh gì cũng không biết, cuối cùng dứt khoát toàn bộ bao cho Tôn sư phó. Diệp Minh chính cùng Diệp lao cha nói lời này đâu, đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến lập tức tiếng chân, theo âm thanh tiếp cận, một cái mặc áo giáp binh sĩ, cưỡi ngựa dọc theo trong thôn con đường một đường hướng về huyện thành bay đi. Đây cũng là Cố gia quân phục, mỗi ngày tới kéo đầu hũ binh sĩ chính là mặc loại này quân phục. Nhìn xem này kỵ binh, Diệp Minh cảm giác hẳn là có bất hảo chuyện phát sinh, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Cùng Diệp lao cha bàn giao vài câu, cũng hướng phía huyện thành đi đến, hắn muốn đi trấn vương phủ, cùng Cố Thận hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào vương phủ, Diệp Minh liền cảm thấy không thích hợp, toàn bộ vương phủ lộ ra một cỗ khí tức nghiêm trọng. Chu quản gia, vương phủ là xảy ra chuyện gì rồi sao? Diệp Minh hướng về ở phía trước dẫn đường Chu quản gia hỏi. Diệp công tử, ai, ta cũng không dễ nói, ngươi vẫn là đi theo ta, đến lúc đó ngươi liền biết. Chu quản gia muốn nói lại thôi. Lần này Chu quản gia không có mang theo Diệp Minh đi đại đường, mà là một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, đem hắn đưa đến Cố Thận cửa phòng ngủ miệng. Lao ra, Diệp công tử tới. Chu quản gia gõ cửa một cái. Để hắn vào đi. Trong phòng truyền ra Cố lao ra tử thanh âm khàn khàn. Diệp công tử mời đến. Diệp Minh còn một mặt ngốc đâu, làm sao lại đến Cố Thận phòng ngủ, Cố lao ra tử âm thanh làm sao vậy? Theo hắn đẩy cửa đi vào, hết thảy đều hiểu. Cố Thận bị thương, cả người nằm ở trên giường, phía sau lưng đeo băng. Cố Ngọc, Cố lao ra tử ngồi tại bên giường, con mắt đỏ bừng, hẳn là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Tiểu Diệp tới rồi. Cố lao ra tử nhìn thấy Diệp Minh tiến vào, lên tiếng chào hỏi. Lao tam làm sao ngươi tới rồi? Nhà ngươi mấy ngày nay không phải vội vàng nắp phòng sao? Cố Thận nghe tới âm thanh, cũng đem chân xoay đi qua, khoe miệng kéo ra một cái khó coi mỉm cười. Cố ca ngươi đây là làm sao vậy? Mới mấy ngày không thấy, như thế nào bị thương? Nghiêm trọng không? Diệp Minh cùng lao ra tử cùng Cố Ngọc lên tiếng chào hỏi, liền đi tới bên giường, vội vàng hỏi. Không có việc gì, đây không phải hôm qua Tây Nhung cầu tới rồi sao? Ta đi đánh một trận, bị thương, không nhiều lắm chuyện, qua mấy ngày liền tốt, không cần quá lo lắng. Cố Thận lúc này còn an ủi Diệp Minh đâu? Được rồi, để ta xem một chút, có nghiêm trọng không? Diệp Minh cẩn thận xốc lên Cố Thận trên người tấm thảm, tập trung nhìn vào, tức khắc kinh ngạc, cái kia băng vải phía trên chảy ra chất lỏng màu vàng, này sẽ không phải là vết thương sinh mủ đi? Cố ra ra, vết thương này đều sinh mủ, như thế nào không tìm bác sĩ nhìn xem đâu?
Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Minh hướng lão gia tử hỏi. Nhìn qua, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, hắn cũng không có cách, chịu nổi liền tốt, không chịu nổi người liền không còn. Cố lão gia tử thở dài nói, Cố Ngọc ở một bên cũng lã chã chứ khóc. Cái gì? Cố gia gia, ngài tìm sẽ không là lang băng à, sinh ngủ, liền mở ra băng vải trừ mủ, trừ độc, lại băng bó à, làm sao lại không có cách nào rồi? Diệp Minh nghe xong im lặng, ở kiếp trước liền hắn người bình thường này đều biết, chẳng lẽ bây giờ y quan không hiểu? Tiểu Diệp, cái gì trừ độc? Chúng ta tìm bác sĩ đều là hoàng cung thái y tự đi ra, hắn không nói thận nhi chúng độc à? Cố lão gia tử nghi ngờ nói. Diệp Minh chợt nhớ tới, hiện tại cũng không có còn đâu, cũng không có khả năng trừ độc. Nếu không thể trừ độc, cái kia vết thương rất có thể sẽ lây nhiễm chảy mủ, nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Này không được a, hắn sao có thể trơ mắt nhìn Cố Thận có sinh mệnh nguy hiểm đâu? Không phải liền là trừ độc nha, không phải liền là cô nha, làm hắn sao? Bất quá dưới mắt vẫn là phải làm cho Cố lão gia tử đồng ý mới được. Cố gia gia, ta có một cái biện pháp, có thể sẽ trị hảo Cố ca. Ngài nguyện ý thử một chút sao? Diệp Minh hỏi dò. Thật sự sao? Tiểu Diệp, ngươi thật sự có biện pháp? Cố lão gia tử kích động đứng lên. Có trời mới biết từ khi nghe thái y lời nói, hắn có bao nhiêu thương tâm. Diệp đại ca, ngươi thật có thể chữa khỏi ta cả sao? Cố Ngọc cũng không nói hoài tới nam nữ lưu biệt, trực tiếp nắm lấy Diệp Minh tay hỏi. Biện pháp ngược lại là có, nhưng mà ta không dám hứa chắc có thể trị hết. Diệp Minh cũng không dám đánh cược. Được, có biện pháp dù sao cũng so chờ chết tốt, tiểu Diệp ngươi yên tâm to gan trị. Ra bất kỳ tình huống gì, ta bộ xương già này thay ngươi gánh, ta nghĩ ngươi cũng là hy vọng thận nhi tốt. Đến cùng là lao tướng quân, quyết định liền không dây dưa dài dòng. Lao tam, vì mình cũng tin tưởng ngươi. Cố Thận cũng trên giường hư nhược nói. Diệp đại ca nhất định phải trị hảo ta ca a. Cố Ngọc điềm đạm đáng yêu nói.